Chương 743, giết chết Thanh Long Trần Hùng, 1/2, chương 743, giết chết Thanh Long Trần Hùng, 1/2, vậy chúng ta chờ một lát nữa. Sa Hỏa Thượng đề nghị nói, Tiểu Đá Long lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào là đại sư huynh đối thủ. Phải biết Tôn Ngộ Không trải qua mấy năm này tra tấn, thực lực tăng nhiều, đã sớm đi vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Tôn Ngộ Không đại la cùng những người khác đại la còn có điều khác biệt, cùng cảnh giới xuống dưới vô địch. Mặc dù Tôn Ngộ Không là đại la sơ kỳ, tại cảnh giới này, không có người có thể đánh bại Tôn Ngộ Không. Tiểu Đá Long muốn đánh bại Tôn Ngộ Không, cơ hội là chuyện không thể nào. Có lẽ là bọn hắn đại sư minh ham chơi. Vậy chúng ta liền chờ một chút. Lúc này đáy nước bên trong, Đường Tăng đã bị khóa ở trên cây cột, mà Tôn Ngộ Không lại một lần nữa bị đánh ngất xỉu. Thanh Long thì là cầm Như Ý Kim Cô Đồng cẩn thận chú đáo. Căn này cây gậy cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Theo người khác, Như Ý Kim Cô Đồng là không tầm thường bà bối. Thế nhưng là Như Ý Kim Cô Đồng, chỉ là Thái Thượng lão quân tiện tay chi tác, ngay cả Hậu Thiên Linh Bảo cũng không tính, chỉ là đo đạc giang hà nước cạn chi dụng. Thanh Long đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái này Như Ý Kim Cô Đồng là Đông Hải Định Hải thần châm. Tiểu Đá Long liền đem Như Ý Kim Cô Đồng lai lịch cẩn thận giới thiệu một lần. Bởi vì là Thanh Long vẫn là sau, Thái Thượng lão quân mới luyện chế Như Ý Kim Cô Đồng, cho nên Thanh Long cũng không biết món pháp bảo này. Mặc dù là như thế, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, Sở Vân tại sao luôn đoạt căn này cây vậy? Trước đó Sở Vân, thế nhưng là dùng căn này cây gậy đem trời thọc cái lỗ thủng. Ta nghĩ căn này cây gậy hẳn không có cái gì chỗ đặc thù, muốn nói đặc thù hẳn là người sử dụng nó. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Đá Long nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Cái này cường hành nhất thời cường giả, tại Long tộc cường giả chân chính trước mặt. Cho tới nay, Tiểu Đá Long cũng coi là Long tộc cũng không có cường giả. Dù sao Long tộc yếu đối chiến lực, đã nghe tiếng với tam giới. Liền xem như Tứ Hải Long Vương, cũng chỉ là cảnh giới kim tiên. Một cái na cha liền ép Tứ Hải Long Vương không ngẩng đầu được lên, chớ nói chi là Tôn Ngộ Không. Nhưng là Thanh Long hoàn toàn khác biệt. Vị này thượng cổ long đều cường giả, là cùng tổ long cùng một thời đại cường giả. Thực lực cảnh giới thì đã bước vào chuẩn thánh. Dù cho đối mặt Phật tổ đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, cùng Phật tổ so sánh, Thanh Long vẫn kém hơn rất nhiều. Nếu không có tổ long vị này cường giả tối đỉnh tại, Thanh Long bọn người rất có thể đã bị vây giết. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Cái này Như Ý Kim Cô Đồng hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ đặc thù chính là người sử dụng nó. Liếc nhìn lại, Tôn Ngộ Không trên người khí vận đều đã tự biến thành đen. Khó trách ngay cả Sở Vân gia hỏa kia cũng không dám giết hắn. Tên ngốc này trên người khí vận quá thịnh. Thanh Long đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm sao đây? Tiểu Đá Long phi thường thấp phẩm nói. Biết đến càng nhiều càng là sợ hãi. Hắn hiện tại cũng không có mấy năm trước như vậy đơn thuần. Rất đơn giản, hù dọa một chút Đường Tăng, sau đó chờ Tây Thiên phái người tới cứu. Không biết qua bao lâu, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không mới mơ màng tỉnh lại. Ngộ Không, sư phó, ta ở chỗ này. Đường Tăng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Ngộ Không bị trói trên mặt đất. Ngộ Không, ngươi thế nào cũng bị bắt. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Tôn Ngộ Không bị bắt xác suất cực thấp. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không lại bị nắm. Sư phó, bắt chúng ta ra hỏa kia là Sở Vân. Ở trong mắt Tôn Ngộ Không, cũng chỉ có Sở Vân mới có thể lặng yên không tiếng động đem hắn bắt đi. Đương nhiên cũng chỉ có Sở Vân mới có thể làm loại chuyện nhảm chán này. Bản tọa thời điểm nào thành Sở Vân? Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện tại cách đó không xa đứng đấy một vị trung niên trắng hán. Ngươi là cái gì người? Tôn Ngộ Không phát hiện trước mắt thật sự có chút quen thuộc, nhưng là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Bản tọa Thanh Long, cùng các ngươi Linh Sơn có rất lớn nguồn gốc. Thanh Long, chẳng lẽ ngươi chính là thủ hộ phương Đông Thanh Long thần thú? Nghe được cái tên này, Đường Tăng kích động. Trong truyền thuyết Thanh Long thế nhưng là chính nghĩa hóa thân. Không tệ, trước kia bản tọa là có cái này chức quan. Tại ta khi còn sống một mực đảm nhiệm thủ hộ phương Đông thần long. Nghe đến đó Tôn Ngộ Không thầm kêu một tiếng không ổn. Thanh Long tôn giả lời ấy giải thích thế nào? Bản tọa đã từng bị người giết chết qua một lần. Thanh Long trước đó hoàn toàn chính xác bị người giết chết qua, sau đó bị Sở Vân phục sinh, trở thành tổ long giúp đỡ. A, cái gì người dám đối Thanh Long tôn giả ra tay? Đường Tăng trong lòng hoảng hốt. Ngay cả thủ hộ phương Đông thượng cổ thần long thế mà đều bị người giết chết qua. Đương nhiên chính là các ngươi phương Tây ưu bà la đa phận. Năm đó Thanh Long cực lực phản đối chăn nuôi long tộc, nhưng là rất nhiều đại năng liền thích như thế một ngụm. Dù sao tim rồng gan phượng chính là một đường mỹ vị món ngon. Mỗi một bàn long tâm gan phượng đều là một đầu long tộc cùng phượng tộc sinh mệnh. Thanh Long tự nhiên phản đối. Cho nên hai thế lực lớn liên thủ trừ bỏ Thanh Long, trong đó dẫn đội chính là ưu bà la đa phận. Ưu bà la đa phận chính là vô thiên Phật tổ lão cấp trên, chính là bởi vì hắn chuyên quyền độc đoán, mới đưa đến không trời hắc hóa. Cái này sao có thể? Đối với loại chuyện này, Đường Tăng tự nhiên là không tin. Một bên Tôn Ngộ Không cuối cùng hiểu rõ Thanh Long tại sao biết không tiếc thân phận ra tay với bọn họ. Cái này rõ ràng là vì buồn nôn Tây Thiên Linh Sơn. Có thể không phải đứng tại Bần Tăng trước mặt hảo hảo sao? Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là có tâm người đem ta sống lại. Trong khoảng thời gian này Thanh Long cũng đang tra tại sao bọn hắn Tam Long hội phục sinh. Thanh Long, Kim Long, Trúc Long. Ba vị này thượng cổ Long tộc đã sớm vỡ lạc. Nhưng là lại không hiểu thấu bị người sống lại. Cái này sao có thể? Tôn Ngộ Không không thể tưởng tượng nổi nói. Mặc dù khởi tử hoàn sinh, đối với Thái Thượng Lão Quân dạng này thần tiên tới nói, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng này chỉ là đối mặt với phục sinh người bình thường. Phục sinh thần tiên, độ khó liền trở nên có nhiều. Thực lực càng mạnh, càng khó phục sinh. Cân nhắc đến Thanh Long thực lực, cơ hồ là không có khả năng phục sinh. Đừng nói là Thái Thượng Lão Quân, cho dù là thánh nhân cũng là làm không được. Không phải Thông Thiên giáo chủ đã sớm phục sinh hắn những cái kia vẫn lạc đệ tử. không có cái gì không có khả năng, bản tọa ở chỗ này liền chứng minh tình huống là chân thật tồn tại. Hiện tại Thanh Long đã không xoắn xuýt đến cùng là ai giàu có sống bọn hắn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng bọn hắn phục sinh chỉ là ngắn ngủi. Trải qua Tổ Long một phen kiểm tra sau, xác định bọn hắn hoàn toàn sống lại. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tại Thanh Long lại là bị Phật môn cao thủ giết chết. Khó trách Thanh Long hội đối bọn hắn sư đồ ra tay. Bần tăng không tin, Linh Sơn thượng cổ đại năng sẽ đối với Thanh Long tôn giả ra tay. Đường Tăng Kiên chỉ nói, hắn thấy Linh Sơn cao tầng không cần thiết ra tay với Thanh Long, mà lại Thanh Long cũng không phải cái gì ác long, là trấn thủ phương Đông thần long, lại càng không có lý do xuất thủ. Đó là bởi vì các ngươi Linh Sơn cao tầng muốn ăn thịt rồng, ta không cho phép, bọn hắn liền động thủ với ta. Cái này sao có thể? Linh Sơn đều là người xuất gia, thế nào có thể sẽ ăn thịt rồng? Chương 744, bị người quên lãng kỷ lục tôn giả, 1/2, chương 744, bị người quên lãng kỷ lục tôn giả, 1/2, Linh Sơn đều là người xuất gia, thế nào có thể sẽ ăn thịt rồng? Thanh Long cười lạnh nói, trong miệng ngươi cái gọi là người xuất gia chẳng những ăn thịt rồng, hơn nữa còn ăn người đâu. Nói hiệu nói vượng. Bần tăng không tin. Mặc dù Đường Tăng đã sớm chán ghét Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng Linh Sơn ở trong mắt hắn vị trí vẫn là không cách nào thay thế. Linh Sơn hóa long chỉ, mỗi ngày đều muốn giết hơn ngàn con long tộc. Đây là bản tọa tận mắt nhìn thấy. Linh Sơn hiện tại đã bị Sở Vân cướp đi, có cơ hội các ngươi đi sư đà quốc nhìn một chút liền biết. Như Lai Phật tổ mẹ ruột cậu, ở nơi đó đem một nước bách tính ăn sạch. Tôn Ngộ Không sắc mặt trầm xuống, lại là sư đà quốc. Chuyện này, Tôn Ngộ Không bao nhiêu là biết một chút. Lúc trước Mông giới chuyện huyên náo rất lớn, những cái kia chết oan mấy trăm vạn bách tính chuyện đã sớm truyền khắp tam giới. Chỉ có Đường Tăng cái này ngốc trắng ngọt không biết thôi. Bần tăng không tin. Đường Tăng lắc đầu nói, dù sao cùng loại, Sở Vân đã từng cũng đã nói. Chỉ là Đường Tăng vẫn như cũ không tin. Phật tổ mẹ ruột cậu thân phận là cỡ nào tôn quý, thế nào có thể sẽ ăn người? Cái này nhất định là giả. Mặc dù Đường Tăng đối Linh Sơn đã thất vọng rất nhiều, nhưng là tầng kia lọc kính còn không có hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi không tin, liền thế đợi ở chỗ này đi. Thanh Long quay đầu đối Tiểu Đà Long nói, vây cuốn hai người này, trong ngày sau đem bọn hắn thả đi. Thanh Long cũng không định đem chuyện làm tuyệt, chỉ là muốn kéo dài bọn hắn thỉnh kinh bộ pháp. Vâng, Thanh Long đại nhân, ngươi lần này không có ý định ngăn sư phụ ta rồi. Tôn Ngộ Không theo bản năng nhìn về phía Tiểu Đà Long. Như Lai Phật tổ đệ tử chuyển thế, ta nào dám ăn, bất quá ta cũng là phụng Bồ Tát mệnh lệnh, đến có xử, các ngươi tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi hai vị. Tiểu Đà Long cười to nói, Tôn Ngộ Không không phản bắt được, đích thật là Quan Âm Bồ Tát đem Tiểu Đà Long tìm đến. 9981 nạn cần thập toàn thập mỹ. Không còn gì để nói. Tôn Ngộ Không đối với Tây Thiên Thỉnh Kinh đã sớm chán ghét, thay vào đó không phải chính hắn có thể chi phối chuyện. Trên bờ chư bắt giới hai người, đợi chừng một ngày thời gian. Ta nói nhị sư minh, đại sư minh đến bây giờ còn chưa hề đi ra, hẳn là gặp phải phiền phải đi. Sa Hòa Thượng một mặt lo lắng nói. Lúc này chư bắt giới mới phản ứng được, một cái heo mập đánh rất ngồi dậy. Một ngày thời gian sao? Phải. Nguyên bản sư minh đệ hai người coi là Tôn Ngộ Không sẽ được giải quyết rất nhanh chiến đấu. Thế nhưng là hai người đợi chừng một ngày thời gian, đều không có chờ đến Tôn Ngộ Không. Nguy rồi. Hầu ca nhất định là bị kia Tiểu Đà Long sử dụng cái gì pháp bảo khống chế được. Chư bắt giới chắc chắn nói. Vậy chúng ta làm sao đây? Không cần sợ, hầu ca năm đó mời tới Tây Hải Long Cung đại thái tử hàng phục Tiểu Đà Long. Sa Tăng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tây Hải Long Vương đại thái tử ngao mang ngang, thực lực cường hãn, đã tu luyện đến Kim Tiên hậu kỳ, là Long tộc ít có sau lên tân tú. Tốt, ta cái này lên đường đi Tây Hải. Sa Hòa Thượng bay người liền muốn rời khỏi. Nội vàng biến bị bắt liền gọi lại. Cái này chuyện tốt thế nào có thể rơi xuống Sa sư đệ trên thân? Sa sư đệ, ngươi xem trọng ngựa, để cho ta đi một chuyến Tây Hải đi. Tốt, sư minh, trên đường cẩn thận một chút. Yên tâm, Tây Hải mà thôi. Chư bắt giới lập tức nhảy lên đám mây, thẳng đến Tây Hải mà đi. Tây Hải lão Long Vương ngươi nên thế nào xử lý đâu? Còn có Thanh Long ngươi bước kế tiếp nên thế nào làm đâu? Sở Vân đứng tại cách đó không xa trên đỉnh cây tự lẩm bẩm nói. Cái này Thanh Long thao tác có chút mê hoặc, thế mà chủ động nhảy ra hướng Đường Tăng sư đồ nói rõ đây hết thảy. Trước kia Sở Vân làm chuyện loại này thời điểm đều ở sau lưng ra tay, tuyệt không đi đến trước sân khấu. Thanh Long chẳng những đi tới trước mặt hai người, hơn nữa còn bàn giao thượng cổ bí mật. Nguyên lai là Ưu Bà La Đà Phật dẫn người chu sát Thanh Long. Thanh Long làm chuẩn thánh cường giả, thượng cổ cựu long một trong cũng không phải như vậy yếu sát. Tối thiểu phải có mấy chuẩn thánh cùng nhau độc thủ mới có thể làm được. Cái này cũng liền giải thích tại sao Thanh Long mất tích bí ẩn nguyên nhân. Nguyên lai là Thanh Long ngăn cả người khác nói, chỉ là Ưu Bà La Đà Phật tựa hồ cũng đã biến mất. Đây chính là tam thế Phật trước đó Phật tổ. Xem ra còn có rất nhiều thượng cổ bí mật, là Sở Vân không biết. Lại nói một bên khác, một kỵ lộc tăng nhân đi tới Vân Vọng Sơn dưới chân. Đây cũng là một vị khổ hành tăng, bởi vì kỵ lộc nguyên nhân, tên là kỵ lộc tôn giả. Lúc trước đúng là hắn đưa ra mua đức kế hoạch. Dù sao Vân Vọng Sơn là dọc theo con đường này cửa ải khó khăn nhất, nhất định phải sớm bố cục, cho nên nói hắn thật sớm liền rời đi Linh Sơn. Một mực tại dưới núi sinh sống gần thời gian 2 năm. Tính toán thời gian, Đường Tăng sư đồ cũng sắp đến. Vân Vọng Sơn khoảng cách Hắc Thủy Hà chỉ là 1 tháng lộ trình. Kỵ lộc tôn giả lấy ra một tấm lệnh bài, liên hệ Linh Sơn. Đang tính toán văn thủ Bồ Tát, đột nhiên mở hai mắt ra. Nguyên lai là kỵ lộc tôn giả. Không biết tôn giả có chuyện gì. Như thế hỏi một chút, trực tiếp đem kỵ lộc tôn giả hỏi nộ. 1 năm rưỡi trước kia, Linh Sơn định ra một đầu kế sách, đó chính là mua đoạn Vân Nhìn Núi thông qua quyền. Vì chính là Đường Tăng sư đồ có thể thuận lợi địa thông qua Vân Vọng Sơn. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra nhiều lắm, ngay cả Linh Sơn đều bị Sở Vân cướp đi. Văn Thù Bồ Tát đã sớm đem chuyện này quên. Bồ Tát lúc trước Phật Tổ an bài chuyện thời điểm, là để ngươi cùng ta bàn bạc. Trải qua Kỵ Lộc Tôn giả nhắc nhở, Văn Thù Bồ Tát cuối cùng nhớ tới chuyện lúc trước. Lúc trước Đại Hùng Bảo Điện bên trên, Linh Sơn chúng thần Phật thương lượng nên như thế nào vượt qua Vân Vọng Sơn. Vị này Kỵ Lộc Tôn giả đi ra, dâng lên mua đứt một sách. Ở đây chúng thần Phật có chút kinh ngạc. Mua đứt tại thế gian là phi thường phổ biến, nhưng là đối với Linh Sơn bên trên những cái kia thần Phật tới nói, lại là phi thường tươi mới từ nhi. Lúc này Văn Thù Bồ Tát mới bừng tỉnh đại ngộ. A Di Đà Phật, sai lầm, Bần tăng kém một chút đem chuyện này quên. Văn Thù Bồ Tát biết những này khổ hành tăng đều là phi thường cứng nhắc ra hỏa, đội vàng nói xin lỗi. Khổ hành tăng đều là hai vị Phật tổ đồ đệ, Văn Thù Bồ Tát cũng không muốn đem nó đắc tội, mà lại đích thật là hắn đã làm sai trước, thế mà đem chuyện này quên. Văn Thù Tôn giả ngại như thế lãnh đạm, là Linh Sơn xảy ra một chút chuyện gì sao? Kỵ Lộc Tôn giả có chút không vui mà hỏi. Tôn giả ngài có chỗ không biết, đoạn thời gian trước Sở Vân đánh lên Linh Sơn, đồng thời đem Linh Sơn cướp đi. A, lần này Kỵ Lộc Tôn giả lại ngộng. Nguyên bản vừa định nổi lên tâm lại để xuống. Thế nào có thể như vậy? Trước kia nghe nói Sở Vân đoạt lấy thiên cung, Kỵ Lộc Tôn giả cũng khịt mũi coi thường. Hiện tại Sở Vân lấy tương tự phương thức cầm xuống Linh Sơn. Kỵ Lộc Tôn giả, Đường Tăng sư đồ liền muốn đến Vân Vọng Sơn, người bên kia thế nào? Văn Thù Bồ Tát làm rối loạn Kỵ Lộc Tôn giả suy nghĩ. Ta còn không có bên trên Vân Vọng Sơn. Kỵ Lộc Tôn giả nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn một chút đó cũng không cao lắm đứng thẳng Vân Vọng Sơn. Chương 745, Kỵ Lộc Tôn giả lại bị lắc lư, 1/2, chương 745, Kỵ Lộc Tôn giả lại bị lắc lư, 1/2, nghe xong Kỵ Lộc Tôn giả còn không có bên trên Vân Vọng Sơn, Văn Thù Bồ Tát có chút không vui. Kỵ Lộc Tôn giả, ngươi đã hạ giới hơn một năm thời gian a? Kỵ Lộc Tôn giả nghe rõ đối phương trong lời nói chi ý, Văn Thù Tôn giả ngài có chỗ không biết, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bần tăng trong khoảng thời gian này một mực tại Vân Vọng Sơn chung quanh điều tra dân tình. Đúng thế. Trong khoảng thời gian này, Kỵ Lộc Tôn giả hoàn toàn chính xác tại thể nghiệm và quan sát dân tình, đặc biệt là thu thập Sở Vân tình báo. Thông qua thu thập tình báo, phát hiện Sở Vân chính là một cái lòng tham không đáy cường đạo. Đương nhiên, cái này muốn thỏa mãn vị này cường đạo ác thú vị, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá hắn phát hiện Sở Vân có một cái thói quen xấu. Biết căn cứ thân phận của đối phương địa vị khác biệt, thu lấy phí qua đường. Bình thường thu lấy phí tổn sẽ không quá cao. Giống tiểu phu, chỉ cần một chút tuổi khô liền có thể lừa dối qua quan. Nhưng là thân phận của đối phương nếu là hơi cao một điểm, vậy coi như thu lấy giá trên trời phí qua đường. Bần tăng đã hiểu rõ Sở Vân tính cách, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Kỵ Lộc Tôn giả vô độ ngực bảo đảm nói, cho nên bần tăng muốn lên trước núi, hỏi một chút Linh Sơn có thể cung cấp bao nhiêu vàng. Không có vàng Kỵ Lộc Tôn giả là không dám lên núi. Lần này liên hệ Văn Thù Bồ Tát cũng là tại yêu cầu vàng. Như thế hỏi một chút, nhưng làm Văn Thù Bồ Tát làm khó. Hơn một năm trước đó đích thật là đem cái này nhiệm vụ phân cho hắn, nhưng là bây giờ quản lý đào quáng lại là Linh Cắt Bồ Tát. Ngươi tạm thời chờ một lát mấy ngày, ta hỏi thăm một chút còn có bao nhiêu vàng. Dù sao ngươi cũng biết Linh Sơn bây giờ bị Sở Vân cướp đi, chúng ta đều tạm cư tại Tu Di Sơn dưới chân. Vừa nghe đến Linh Sơn bị Sở Vân cướp đi, Kỵ Lộc Tôn giả chỉ có thể đồng ý, vậy không thể làm gì khác hơn là như thế. Hai người cắt ra liên hệ, Kỵ Lộc ngồi xổm đi phụ cận một cái sườn núi nhỏ, xây dựng một cái nhỏ dưa lều. Làm khổ hành tăng, điểm ấy khổ căn bản cũng không tính cái gì. Đương nhiên, Kỵ Lộc Tôn giả đến cũng đưa tới Dương Mi đại tiên chú ý, dù sao Sở Vân rời đi về sau, cái này Vân Vọng Sơn trở nên nhàm chán rất nhiều. Cho nên Dương Mi đại tiên liền biến làm đến núi đốn tuổi tiểu phu. Vung tay lên, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Bầu trời đập trời mưa. Tiểu phu có tuổi đi tới Kỵ Lộc Tôn giả dưa lều bên cạnh. Vị sư phụ này, tiểu nhân lên núi lớn tuổi, ngẫu nhiên gặp mưa to, có thể hay không ở chỗ này tránh né một phen? Nhưng Kỵ Lộc Tôn giả mặc dù trời sinh tính nhạt nhẽo, nhưng là vẫn đồng ý đối phương tránh mưa yêu cầu. Như thế liền đã tạ. Dương Mi đại tiên trực tiếp liền chui đến dưa trong rạp. Kỳ thật cái này dưa lều cũng không lớn. Hiện tại hai người một hiệu chen tại dưa trong rạp, không gian liền lộ ra rất chen chúc. Kỵ Lộc Tôn giả nhắm mắt dưỡng thần. Dương Mi đại tiên dùng tay chọc chọc đầu kia tiên hiệu. Kia hiệu có chút tức giận, trực tiếp một đầu đánh tới Dương Mi đại tiên. Dương Mi đại tiên cũng không tức giận, ngược lại lấy ra một cái tiên đảo đưa cho đối phương. Kia hiệu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Dù sao tiên đảo dụ hoặc cũng không phải bình thường người có thể từ chối. Kéo kẹt bắt đầu ăn. Lúc này Kỵ Lộc Tôn giả cũng mở mắt, liếc mắt liền nhìn ra đảo tiên kia không tầm thường. Đây chính là Sở Vân mới bồi dưỡng ra tới tiên đảo, chỉ so với Vương Mẫu nương nương bản đảo kém hơn một chút, nhưng là nó có một cái bản đảo không cách nào so sánh ưu điểm, đó chính là 1 năm 19. Ngươi cái này quả đảo cũng không bình thường a. Chính là bình thường cây đào núi, ta ở trên núi hái. Nhướng mày núi lớn dùng ngón tay chỉ Vân Vọng Sơn. Ngươi từ trên núi xuống tới. Tôn giả không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đúng vậy a, mới từ trên dưới núi đến, còn bị nơi đó cường đạo đoạt 1/3 củi lửa. Dương Mi đại tiên phàn nàn nói. Vậy ngươi nhìn thấy bên trong sơn đại vương sao? Kỵ Lộc Tôn giả càng thêm tò mò Sở Vân là cái gì người như vậy. Mặc dù trải qua đám người miêu tả, hắn đã có đại khái giải, nhưng lại chưa từng có tự mình gặp qua. Gặp qua? Vậy đối phương là một người thế nào? Đối phương là một cái hèn hạ vô sỉ, lòng tham không đáy tiểu nhân. Dương Mi đại tiên cắn răng nghiến lợi nói. Ngay tại trước đó không lâu, Sở Vân từ trên tay hắn lừa gạt đi 10 khối ảo mộng thủy tinh, dùng vẫn là mấy quả hồ đảo. Dạng này Dương Mi đại tiên rất tức giận, cho nên không che lại miệng. Dưới mắt dám ở Vân Vọng Sơn dưới chân nhục mạ Sở Vân, cũng chỉ có Dương Mi đại tiên. Doa đến Kỵ Lộc Tôn giả, làm ra im lặng thủ thế. Nhưng chửi không được a. Kỵ Lộc Tôn giả biết rõ, giống Sở Vân dạng này đại năng, đều có mãnh liệt thiên nhân cảm ứng, tuyệt đối có thể cảm nhận được có người tại nhục mạ hắn. Loại tình huống này là chân thật tồn tại, chỉ có điều Sở Vân không thèm để ý thôi. Dù sao nhục mạ hắn người thật sự là nhiều lắm. Sở Vân đã sớm che giấu loại này cái gọi là thiên nhân cảm ứng, mà lại lấy Sở Vân thói quen, rõ ràng bấm ngón tay tính toán chuyện, hắn thường thường muốn đích thân điều tra một phen. Nếu là đem Sở Vân đưa tới, hắn tiếp xuống nhiệm vụ khẳng định phải ngâm nước nóng. Không cần gấp gáp, lão tử phía sau mắng Sở Vân, còn có thể thế nào lấy? Dương Mi đại tiên tức giận bất bình nói. Kỵ Lộc Tôn giả vô cùng gấp gáp nhìn về phía dưa bên ngoài dạn. Lúc này mưa bên ngoài dưới rất lớn. Quá rồi thật lâu, không thấy có người đến đây, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Dù sao Kỵ Lộc Tôn giả biết Sở Vân thực lực, kia là có thể sánh vai Phật tổ cường giả. Đương nhiên hắn không biết Sở Vân thực lực mạnh hơn, đã sớm đạt đến này phương thiên địa chỗ cho phép cực hạn. Không có cái gì nhưng lo lắng, lão phu mỗi ngày đục mạ Sở Vân. Đúng rồi đại sư, ngài hẳn là người xuất gia đi, thế nào sẽ đến nơi đây a? Dương Mi đại tiên vội vàng nói sang chuyện khác. Kia Sở Vân tựa hồ đối với người xuất gia cũng không như thế hữu hảo. Câu nói này ngược lại là thật. Bần tăng đích thật là người xuất gia, tới nơi đây là vì gặp kia Sở Vân. Tại sao muốn gặp kia Sở Vân? Dương Mi đại tiên tò mò hỏi. Trước mắt vị này tăng nhân thực lực đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Thực lực này đặt ở Tây Thiên Linh Sơn cũng không thấp, mà lại đối phương tựa hồ vẫn là khổ hành tăng. Cho tới nay khổ hành tăng đều là Tây Thiên đặc quyền giai cấp. Những này khổ hành tăng bình thường khổ tu không nguyện ý xuất đầu lộ diện thôi, cho nên có rất ít người biết. Qua một thời gian ngắn ta có mấy cái đồng bạn, muốn từ đây đi ngang qua ta muốn hướng Sở Vân Đại Vương mua một con đường. Mấy người đồng bạn muốn từ đây địa lộ qua. Đó không phải là đường tăng sư đồ sao? Dương Mi đại tiên con mắt nhỏ giọt loạn chuyển, trong nháy mắt có ý nghĩ này. Cùng Sở Vân đợi trong khoảng thời gian này, Dương Mi đại tiên đã triệt để học xấu. Làm lên chuyện xấu, một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Thứ không dám dâu dếm, kỳ thật cháu ta ngay tại trên núi làm cường đạo, ngươi nếu là muốn gặp Sở Đại Vương, ta có thể thay thông truyền. Chỉ có điều, Dương Mi đại tiên ngón cái tay phải tại ngón giữa cùng ngón trỏ ở giữa vừa đi vừa về xoa động. Động tác này cực kỳ giống người nào đó. Ngươi muốn bao nhiêu? Đối phương như thế hỏi một chút, nhưng làm Dương Mi đại tiên là có. Nếu là nói nhiều rồi, người khác thiết liền sụp đổ, dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái lên núi đốn tuổi tiểu phu. Nhưng là muốn nói là ít, trong lòng của hắn lại băn khoăn. Chương 746, Thiên Trúc Quốc đặc biệt phong thổ dân tình, 1/2, chương 746, Thiên Trúc Quốc đặc biệt phong thổ dân tình, 1/2, kỳ thật lúc này Kỵ Lộc Tôn giả đã hoài nghi Dương Mi đại tiên. Đây hết thảy cũng quá trùng hợp. Vừa rồi trời vẫn là ngày nắng, mới thời gian một chén trà công phu liền xuống mưa. Trời mưa vừa vặn tới một cái tránh mưa tiểu phu, mà cái này tiểu phu nhi tử vừa vặn ở trên núi làm cường đạo. Cái này trùng hợp cũng quá là nhiều đi. 100 cái đồng tiền ra sao? Dương Mi đại tiên nghĩ nghĩ, hắn thông qua Sở Vân con đường này, hoàn toàn chính xác cũng mò không ít vàng. Nhưng vàng với hắn mà nói cũng chỉ là cái vật sưu tập. Làm chính thống tu tiên giả, vàng với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không có cái gì tác dụng. Nhưng hắn trên tay còn không có đồng tệ, vừa vặn mượn cơ hội này thu thập một chút. Ngươi xác định chỉ cần 100 đồng tệ, kia 50 cũng được. Kỵ Lộc Tôn giả đã bắt đầu hoài nghi Dương Mi đại tiên thân phận, cho nên nói không dám muốn thêm. Mà lại Dương Mi đại tiên chủ yếu là vì cất giữ. Tốt, cho ngươi 50. Theo sau, Kỵ Lộc Tôn giả xuất ra một cái túi, từ bên trong đếm ra 50 cái đồng tiền. Tôn giả đếm được cực kỳ cẩn thận, sợ cho thêm đối phương. Dương Mi đại tiên nhận lấy đồng tệ, vừa cẩn thận đến một lần. Trang diện cực kỳ buồn cười. Bọn hắn một cái là Linh Sơn khổ hành tăng, địa vị cao thượng, thực lực cường hãn. Một cái khác càng là trong truyền thuyết thứ nhất vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Lúc này lại như là hàng vỉa hè tiểu phiến, vì 50 cái đồng tiền tính toán chi ly. Không tệ. Ngươi chờ một chút, ta cái này đi tìm ta nhi tử. Chỗ tốt tới tay, Dương Mi đại tiên quay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Kỵ Lộc Tôn giả phát hiện mưa cạnh. Cái này tiểu phu quả nhiên có vấn đề. Dương Mi đại tiên rất mau tới đến trên núi. Sở Vân không ở trên núi thời điểm, bình thường đều là Nhị Mao tử cùng Tiểu Lục tử quản lý. Quản gia đại nhân ngài tìm ta. Nhị Mao tử một mặt định mà nói. Dù sao người trước mắt là nhà bọn hắn đại vương chính miệng thừa nhận quản gia. Quan trọng nhất chính là người quản gia này đại nhân, dám đoạt bọn hắn đại vương ăn. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cho nên trên núi hơn 40 tên cường đạo, đối với Dương Mi đại tiên đều cực kỳ tôn kính. Chân núi có tên hòa thượng gọi Hòa thượng Nhi tử. Quản gia con của ngài. Nhị Mao tử đầu góc nhất thời không có quay tới, hắn không nhớ rõ quản gia có nhi tử ở trên núi. Dương Mi đại tiên trực tiếp cho đối phương một cái bạo lật. Đần. Ngươi bây giờ chính là ta nhi tử, ngươi xuống núi hỏi một chút hòa thượng kia hắn muốn làm cái gì. Đúng đúng. Nhị Mao tử cuối cùng kịp phản ứng. Tiểu nhân cái này xuống núi. Đối phương tại sông nhỏ đối diện trên sườn núi dưa trong dạng. Nhị Mao tử nhanh như chớp xuống núi. Sở Vân quỷ tinh, dưới tay hắn thế nào mỗi một cái đều là ngu ngơ. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Dương Mi đại tiên nhà danh nói. Hắn không biết, kỳ thật Sở Vân những này dưới tay đều là sống không nổi người đáng thương. Liền lấy Nhị Mao tử tới nói đi. Nếu như không có Sở Vân, hắn đã sớm chết đói. Nhị Mao tử như một làn khói đi vào dưới núi, tìm được Kỵ Lộc Tôn giả. Chính là ngươi tìm ta. Kỵ Lộc Tôn giả liếc mắt một cái liền nhận ra Nhị Mao tử. Làm Sở Vân dưới tay số một chó săn. Nhị Mao tử danh tiếng cũng đã truyền khắp tam giới. Bần tăng muốn gặp Sở Vân đại vương, nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý. Nói chuyện đồng thời, Kỵ Lộc Tôn giả đem một thỏi vàng kín đáo đưa cho Nhị Mao tử. Đây là thôn dân nói cho Kỵ Lộc Tôn giả. rất nhiều chuyện trực tiếp hối lộ nhị mao tử là được rồi. Chỉ cần nhị mao tử cái này liên quan quá rồi, Sở Vân kia nhốt cũng liền quá rồi. Phu cận một cái thôn, bởi vì hàng năm đều hướng nhị mao tử hối lộ. Trên núi Cường Đạo đã có 3 năm không có đến thôn xóm bọn họ làm tiền. Đương nhiên ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Sở Vân đã trướng mắt thôn xóm bọn họ ba dưa hai táo. Lúc trong bóng tối Dương Mi đại tiên trực tiếp tức giận thổ huyết. Cái này đáng chết hòa thượng, một điểm nhãn lực tình đều không có. Kỵ Lộc tôn giả đưa cho nhị mao tử vàng, nói ít cũng phải có 5 lượng. Cho hắn 50 cái đồng tệ lại muốn tính toán chi ly. Hối lộ hắn chỉ dùng 50 cái đồng tệ. Hối lộ nhị mao tử lại dùng 5 lượng vàng, cái này sao có thể không khiến người ta sinh khí đâu. Ngươi muốn gặp chúng ta đại vương? Ngươi là người phương nào? Có mục đích gì? Nói rõ, ta cái này liên hệ đại vương. Nhị mao tử bất động tiếng vang đem vàng thu bảo. Cái này, Kỵ Lộc tôn giả cũng không muốn nói ra bản thân tên. Bởi vì dài dằng dặc thời gian tu hành, hắn ngay cả mình tên đều đã quên, chỉ có mình tu hành pháp hiệu. Bần tăng Kỵ Lộc La Hán, muốn gặp Sở Vân đại vương, thương thảo mua đoạn bân nhìn núi qua đường quân việc. Cùng lúc đó, Sở Vân đi theo Chư Bát Giới đi tới Tây Hải. Kỳ quái, Tây Hải Long cung vị trí thế nào biến mất không thấy? Chư Bát Giới dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi tới Tây Hải. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn lạc đường, thế mà tìm không thấy Tây Hải Long cung. Cái này có chút khôi hài, Chư Bát Giới trước đó dù sao cũng là thiên bằng nguyên soái, thế nào có thể tìm không thấy Tây Hải Long cung. Thế nhưng là Chư Bát Giới chính là không có tìm tới. Hắn đi tới đáy biển một mảnh san hô khu. Tây Hải Long cung hẳn là ngay ở chỗ này a. Chẳng lẽ là lão Long Vương dọn nhà? Chư Bát Giới lẩm bẩm lầu bầu nói. Sở Vân tại hắn phía sau thấy rõ ràng, Tây Hải Long cung vị trí liền tại phụ cận, chỉ có điều bị người sử dụng đại pháp lực che đậy mà thôi. Người xuất thủ thực lực tương đối cường hãn, chí ít cũng phải là chuẩn thánh thực lực, hẳn là Thanh Long. Không thể không nói, Thanh Long chủ động cho Thỉnh Kinh đoàn đội nói xấu, cái này khiến Sở Vân rất vui mừng. Lấy Chư Bát Giới thực lực, muốn tìm được Tây Hải Long cung cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này, Sở Vân trên người lệnh bài sáng lên. Sở Vân lập tức bày ra một cái kết giới. Trên lệnh bài truyền đến nhị mao tử thanh âm. Đại vương tới một cái kỵ lộc hòa thượng, muốn mua đoạn bân nhìn núi phí qua đường. Mua đức phí qua đường. Sở Vân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cái này Linh Sơn cũng là có cao nhân a, Sở Vân hiện tại không có từng tới Thiên Trúc Quốc, không biết nơi đó môi giới công việc, tại Thiên Trúc Quốc rất lưu hành mua đức. Tốt, bản đại vương cái này trở về. Nhị mao lần này thao tác trực tiếp chấn kinh kỵ lộc tôn giả. Rõ ràng chỉ là cái phàm nhân, thì lực lượng lại cực kỳ cường hãn, thậm chí còn có thể sử dụng đơn giản pháp bảo. Ngay tại kỵ lộc tôn giả kinh ngạc thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện một cái cực lớn không gian vòng xoáy. Sở Vân từ vòng xoáy bên trong đi ra. Bái kiến Sở Vân đại vương, tiểu tăng Kỵ Lộc La Hán. Gặp Sở Vân đến, Kỵ Lộc tôn giả vội vàng tự báo tính danh. Cho Sở Vân vốn có tôn trọng, dù sao Sở Vân là có thể cùng Phật tổ kháng hoành kinh khủng tồn tại. Là ngươi muốn mua đoạn vân nhìn núi qua đường quyền? Phải. Lại nói mua đức cái từ này ngươi là thế nào học được? Sở Vân đại vương, ngài có chỗ không biết, tiểu tăng một mực tại Thiên Trúc Quốc tu hành, nơi đó lưu hành mua đức. Sở Vân nghe xong, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đặc biệt phong thổ dân tình á, vậy ngươi muốn mua một đoạn vân vọng sơn qua đường quyền bao lâu thời gian? Sở Vân giống như cười mà không phải cười nói. Bần tăng nghĩ biết mua đức một tháng thời gian cần tốn hao bao nhiêu. Chương 747, đề phòng Sở Vân quấy rối, 1/2, chương 747, đề phòng Sở Vân quấy rối, 1/2, Sở Vân biết vị này Kỵ Lộc tôn giả là muốn vì đường tăng sư đổ trải đường. Chỉ cần 3000 lức lượng hoàng kim, liền có thể mua đức vân vọng sơn một tháng đường. Nghe được cái số này, Kỵ Lộc tôn giả trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoàn toàn chính xác cùng hắn điều tra tình huống không sai biệt lắm, công phu sư tử ngoạn. 3,000 lức lượng vàng, đơn giản chính là cái thiên văn số tự. Đối với vàng, Kỵ Lộc tôn giả một điểm ý đồ xấu đều không có. Nếu như là bình thường phàm nhân, hắn còn có thể thi triển chướng nhãn pháp. Thế nhưng là đối mặt chính là Sở Vân, cái này có thể chống lại Phật tổ kinh khủng tồn tại. Chướng nhãn pháp là không có ích lợi gì, mà lại, vàng là đại đạo sản phẩm, là rất khó thông qua pháp thuật biến hóa. Cho nên vô luận là Thiên Đình hay là Linh Sơn, đều phái ra đội ngũ của mình bảo quáng. 3000 ức lượng hoàng kim có phải hay không nhiều một chút? Không nhiều không nhiều. Sở Vân lay động ngón trỏ nói, ngươi nghĩ à, chỉ cần ngươi đưa trước 3,000 ức lượng vàng, ta cái này Vân Vọng Sơn các ngươi liền có thể miễn phí thông qua được, đừng nói là ngươi một người, liền xem như Linh Sơn tất cả thần Phật đều có thể từ nơi này tự do thông qua. Tốt a, liền 3,000 ức lượng vàng. Tôn giả cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Vậy ngài người ta lấy tiền ra a? Sở Vân đưa tay phải ra. Cái kia Sở Vân đại vương, ta tiền còn không có chuẩn bị kỹ càng. Kỵ Lộc tôn giả trong nháy mắt cảm giác hết sức khó xử. Có thể hay không thư thả mấy ngày? Văn thủ Bồ Tát còn không có cho hắn đáp lời, Kỵ Lộc tôn giả trên thân cũng không có tiền. Dễ nói, bản đại vương cho ngươi 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian vừa tới, đó chính là 6,000 ức lượng vàng. T. Nghe được cái số này, Kỵ Lộc tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Sở Vân quả nhiên là lòng tham không đáy. Sở Vân đại vương yên tâm, trong vòng 7 ngày ta tất mang đủ vàng trở về. Lần này Kỵ Lộc tôn giả trực tiếp hướng về Bắc Câu Lô Châu bay đi. Cùng lúc đó, Văn thủ Bồ Tát cũng vừa mới đến Bắc Câu Lô Châu. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Linh Cắt Bồ Tát tự mình ở chỗ này trấn thủ. Trong thời gian này hắn thu phục nhiều tên cường lực dưới tay cho hắn mời chào thợ mỏ. Trong đó liền bao quát Độc Giác Quỷ Vương. Lúc này, toàn bộ khu mỏ quặng yêu quái đã vượt qua 150 vạn, so nửa năm trước đó nhiều hơn. Văn thủ tôn giả thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Gặp được Văn thủ Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát mở cửa nên đón nói. Linh Cắt Tôn giả, hiện tại toàn bộ khu mỏ quặng có bao nhiêu vàng? Văn Thủ Bồ Tát tới tương đối gấp, trực tiếp mở cửa thấy núi hỏi. Đại khái 2900 ức lượng hoàng kim đi, con số cụ thể còn không có thống kê xuống tới. Nghe xong, chỉ có như thế điểm. Văn Thủ Bồ Tát có chút thất lạc. Khoảng cách này Sở Vân muốn số lượng, còn có chênh lệch nhất định. A Linh Cắt Bồ Tát tiếp nhận nơi này thời điểm, chỉ có 38 vạn tên yêu quái, sau đó tại hắn thao tác phía dưới, số lượng mới tăng lên tới gần 150 vạn. Văn Thủ Tôn giả yên tâm, chỉ cần thêm một năm nữa, liền có thể kiếm đủ 10,000 ức lượng vàng. Cho đến lúc đó chúng ta liền có thể chuộc về Linh Sơn. Linh Cắt Bồ Tát an ủi nói. Ai, không nghĩ tới kia Sở Vân thế mà có thực lực như thế. Hồi tưởng lại nửa năm trước chiến đấu, Sở Vân một người thế mà liền có thể chống lại toàn bộ Linh Sơn vạn vật chi trận. Không biết tại sao, thiên đạo thế mà không cho phép hai vị thánh nhân ra tay. Văn Thủ Bồ Tát giống vậy phàn nàn nói. Hắn thấy, giống Sở Vân loại này loạn thế ma đầu, thánh nhân là hẳn là có thể xuất thủ. Thế nhưng là không biết tại sao, thiên đạo thế mà không cho phép thánh nhân ra tay. Đương nhiên Văn Thủ Bồ Tát không biết thiên đạo cùng Hồng Quân lão tổ cũng không hề hoàn toàn hợp đạo, cả hai còn có riêng phần mình tư tưởng. Hồng Quân lão tổ liền muốn luyện hóa thiên đạo, đem toàn bộ thế giới đẩy lên mặt pháp thời đại. Mà thiên đạo bản thân thì có khác biệt ý nghĩ, hắn cũng không muốn bị Hồng Quân lão tổ chỗ chi phối, cho nên trước sau phái ra mình hai cái phân thân. Nhưng mà bởi vì hai cái thiên đạo phân thân trước sau bị Sở Vân giết chết, thiên đạo lực lượng tại dần dần suy yếu, đã bị Hồng Quân lão tổ áp chế. Hồng Quân lão tổ thì là hy vọng thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Cho nên, Tây Thiên hai vị thánh nhân đang muốn ra tay đối phó Sở Vân lúc, bị thiên đạo Hồng Quân ngăn cản. Đây cũng là tại sao Linh Sơn cao tầng đối với thiên đạo hành động có chút bất mãn. Nhưng mà, cái này chính là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu biểu hiện. Được rồi, việc này không đề cập tới cũng được. Văn Thủ Tôn giả, ngươi này đến hẳn là còn có mục đích khác a. Linh Cắt Bồ Tát biết nói nhiều tất nói hớ, kịp thời nói sang chuyện khác. Linh Dị Tôn giả, ngài còn biết một năm trước đó Kỵ Lộc Tôn giả đề nghị sao? Kỵ Lộc Tôn giả, phương Tây khổ hành tăng đông đảo, nhưng là đại đa số đều tại trời trụ quốc đợi. Tại Linh Sơn chỉ là một phần nhỏ. Cho dù là Linh Cắt Bồ Tát dạng này đại năng, cũng chưa từng gặp qua tất cả khổ hành tăng. Đối với Kỵ Lộc Tôn giả, Linh Cắt Bồ Tát cũng chỉ có gặp mặt một lần. Ta nhớ ra rồi, chính là cái kia hiến kế tôn giả đi. Đại khái một năm dưới trước kia, Linh Sơn chúng thần Phật thảo luận liên quan với làm sao vượt qua Vân Bọc Sơn. Một vị khổ hành tăng trổ hết tài năng, chính là vị này Kỵ Lộc Tôn giả đưa ra mua đất mạch suy nghĩ. Có Linh Sơn xuất tiền mở đường, đường tăng sư đồ cũng không cần vì thế mà phiền não rồi. Đúng, hiện tại Kỵ Lộc Tôn giả liên hệ chúng ta vàng chuẩn bị thế nào? Đường tăng sư đồ khoảng cách Vân Bọc Sơn, đại khái còn có không đến một tháng lộ trình. Đương nhiên, từ Hắc Thủy Hà đến Vân Bọc Sơn, lấy đường tăng sư đồ cất lực, cũng liền chừng một tháng. Kia đại khái cần bao nhiêu vàng? Cần 3,000 ức lượng vàng. Nhưng vào lúc này, một đường quen thuộc mà xa lạ thanh âm truyền đến, chính là trong truyền thuyết Kỵ Lộc Tôn giả. Tôn giả, ngươi gặp qua Sở Vân rồi. Đúng vậy, bần tăng mới từ Vân Vọng Sơn mà tới. Mua đức công việc đã thỏa đảm, 3,000 ức lượng vàng mua đức một tháng thời gian. T. Cái này Sở Vân thật sự chính là công phu sư tử mà a. Văn Thủ Bồ Tát nhà danh nói. Toàn bộ Linh Sơn, vật liệu xây dựng ra giá 10,000 ức lượng vàng. Mua đức Vân Vọng Sơn, một tháng liền muốn 3,000 ức lượng vàng. Linh Cắt Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Hoàng Mi đồng tử. Lập tức đi thống kê nơi này tất cả vàng. Không bao lâu, cụ thể số lượng liền bị báo đi lên. Hồi bẩm mấy vị tôn giả, hiện tại vàng cụ thể số lượng là 298,7 ức 2, còn thiếu 13 ức 2. Kỵ Lộc Tôn giả tự lẩm bẩm nói. Tôn giả không cần gấp gáp, bần tăng nơi này còn có một số có dư. Nói chuyện đồng thời, Văn Thủ Bồ Tát lấy ra một cái chiếc nhẫn, trong này là 20 ức lượng hoàng kim. Không thể không nói, bởi vì Sở Vân nguyên nhân, hiện tại toàn bộ tam giới thần Phật đều thích tự chuẩn bị một chút vàng. Vậy dạng này số lượng là đủ rồi. Kỵ Lộc Tôn giả mừng rỡ như điên, quay người liền muốn rời khỏi. Phải biết cái này nhiệm vụ nếu là hoàn thành, nhưng chính là bất thế chi công. Tôn giả chờ một chút. Văn Thủ Bồ Tát gọi lại Kỵ Lộc Tôn giả. Bồ Tát, ngài còn có cái gì muốn chuyện phân phó? Chờ đường tăng sư đổ vượt qua Hắc Thủy Hà, lại cùng Sở Vân giao dịch. Văn Thủ Bồ Tát lo lắng Sở Vân tại Hắc Thủy Hà quấy rối, ngăn chặn đường tăng tiến độ. Chương 748, mua đức qua đường quyền, 1/2, chương 748, mua đức qua đường quyền, 1/2, Văn Thủ Bồ Tát lo lắng đường tăng sư đổ tại Hắc Thủy Hà xảy ra vấn đề, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở. Văn Thủ Bồ Tát xin yên tâm, bần tăng tự có so đo. Mà Kỵ Lộc Tôn giả thì là lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên nói nóng lòng muốn cùng Sở Vân đạt thành giao dịch. Mà lại Sở Vân cho hắn 7 ngày thời gian chuẩn bị tài chính, quá thời hạn về sau giá cả tự động gấp bội. Kỵ Lộc Tôn giả theo sau rời đi bằng ngỏ. Văn Thủ Bồ Tát lo lắng nói, hy vọng không muốn phức tạp. Chúng ta hẳn là tin tưởng Kỵ Lộc Tôn giả, hắn nhưng là tiếp dẫn thánh nhân đệ tử. Linh Cắt Bồ Tát an ủi nói, Tây Thiên hai vị Phật tổ, sáng lập Tây Phương giáo thời kỳ thu rất nhiều đệ tử. Những đệ tử kia đại bộ phận lấy khổ hành tăng phương thức tu hành. Sau đó Phật giáo sáng lập, bọn hắn cũng liền trở thành Phật giáo khổ hành tăng. Những người này ở đây Linh Sơn mặc dù không có cái gì cụ thể chức quan, nhưng là địa vị của bọn hắn cao thượng. Dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, cho dù là hai vị Bồ Tát cũng muốn nhún nhường đối phương ba phần. Kỵ Lộc Tôn giả hỏa tốc đi tới Vân Bọc Sơn, tìm được Sở Vân. Sở Vân đại vương, đây là 3,000 ức lượng vàng. Kỵ Lộc Tôn giả vung tay lên, một tòa kim sơn xuất hiện tại Sở Vân trước mặt. Tòa kia to lớn kim sơn, bị sử dụng pháp lực lơ lửng giữa không trung bên trong, cực kỳ rung động. Không hổ là Phật môn đắc đạo cao tăng a. Như thế nhanh liền chủ tập phí qua đường. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân liền muốn đi lấy những cái kia vàng. "Sở Vân đại vương, chúng ta có thể hay không lại thêm một cái kèm theo điều kiện?" Kỵ Lộc Tôn giả lập tức lên tiếng ngăn cản. "Nha, kèm theo điều kiện? Ngươi nghĩ thêm cái gì điều kiện?" Sở Vân nhiều hứng thú đánh giá đến trước mắt khổ hành tăng. "Đại vương nhất định phải cam đoan từ giờ trở đi, tại đường tăng sư đổ đến Vân Vọng Sơn trước đó, không thể ra tay với bọn họ." Kỵ Lộc Tôn giả trầm giọng nói. "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như trong khoảng thời gian này Sở Vân quấy rối, đường tăng sư đổ tuyệt đối không có khả năng tại một tháng thời điểm đến Vân Vọng Sơn. Như vậy hắn cái này 3.000 ức lượng vàng cũng liền trắng dao." Nghe được đối phương yêu cầu, Sở Vân nội tâm ôi ôi cười một tiếng. "Bản tọa có thể đồng ý ngươi. Từ giờ trở đi, tại đường tăng sư đổ đến Vân Vọng Sơn trước đó, ta còn có thủ hạ ta người, tuyệt đối sẽ không đối đường tăng sư đổ ra tay." Nghe được Sở Vân cam đoan, Kỵ Lộc ngồi xổm lúc này mới thở dài một hơi. Hắn biết Sở Vân là cực kỳ nặng tín dự, cam đoan qua chuyện là tuyệt đối sẽ không trái với. Nhưng là hắn không biết là, lần này tại Hắc Thủy Hà đối đường tăng sư đổ hạ thủ là Long tộc người. Thanh Long cùng Linh Sơn thế nhưng là có sát thân mối thù. Sở Vân lập tức đem vàng thu sạch đến tay áo ở trong. "Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Kỵ Lộc Tôn giả tiền mãi lộ, thu hoạch được 3.000 ức điểm công đức, thu hoạch được bảo vật Nguyên Sơ chi chủng." Nguyên Sơ chi chủng chính là trong Hỗn Độn thần bí hạt giống, ẩn chứa sinh sinh tạo hóa chi lực, đem nó lực lượng hoàn toàn hấp thu, có thể bồi dưỡng một vị tiên tiên ma thần. Nhìn thấy cái này ban thượng, ngay cả kiến thức rộng rãi Sở Vân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể bồi dưỡng tiên tiên ma thần thượng cổ bảo vật, có ý tứ. Phải biết khai thiên một trận chiến, 3000 ma thần đã sớm bất lạc. Đương nhiên có lẽ trong ngực trong lúc mang thai cái nào đó xó xỉnh bên trong, sẽ có cái nào đó tiên tiên ma thần tồn tại. 3000 ma thần đại biểu cho 3000 đại đạo, mà tiên đạo bên dưới chỉ có 50, hơn nữa còn trốn đi thứ nhất, cũng không bài trừ trong hỗn độn còn có may mắn sống sót tiên tiên ma thần. Sở Vân nghĩ nghĩ, vẫn là đem món bảo vật này thích đáng đảm bảo đi. Vạn nhất thật còn có tiên tiên ma thần không chết hết, vậy cũng không tốt. Tốt, tiếp xuống tất cả mọi người có thể tự do thông qua Vân Vọng Sơn không cần giao mua lộ phí. Đã như vậy, liền đa tạ Sở Vân đại vương. Đạt được Sở Vân hứa hẹn, Kỵ Lộc Tôn giả cũng thở dài một hơi. Tên lốc này chỉ có thu tiền về sau mới tốt nói chuyện. Hắn nhất định phải đem cái này tin tức tốt lập tức thông tri Linh Sơn cao tầng. Sở Vân đạt được 3.000 ức lượng vàng về sau sảng khoái tinh thần, liền tới đến sân trại. Triệu tập mình 40 tên thủ hạ. "Đại vương ngài triệu tập chúng ta là không phải dự định xuống núi làm phiếu lớn." Nhị Mao Tử hưng phấn xoa tay nói. Bọn hắn đã thời gian thật dài không có xuống núi làm tiền. Đặc biệt là mấy năm gần đây, xuống núi làm tiền tần suất xa còn nhỏ những năm qua. Bởi vì, từ khi gặp Đường Tăng sư đồ, toàn bộ sơn trại đều giàu có. Bọn hắn đại vương càng là toàn bộ tam giới giàu có nhất nhân loại. "Không, phân phó xuống dưới, từ hôm nay trở đi một tháng thời gian bất kỳ người nào đều có thể miễn phí thông qua Vân Bọc Sơn." "A." Nhị Mao Tử cùng Tiểu Lục Tử hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đối với mình nhà đại vương thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, nhưng không có như thế hào phóng. "Đại vương tại sao a?" Nhị Mao Tử nghi ngờ hỏi. "Bản đại vương tóc thiện tâm, dự định tháng này không thu phí qua đường." Nhị Mao Tử cùng Tiểu Lục Tử vẫn như cũ lắc đầu. Bọn hắn thực sự không tin nhà mình đại vương có như thế hào phóng. "Tốt a, nhưng thật ra là có người đem cái này tháng phí qua đường mua đức." Nói chuyện đồng thời, Sở Vân vung tay lên, một cái dương vàng xuất hiện tại chúng dưới tay trước mặt. "Tốt, tháng này mọi người thỏa thích vui hết mình đi. Bọn này dưới tay đi theo Sở Vân cũng phải có nhỏ 20 năm. Được thưởng một chút." "Đa tạ đại vương." "Đại vương và thuế." Dương Mi đại tiên mò tới Sở Vân bên người. "Xem ra ngươi lại kiếm không ít ta." Vừa rồi Dương Mi đại tiên đang ngủ, hắn đi ngủ trong khoảng thời gian này, Sở Vân liền hoàn thành giao dịch. Cũng không có nhiều, liền mấy dương vàng mà thôi. Sở Vân phát hiện một kiện chuyện không tốt. Cái này Dương Mi đại tiên tựa hồ cũng đối vàng bạc châu báu cảm thấy hứng thú. Người bình thường là không có yêu thích, khi bọn hắn đủ cường đại lúc, liền sẽ thể hiện ra các loại yêu thích. "Mấy dương vàng, ngươi sẽ cho dưới tay tóc như thế nhiều?" Đối với Sở Vân chuyện ma quỷ, Dương Mi đại tiên hiển nhiên không tin. Bản đại vương một mực rất hào phóng. Sở Vân trực tiếp miệng đẩy chạy xe lửa. Sơn trại cũng chỉ là mấy năm gần đây giàu có, bắt đầu 10 năm, Sở Vân bận rộn luyện hóa trong cơ thể công đức. Trên núi cường đạo cơ hồ là cơ một trận no bụng một trận. Đại tiên đường tăng sư đồ liền muốn đến Vân Vọng Sơn, lão nhân gia ngài muốn hay không ra tay? Sở Vân dụ hoặc nói, "Ngươi lần này định cho bao nhiêu tiền?" "Ta chỉ là hỏi thăm một chút, cũng không có đưa tiền dự định." "Không trả tiền? Lão phu lại cùng kia đường tăng sư đồ không có thủ, tại sao phải tìm bọn họ để gây sự?" Vừa nghe đến không trả tiền, Dương Mi đại tiên trực tiếp ngồi liệt tại Sở Vân trên ghế nằm. Sở Vân cũng không tức giận. "Ngươi không xuất thủ, tự sẽ có người xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi lại an bài những người khác quấy rối?" "Cái này thật không có, ta biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không xuất thủ." Trước đó Sở Vân cùng Kỵ Lộc Tôn giả hiệp thương, tại đường tăng sư đổ đến Vân Vọng Sơn trước đó, Sở Vân không thể ra tay. "Ngươi ra hỏa này khẳng định là âm thầm an bài những người khác a." "Đại tiên, cái này ngươi nhưng là nói sai. Bản đại vương là sẽ không xuất thủ, Linh Sơn đắc tội người cũng không chỉ bản đại vương một người." Chương 749, Lạc Đường Tiên Đồng Nguyên Soái, 1/2, chương 749, Lạc Đường Tiên Đồng Nguyên Soái, 1/2, cái này Hắc Thủy Hà một nạp Sở Vân còn chưa kịp ra tay, liền phát hiện Thanh Long đã nhúng tay. Cho nên cái này một khó Sở Vân cũng không có ra tay. Chỉ cần Thanh Long đáng tin, tuyệt đối sẽ buồn nôn một Thanh Linh Sơn. Tu Di Sơn Đại Huy Bảo Điện. Phật môn cao tầng từ khi đem đến Tu Di Sơn dưới chân Đại Huy Bảo Điện. Đương nhiên, tại thánh nhân ngay dưới mắt, ở đây chúng thần Phật đều không phải là rất tự tại. thủ vị đại huy bảo điện một vị kim thân la hán nói, thời điểm nào có thể trở về linh sơn a? Cái này tu di sơn tốt thì tốt, nhưng là tựa hồ có một cô ma khí, hình như có không phải có.
Đúng vậy, tu di sơn tràn ngập một cô ma khí. Dù sao đây là đã từng La Hầu vẫn lạc chi địa. Năm đó La Hầu cùng Hồng Quân lão tổ đại chiến, đem toàn bộ tu di sơn lột 3/4, đồng thời cũng đánh tan nơi đầy linh khí. Cho nên mới có phương Tây cằn côi nói chuyện. Hai vị thánh nhân càng là bằng chiêu này giao đánh lửa nhiều lần. Trải qua ước vạn năm khôi phục, nơi đây linh khí đã dần dần khôi phục. Nhưng là linh khí ở trong biết trộn lẫn lấy một tia yếu ớt ma khí. Đây là La Hầu vẫn lạc tạo thành. Cho dù là hai vị thánh nhân, cũng không cách nào hoàn toàn thanh trừ. Người không muốn sống nữa, tu di sơn thế nào có thể sẽ có ma khí? Một tên khác là hắn nhắc nhở nói. Nơi này chính là tu di sơn, so linh sơn còn muốn trang trọng tiếng liêng, thế nào có thể sẽ có ma khí?
Không tệ. Nơi này thật là có ma khí. Lúc này một kỵ lộc khổ hành tăng từ trước người hai người đi qua. Chính là đã lập xuống bất thế chi công kỵ lộc tôn giả.
Tôn giả, lời không thể nói lung tung a.
Tên kia là hắn nhắc nhở lần nữa nói.
Ta nhìn các ngươi là tu hành không tới nơi tới chốn a.
Có chính là có, không chính là không, có miễn cưỡng nói không, xem ra các ngươi tâm không thành.
Kỵ lộc tôn giả lắc đầu đi thẳng về phía trước.
Chẳng lẽ nơi này thật sự có ma khí?
Tên kia la hán tự lẩm bẩm nói.
Làm La Hầu vẫn lạc chi địa, nơi đây đích thật là có ma khí.
Chỉ có điều tại la hán trong suy nghĩ, tu di sơn vô cùng tiêng liêng, là không thể nào có ma khí.
Kỵ lộc tôn giả rất nhanh liền tới đến đại huy bảo điện.
Đệ tử may mắn không làm được bệnh, đã mua đức vân vọng sơn một tháng qua được quyền.
Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần phật lập tức vui mừng quá đỗi.
Quá tốt rồi, chỉ cần đường tăng sư đồ kịp thời thông qua vân vọng sơn là được rồi.
Này khó may mắn mà có kỵ lộc tôn giả.
Nếu là kỵ lộc tôn giả sớm rời núi, chẳng phải không có như thế nhiều phiền toái.
Kỵ lộc tôn giả lập tức nhận lấy chúng thần phật lấy lòng.
Hắn bản thân cũng là dương dương đắc ý như lai phật tổ chỉ là nhìn về phía Phổ Hiền Bồ Tát.
Phổ Hiền tôn giả, đường tăng sư đồ đi tới chỗ nào rồi?
Hồi bẩm ngã phật, đã đến Hắc Thủy Hà.
Nghe đến đó, như lai phật tổ nhẹ gật đầu.
Hắc Thủy Hà cái này một khó cũng không khó, chỉ cần mời đến Tây Hải Long Vương đại thái tử, liền có thể hàng phục tiểu Đà Long.
Đương nhiên, tôn ngộ không cũng có thể trực tiếp bạo khởi xử lý tiểu Đà Long.
Từ Hắc Thủy Hà đến Vân Vọng Sơn chỉ còn lại có 20 ngày cất trình.
Đường tăng sư đồ hoàn toàn có thời gian tại một tháng bên trong thông qua Vân Vọng Sơn.
Phổ Hiền Bồ Tát phân tích nói.
Như Lai Phật Tổ hài lòng nhẹ gật đầu.
Cùng lúc đó, Chư Bát Giới đang tại Tây Hải đi dạo.
Hắn bắt lấy một con lão quy.
"Lão quy, nói cho ta Tây Hải Long Cung ở đâu?"
"A, ngươi nói cái gì a?"
Lão quy giống như có chút nên ngãng.
"Ta nói Tây Hải Long Cung ở đâu?"
"Tây Hải Long Vương, 3 vạn năm trước ta gặp qua."
Lão quy lỗ tai quả thật có chút không dùng được.
Chư Bát Giới nghe xong 3 vạn năm trước, lão quy này đến sống bao lâu?
Con lão quy này lúc này mới là địa tiên cảnh, nhưng đã là lao không thành dạng.
"Ta nói ta muốn đi Tây Hải Long Cung, có thể làm phiền dẫn đường sao?"
Ngươi muốn lấy Tây Hải Chân Châu, cái này có thể hỏi đúng người.
Lao Quy tăng tăng.
Tăng tăng cháu trai chính là phụ trách trông coi Chân Châu.
Lao Quy một mực không nghe rõ Chư Bát Giới muốn đi đâu.
Vậy được rồi.
Chư Bát Giới nghĩ thầm, nhìn thấy đối phương cháu trai, hẳn là liền biết rồng công ở nơi nào.
Cứ như vậy Chư Bát Giới đi theo Lão Quy hướng về Tây Hải bơi đi.
Thế nhưng là liên tiếp bơi 3 ngày, cũng không thấy tới đất.
Ta nói Lao Quy, chúng ta còn muốn du lịch mấy ngày.
Cái này Lao Quy chẳng những lỗ tai có vấn đề, hơn nữa còn du lịch đặc biệt chậm.
3 ngày thời gian, kỳ thật hắn bơi không đến bách lý.
Ngươi muốn ăn cá mực.
Vậy chúng ta đến đi về phía nam du lịch.
Không, lão heo ta không ăn cá mực, dẫn ta đi gặp tôn tử của ngươi.
Chư Bát Giới một mặt tức giận nói.
Cứ như vậy hai người lại bơi 4 ngày thời gian.
Cuối cùng nhìn thấy Lao Quy trong miệng cháu.
Chỉ gặp vô số tiểu ô quy, đang tại cho chai biển cho ăn.
Tăng tăng.
Tăng tăng ra ra người đã đến.
Những cái kia tiểu ô quy nhìn thấy Lao Quy đến nhau nhau bơi tới.
Tốt tốt tốt.
Cho các ngươi bánh kẹo.
Lao Quy từ trong mai rùa móc ra thế giới loài người bánh kẹo phân phát xuống dưới.
Chư Bát Giới tiến lên bắt lấy một người dáng dấp lớn hơn một chút rùa đen.
Nói cho ta Tây Hải Long Cung ở đâu?
Tiểu Ô Quy bị Chư Bát Giới tướng mạo giật nảy mình.
Ta mới 50 tuổi, không biết Long Cung ở nơi nào, cái này ngươi phải hỏi ra ra của ta.
Bóng ra lại bị đá trở về.
Chư Bát Giới mắt tròn váng.
Nếu là hắn có thể hỏi trong cái kia lão hồ đồ, hắn liền không tới nơi này.
Chọn vẹn lãng phí 7 ngày thời gian.
Nhưng vào lúc này, một đám ngư nương từ đằng xa bay tới, là tới nơi này thu thập chân châu.
Trước đó nơi này chân châu, tại Sở Vân nơi đó nhận lấy khen ngợi.
Tây Hải Long Vương lập tức hạ lệnh, tăng lớn nuôi dưỡng cường độ.
Nữ Bồ Tát,
Chư Bát Giới lập tức bơi đến một ngư nương trước mặt.
Ngươi là nơi nào tới yêu quái?
Đây là Tây Hải Long Vương chân châu ruộng.
Chớ có gây chuyện, nhanh chóng tối lui.
Tây Hải Long Vương thực lực mặc dù chỉ là cảnh giới kim tiên, tại toàn bộ chu thiên thế giới hoàn toàn bất nhập lưu, nhưng là tại cái này bên trong Tây Hải, Tây Hải Long Vương chính là đứng đầu nhất cường giả.
Long tộc không cường giả, nhưng là cái khác thủy tộc càng rất rưỡi.
Nữ Bồ Tát ngươi thật xinh đẹp.
Chư Bát Giới vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy trong nước ngư nương.
Người bề trên dưới thân bên cạnh đuôi cá. Có một loại đặc biệt vật bị.
Nếu ngươi không đi, ta liền mời Hải Dạ Xoa đến hàng ngươi.
Chư Bát Giới thấy đối phương tức giận, hắn mới nhớ tới chính sự.
Nữ Bồ Tát, ta muốn gặp Tây Hải Long Vương.
Muốn gặp Long Vương, ngươi chạy như thế xa làm cái gì?
Ngư nương có chút không hiểu hỏi.
Bọn hắn cái này chân châu nuôi dưỡng căn cứ là tại biển sâu, Tây Hải Long Cung thì là tại càng tới gần bên bờ vị trí.
Ta trước đó là đường, bị Lao Quy dẫn tới nơi này.
Ngươi nói quy ra ra a, niên kỷ của hắn lớn, có chút điếc.
Chư Bát Giới liền vội vàng gật đầu. Kia lão quy tựa hồ thật nghe không hiểu hắn nói cái gì. Ngươi từ nơi này hướng về phía trước bơi lên 10 ngày, liền có thể đến Tây Hải Long Cung. Ngư Nương cho Chư Bát Giới chỉ một cái phương hướng. Đà tạ nữ Bồ Tát. Lấy Chư Bát Giới tốc độ, cuối cùng bơi đến Tây Hải Long Cung vị trí. Tòa kia nguy nga thủy tinh cung xuất hiện tại trước mặt. Nguyên lai là Thanh Long Triệt Hồi Trướng nhãn pháp, Chư Bát Giới mới có thể tìm được Tây Hải Long Cung. Chỉ là mặc dù tìm được Tây Hải Long Cung, nhưng là trước sau lại làm trễ mãi gần 10 ngày thời gian. Chương 750, ngươi muốn vĩnh viễn tin tưởng nhị sư minh, 1/2, chương 750, ngươi muốn vĩnh viễn tin tưởng nhị sư minh, 1/2, đạt được Ngư Nương chỉ đường Chư Bát Giới, cuối cùng tìm được Tây Hải Long Cung. Chư Bát Giới gặp được Tây Hải Long Vương, liền một trận phàn nàn. Lão Long Vương, ngươi cái này Long Cung thật là khó tìm. Trước sau hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Thiên Đồng Nguyên Soái nói đùa, ta Long Cung ngay ở chỗ này, thế nào có thể tìm không thấy đâu. Tây Hải Long Vương biết đoạn thời gian trước Long Cung bị Thanh Long đại nhân thi triển trướng nhãn pháp che lấp, hiện tại cũng chỉ có thể giả ngây giả dại. Nhưng mệnh chết ta. Lão Long Vương, ngươi cái này có ăn gì không? Mấy ngày nay, tại đáy biển Chư Bát Giới không có thế nào đến qua. Người tới lập tức chuẩn bị tiệc rượu. Rất nhanh, một bàn phong phú đồ ăn liền bày ra đến Chư Bát Giới trước mặt. Chư Bát Giới lập tức bưng lên bát đũa, cầu viện chuyện đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Và canh giờ về sau, Chư Bát Giới nâng cao bụng lớn nửa nằm tại trên ghế bành. Tại cái này trong vòng 3 canh giờ, hắn dòng ra ăn 10 bàn tiệc rượu. Lão Long Vương đều kinh hãi. Con lợn này thế nào ăn so với hắn đầu này rồng còn nhiều. Chư Bát Giới đi theo đường tăng thỉnh kinh, cơ một trận no bụng một trận. Mà Tây Hải Long Vương cả ngày rượu thịt sung túc, tự nhiên không nói bụng. Lão Long Vương, các ngươi Tây Hải gạo cơm thật là hương. Muốn so xa sư đệ làm hương nhiều. Chư Bát Giới vô cái bụng khích lệ nói. Nguyên Soái ngươi nói đùa, ta chỗ này đều là một chút cơm rau dưa thôi. Tây Hải Long Vương lập tức xu nịnh nói. Hắn nhưng là lão hồ ly. Hắn biết Chư Bát Giới này tới mục đích nhưng chính là không để cập tới. Lúc này Chư Bát Giới ăn no rồi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ nhì sáng sớm, Chư Bát Giới mơ màng tỉnh lại. Thiên Đồng Nguyên Soái ngươi đã tỉnh, đã chuẩn bị xong sớm một chút. Rất nhanh 10 người phần sớm một chút, liền đã bưng lên. Chờ một chút, lão heo ta giống như có cái gì chuyện quan trọng quên. Chư Bát Giới bưng lên cháo uống một ngụm. Hắn nhớ tới. Hắn là đến Tây Hải cầu viện. Mời Tây Hải Long Thái tử ra tay hàng phục tiểu Đà Long. Lão Long Vương, ta nhớ ra rồi, nhanh để nhà ngươi Long Thái tử đi với ta một chuyến, hàng phục kia tiểu Đà Long. Lúc này Chư Bát Giới mới đem trước đó chuyện xảy ra kỹ càng kể rõ một lần. Loại này lâm trận quên từ chuyện, cũng chỉ có Chư Bát Giới mới có khả năng được đi ra. Nguyên Soái, ngươi nói là kia Nghiệt Long ngay cả đại thánh cũng không là đối thủ. Tây Hải Long Vương rất nhanh chú ý tới mấu chốt của sự tình. Cùng mấy năm trước có chỗ khác biệt, lúc ấy tiểu Đà Long bắt đi Đường Tăng cùng Chư Bát Giới, mà lần này là bắt đi Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không. Chắc hẳn nhất định là Thanh Long đại nhân xuất thủ. Đúng thế, nếu như không phải Thanh Long ra tay, lại có 10 cái tiểu Đà Long cũng bắt không được Tôn Ngộ Không. Hẳn là kia yêu long sử dụng cái gì pháp bảo a? Còn xin lão Long Vương lập tức phái người cứu một phen. Tốt, bản vương cái này cứu mạng con ta tiến về Hắc Thủy Hắc. Khó được lão Long Vương thứ nhất lần xưng bản vương. Rất nhanh Tây Hải Long Vương liền tìm được thái tử Ngao Ma Áo. Phụ vương, ngươi lập tức đi theo Thiên Bồng Nguyên Soái lội Hắc Thủy Hà, đem tiểu Đà Long hàng phục. Trong khoảng thời gian này Tây Hải Long thái tử một mực tại tu luyện, cũng không biết tiểu Đà Long lại bị phái đi ra. Phụ vương, ngươi thế nào lại thả kia Nghiệt Long rời đi rồi? Mấy năm, kia tiểu Đà Long tại Hắc Thủy Hà làm hại một phương, thậm chí càng ăn đường tăng, có thể nói là sông giá họa lớn ngập trời. Nếu không phải Tây Hải Long Vương cùng Tôn Ngộ Không còn có chút giao tình, sớm đã bị đánh chết. Con ta ngươi có chỗ không biết, đây là liên quan với nước Thái yêu cầu. Con đường về hướng Tây nhất định phải thập toàn thập mỹ, cho nên lại đem tiểu Đà Long bỏ vào thế gian. Ngươi bây giờ lại đi Hắc Thủy Hà, nghĩ cách đem kia Nghiệt Long bắt giữ, như gặp khó khăn, các không thể địch lại, bảo toàn tự thân là hơn. Tây Hải Long Vương căn dặn nói. Long Thái tử nghe xong lời này mùi vị không đúng. Hắn sẽ đánh không lại tiểu Đà Long. Năm đó nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, tiểu Đà Long sớm đã bị hắn đánh chết. Phụ vương ngươi nói chỗ nào nói. Tiểu Đà Long thế nào có thể là đối thủ của ta? Tây Hải Long Thái tử cũng không biết Thanh Long thái độ. Thanh Long trước đó minh xác tỏ thái độ muốn kéo đối phương 100 ngày. Long Thái tử chết đi nhất định sẽ chịu đau khổ. Con ta, nếu như gặp phải khó khăn liền lập tức trốn về Tây Hải. Có mấy lời Tây Hải Long Vương không thể nói đấu, cho nên Long Thái tử liền lập lờ nước đôi lên đường. Vâng, phụ vương. Đúng rồi, con ta. Lần này ngươi đi Hắc Thủy Hà, nhất định phải ngồi ta Tây Hải thuyền rồng, hiện lộ rõ ràng chúng ta Tây Hải uy phong. A. Long Thái tử có chút xem không hiểu Tây Hải Long Vương thao tác. Bọn hắn Tây Hải thuyền rồng tốc độ chậm chạp, thua xa cưỡi mây đạp gió. Phụ vương ngồi thuyền rồng đi Hắc Thủy Hà, chỉ ít cần 2 ngày thời gian. Về thời gian có chút không kịp a. Không kịp liền đuổi đi. Nếu như là Tôn Ngộ Không, Tây Hải Long Vương cũng không dám nhường hắn ngồi thuyền rồng. Nhưng bây giờ tới là Chư Bát Giới, tất cả đều dễ dàng rồi. Thiên Đồng Nguyên Soái là nổi danh hết ăn lại nằm. Tốt. Long Thái tử mặc dù còn có chút mơ hồ, bất quá vẫn là ngồi lên thuyền rồng. Chư Bát Giới nằm tại trên thuyền rồng lộ ra vô cùng hài lòng. Ta nói Long Thái tử a, các ngươi Tây Hải còn có thứ đồ tốt này. Thuyền rồng chính là phụ vương thay đi bộ chi vật, nếu như Nguyên Soái thích, ta có thể thay cha vương làm chủ tặng cho Nguyên Soái. Không thể không nói, Tây Hải Long Thái tử đã có một tia đế vương chi khí. Như thế một kiện pháp bảo nói đưa liền đưa. Đương nhiên hắn rất được Tây Hải Long Vương sủng ái. Từ khi Long Hán đại kiếp sau này, Long tộc cũng rất ít có cường giả. Tại tổ Long xuất hiện trước đó, Long tộc bởi vì huyết mạch hiếm hơi, thực lực càng ngày càng yếu. nhưng là Tây Hải Long Thái tử thực lực đã sớm vượt qua Tây Hải Long Vương. So Long Tam Thái tử cũng chính là Tiểu Bạch Long, phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên rất được Tây Hải Long Vương yêu thích. Rất nhiều tình huống dưới, Tây Hải Long Thái tử có thể hành xử Long Vương quyền lợi. Vậy thì tốt quá. Chư Bát Giới vớt ve thuyền rồng, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến. Nếu để cho sư phó biết hắn thu Tây Hải thuyền rồng, không chừng lại muốn nói dạy hắn. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Cái này thuyền rồng quý giá như thế, sư phụ ta cũng không đồng ý. Cuối cùng Chư Bát Giới vẫn là từ bỏ thuyền rồng. Tây Hải Long Thái tử cũng không có miễn cưỡng, dù sao đây là phụ vương hắn thuyền rồng. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày thời gian, Tây Hải Long Thái tử cùng Chư Bát Giới cuối cùng đạt tới Hát Thủy Hà. Cùng lúc đó, Tề Lỗ Tôn giả một mặt âm trầm đứng tại Hát Thủy Hà bên cạnh. Kia Sa Hòa thượng thì là cung kính đứng tại hắn phía sau. Ngươi nói là Chư Bát Giới đi cầu viện, hơn 10 ngày cũng chưa trở lại sao? Phải. Rồi về nhìn mặt mà nói chuyện Sa Hòa thượng, phát hiện trước mắt vị này khổ hành tăng dị thường phẫn nộ. Có thể không tức giận sao? Hao tốn giá cả to lớn, mới mua linh sơn qua được quyền. Thế nhưng là đường tăng sư đồ lại cắm ở Hát Thủy Hà, đã hơn 10 ngày. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Tôn giả, ngươi nhìn nhị sư huynh mời tới Tây Hải Long Thái tử. Sa Hòa thượng chỉ vào nơi xa bay tới thuyền rồng, một mặt vui vẻ nói. Mấy năm trước cũng là Tôn Ngộ Không mời tới Tây Hải Long Thái tử mới hàng phục Tiểu Đà Long. Cuối cùng đến rồi. Hôm nay giải quyết Tiểu Đà Long, thời gian còn lại ra roi thúc ngựa hẳn là còn kịp. Chương 751, biểu ca, ta đến đi, 1/2, chương 751, biểu ca, ta đến đi, 1/2, Chư Bát Giới cùng Tây Hải Long Thái tử từ trên thuyền rồng xuống tới, liền gặp được một vị không giận tự uy hòa thượng. Nhị sư minh, Long Thái tử, vị này chính là đến từ với Linh Sơn Kỵ Lộc Tôn giả. Sa Hòa thượng liền vội vàng tiến lên giới thiệu nói. Tôn giả mặc dù là kính xưng, nhưng là có tư cách xưng là tôn giả không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Những này đến từ với phương Tây khổ hành tăng, thực lực đều tại Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên ở giữa. Kỵ Lộc Tôn giả thực lực đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Bái kiến Kỵ Lộc Tôn giả. Các ngươi cuối cùng tới, nhanh đi đem Tiêu Nghiệt Long hàng phục. Kỵ Lộc Tôn giả bất mãn nói. Rõ. Cùng lúc đó, trốn ở Hát Thủy Hà bên trong Tiểu Đà Long cũng đã nhận ra Tây Hải Long Thái tử đến. Thanh Long đại nhân không xong, đại biểu ca tới. Tiểu Đà Long lo lắng nói. Năm đó chính là đại biểu ca đánh bại hắn, đem hắn bắt trở về Tây Hải Long Cung. Hắn đối cái này đại biểu ca vẫn là rất e ngại. Đại biểu ca là Tây Hải bên trong nhất có thiên phú Long Tử. Thực lực đã đạt đến Kim Tiên Đỉnh Phong. Không nên xem thường một cái Kim Tiên Đỉnh Phong. Tại tổ Long trở về trước đó, Long tộc trên cơ bản không có cái gì cường giả, Tứ Hải Long Vương cũng chỉ là tại Kim Tiên tiêu chuẩn. Đương nhiên là có truyền ngôn nói Giao Ma Vương là Bắc Hải Long Vương con riêng. Chỉ là Giao Ma Vương bản thân cùng Bắc Hải Long Vương đều không thừa nhận. Cho nên bên ngoài, Tây Hải Long Thái tử chính là Long tộc bên ngoài thứ nhất người. Đại biểu ca thế nhưng là chúng ta Tây Hải Long tộc đệ nhất nhân. Tiểu Đá Long nói đưa tới Thanh Long chú ý, Thanh Long vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái vòng tròn quang kính. Chỉ gặp Long Thái tử xuất hiện ở trong kính. Đích thật là Long tộc ít có tuấn kiệt. Tổ Long trở về sau, mặc dù để bạt không ít Long tộc, nhưng này chút Long tộc đều đần độn, cùng thiếu gân đồng dạng. Long Thái tử có thể tự mình huấn luyện đến Kim Tiên đỉnh phong, đã đúng là không dễ. Ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Đá Long mới mò tới Kim Tiên cánh cửa. Kỵ Lộc Hòa thượng gia hỏa kia cũng rất phiền phức. Nghĩ tới đây, Thanh Long trực tiếp lấy ra một viên Huyền Nguyên quả. Đây là thượng cổ thời đại Long tộc lưu lại bảo vật. An bảo viên này Huyền Nguyên quả, thực lực của ngươi hẳn là có thể đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Như vậy đại giới là cái gì đâu? Tiểu Đá Long theo bản năng hỏi. Mấy năm trước bị đại biểu ca đánh cho một trận tơi bời khói lửa về sau, Tiểu Đá Long biết bất kỳ lực lượng nào đều phải trả giá thật lớn. Đại giới chính là của ngươi thực lực không cách nào tiến thêm, dừng bước với Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ là lấy ngươi theo hầu đến xem, tu luyện tới Kim Tiên trung kỳ đã là cực hạn. Thanh Long trầm giọng giải thích nói. Hiện tại Long tộc đã kém xa bọn hắn thời đại kia. Vừa đến, Long tộc huyết mạch thả hơi. Thứ hai, Long tộc đã trở thành tiên đạo con rơi. Long Hán đại kiếp về sau, Long tộc rất khó xuất hiện cường giả. Một cái Tôn Ngộ Không liền có thể nhẹ nhõm áp đảo Tứ Hải Long Vương. Đó không phải là không có tác dụng phụ. Tiểu Đá Long trực tiếp đem Huyền Nguyên quả ăn. Một cỗ cùng bạo khí thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thực lực của hắn trực tiếp bị đẩy lên Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Tư chất của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn chênh lệch. Nhìn thấy Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ thực lực, Thanh Long không khỏi âm thầm lắc đầu. Tên lốc này ăn Huyền Nguyên quả, cũng mới đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Ha ha, đây là cái gì lực lượng, ta sẽ không thua đại biểu ca. Tiểu Đá Long bản thân thì là vô cùng hưng phấn. Ngươi nhìn đem ngươi vui, ngươi ăn ong mật phân. Ta liền chưa từng có gặp khác thiên phú có ngươi như thế kém Long tộc. Đây chính là Huyền Nguyên quả, dùng một viên thiếu một viên, ngươi thế mà chỉ tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Thanh Long tức giận nói. Đúng thế. Viên này Huyền Nguyên quả vẫn là tổ Long cho hắn. Thanh Long, Kim Long, Trúc Long, Tam Long đều là bị Sở Vân phục sinh, cho nên nói trên người bọn họ cũng không có bảo vật. Tây Hải Long Thái tử tới, ngươi cẩn thận trên bờ Kỵ Lộc Hòa thượng kia. Thanh Long phất tay ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tiểu Đá Long một mặt cười xấu xa rời đi Hà Thần Thủy phủ. Biểu ca, ta tới. Rất nhanh, Tiểu Đá Long liền gặp được anh tuấn tiêu sái Tây Hải Long Thái tử. Ngươi nghiệt xúc lại chạy đến nơi đây làm hại một phương. Biểu ca, lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. Ngươi cho rằng ta nguyện đến a, ta lần này thế nhưng là phụng Bồ Tát mệnh lệnh đến đây. Nửa năm qua này, Thanh Long thấy gấp, Tiểu Đá Long cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, chỉ là chiếm Hà Thần Thủy phủ. Tu muốn nói bậy. Tây Hải Long Thái tử cũng không muốn nghe đối phương giải thích, tay quay lấy ra trường thương của mình. Hôm nay ta liền lại bắt ngươi trở về. Biểu ca kia ta đã xưa đâu bằng nay. mà lại Bồ Tát nói qua, lần này là không thể thả nước. Trước đó liên quan với Bồ Tát đã thông báo, muốn đem hết toàn lực ngăn cản, Đường Tăng sư đồ không thể thả nước. Nói bậy nói bạn, Bồ Tát thế nào có thể sẽ nói đến đây? Long Thái Tử trực tiếp một thương ôm tới. Tiểu Đà Long một tay cầm thần tiên ngăn trở, vẹn vẹn chỉ là giao thủ một cái, Long Thái Tử liền cảm giác áp lực như núi. Hiện tại Tiểu Đà Long cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Tiểu Đà Long theo sau một trường khắc ở Long Thái Tử trên bờ bay, người sau trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng ngã hai ngọn núi giả mới dừng lại. Cái này sao có thể? Long Thái Tử không thể tưởng tượng nổi nói. Tiểu Đà Long biểu hiện ra chiến lực đã vượt qua hắn. Không tốt. Nếu như ta chiến lực là 6.000, như vậy Tiểu Đà Long chiến lực chí ít tại 1 vạn trở lên. Biểu ca, ta đến rồi. Tiểu Đà Long cầm trong tay thần tiên đánh tới. Tây Hải Long Thái Tử chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Vậy anh. Tây Hải Long Thái Tử lần nữa bị đối phương đánh bay ra ngoài. Người cái này nghiệt long. Bản Thái Tử muốn làm thật. Long Thái Tử đem trên tay trường thương đánh ra, trường thương đánh vào mặt nước, kích xạ ra một dòng nước. Bạo nước trôi sóng. Năm đó Tây Hải Long Thái Tử cũng là nương tựa theo chiêu này, mới đánh bại Tiểu Đà Long. Thế nhưng là Tiểu Đà Long sớm đã là xưa đâu bằng nay. Trực tiếp vung tay lên liền đem đánh tới dòng nước đánh tan. Cái này sao có thể? Long Thái Tử không dám tin nói. Cho tới nay hắn đều là Long tộc tân sinh một đời thứ nhất người, mà tuyệt chiêu của hắn trên cơ bản không có Long tộc có thể đón lấy. Biểu ca thời đại thay đổi. Tiểu Đà Long chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Long Thái Tử phía sau. Trung điệp một roi đánh vào Long Thái Tử sau não trước bên trên. Từ Thái Tử lập tức đã hôn mê. Đây chính là lực lượng. Quả thực là quá tốt rồi. Tiểu Đà Long hưng phấn nói. Thế nhưng là trên bờ quan chiến ba người liền không đồng dạng. Nhị sư minh, thế nào chuyện? Long Thái Tử thế mà không có đánh qua Tiểu Đà Long. Sa Hòa Thượng năm đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Long Thái Tử nghiền ép Tiểu Đà Long. Vẹn vẹn 5 năm qua đi, Long Thái Tử liền bị Tiểu Đà Long nghiền ép. Hà Thần Thủy Phủ, người tới, đem nhà ta đại biểu ca trói lại. Hôm nay hắn phải thật tốt nhục nhã một phen đại biểu ca. Thật sự là quá hết giận. Trước đó hắn cùng Long Thái Tử đánh qua vô số lần, mỗi một lần đều là bị ngược phần. Hôm nay hắn cuối cùng có thể chứng minh thực lực của mình. Chương 752, Kỵ Lộc Tôn giả bị hố, 1/2. Chương 752, Kỵ Lộc Tôn giả bị hố, 1/2. Thanh Long đại nhân, Thanh Long đại nhân, ta đánh bại đại biểu ca. Tiểu Đà Long vội vội vàng vàng đi tới Thanh Long trước mặt, tranh công giống như nói, ta thấy được, lần này đánh không tệ. Thanh Long khích lệ nói, phải biết Tây Hải Long Thái Tử một mực có tuổi trẻ Long tộc đệ nhất nhân xưng hào, chỉ là trên bờ lão hòa thượng kia có chút khó giải quyết, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Thanh Long chỉ tự nhiên là Kỵ Lộc Tôn giả, Kỵ Lộc Tôn giả thế nhưng là thánh nhân đệ tử, là uy tín lâu năm cường giả. Ngươi nói ra hòa kia, ta có thể có chút chơi không lại. Tiểu Đà Long nhìn xem biên quang thuật bên trong hòa thượng có chút lùi bước. Tây Hải Long Thái Tử hiểu rõ, mà lại hắn cảnh giới bên trên có nghiền ép đối phương, không thắng mới kỳ quái đâu. Thế nhưng là Kỵ Lộc Tôn giả, Tiểu Đà Long một điểm ngọn nguồn đều không có. Gia hỏa này, một điểm Long tộc ngạo khí đều không có. Thanh Long không khỏi lắc đầu nói, tốt, ta biết âm thầm giúp ngươi, chờ một lúc ngươi đi trên mở, đem phía trên ba cái kia cùng thượng toàn bộ chụp tới. Nghe xong Thanh Long đại nhân ra tay, Tiểu Đà Long lập tức tinh thần tỉnh táo. Thanh Long đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Lúc này đứng tại trên bờ Kỵ Lộc Tôn giả tâm tinh sập, mời tới Tây Hải Long Thái Tử thế mà bị đối phương dây. Hai người các ngươi lập tức ra tay, đem kia nghiệt long cho ta bắt giữ. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng lập tức mặt lộ vẻ đắng chát. Tôn giả, hai người chúng ta không phải kia Tiểu Đà Long đối thủ. Lúc này Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đã thành lao hoạt đầu, biết đều đang diễn, hiện tại cũng là xuất công không xuất lực. Hai người các ngươi phế vật. Kỵ Lộc Tôn giả lấy ra một cái hàng ma sử, dự định tự mình xuống nước đối phó Tiểu Đà Long. Thời gian đã tới không kịp, hôm nay nhất định phải cứu ra Đường Tăng. Nếu không lấy Đường Tăng cước lực là đuổi không đến Vân Vọng Sơn. Nhưng vào lúc này, Tiểu Đà Long khiêng thần tiên từ đáy nước đi ra. Ba người các ngươi ra hỏa, hiện tại còn không muốn thối lui đi, quả thực là không biết tốt xấu. Ngươi cái này nghiệt long không muốn chết. Kỵ Lộc Tôn giả không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay. Hàng ma sử cùng thần tiên đụng vào nhau. Kỵ Lộc Tôn giả là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Tiểu Đà Long là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhỏ nắm rồng trực tiếp rút lui mấy chục bước thân hình vừa đứng vững. Không có cách, Kỵ Lộc Tôn giả là thánh nhân môn đồ lại tu luyện vô số năm. Há lại Tiểu Đà Long cái này giã lộ có thể người già bị đụng. Lao hòa thượng này thế nào sẽ như thế mạnh? Tiểu Đà Long cảm giác mình hai tay run lên. Hắn cũng không nghĩ một chút Kỵ Lộc Tôn giả lao sư là ai. Đây chính là thỏa thỏa thánh nhân. Mà mình là giã lộ xuất thân, thở nhỏ dạy bảo hắn cũng chỉ là kính Hà Long Vương. Kém không phải một chút điểm. Mà lại Kỵ Lộc Tôn giả tu luyện vô số năm, mặc dù không có đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng là tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cấp độ này cơ hồ là vô địch. Cho dù là đã từng Tôn Ngộ Không gặp được Kỵ Lộc Tôn giả, cũng biết kinh ngạc. Nho nhỏ Nghiệt Long nhận lấy cái chết. Kỵ Lộc Tôn giả lấy ra một cái bình bát, hướng về Tiểu Đà Long trùng tới. Cái này bình bát là thánh nhân ban thượng pháp bảo. Mặc dù là hậu thiên bảo vật, nhưng là đối yêu long có cực lớn áp chế lực. Tiểu Đà Long trong nháy mắt cảm giác hai chân như là rót trì đồng dạng. Thực lực của hắn mặc dù bị Huyền Nguyên Quả tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, nhưng là nội tình không đủ. Mắt thấy là phải bị trấn áp. Tiểu Đà Long trong cơ thể đã tuôn ra một cỗ chân long khí. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem bình bát lật ngược. Ngay cả Kỵ Lộc Tôn giả cũng cho đánh bay ra ngoài. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Là Thanh Long âm thầm ra tay. Chỉ một chiêu, liền đem Kỵ Lộc Tôn giả đánh thành trọng thương. Tiểu Đà Long thở phào một cái. Mặc dù là Thanh Long ra tay, nhưng lại là mượn thân thể của hắn, bản thân hắn cũng không dễ dàng. Tên ngốc này thế nào như thế mãnh? Sa Hỏa Thượng hoàn toàn mắt tròn váng. Tiểu Đà Long đánh bại Tây Hải Long Thái tử, liền đã đủ ngoài ý muốn. Bây giờ lại đánh bại Kỷ Lộc tôn giả. Sa sư đệ mau trốn. Chư Bát Giới lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì Tiểu Đà Long đã công tới. Ngay tại vừa rồi hai người nếu là lập tức đào tẩu, Tiểu Đà Long tuyệt đối không có cơ hội lưu bọn hắn lại, hiện tại đã chậm. Rất nhanh hai người liền bị đánh bại trên mặt đất. Cứ như vậy ba người liền bị bắt được Hà Thần thủy phủ. Vừa vặn bị đuổi đi Hà Thần nhìn thấy, cái này Nghiệt Long thế nào sẽ như thế lợi hại. Hắn phát hiện hiện tại Tiểu Đà Long đã xưa đâu bằng nay. Ngay cả Phật môn đại năng đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy ở thủy lao bên trong Đường Tăng lại bắt đầu lại nhải. Ngộ Không, Bát Giới bọn hắn thời điểm nào trở lại cứu chúng ta? Sư phó đừng đợi chờ lấy đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đã tuyệt vọng rồi. Long thái tử đều bị bắt, cũng chỉ có thể chờ Quan Âm Bồ Tát tới cứu bọn hắn. Dù sao lần này ra tay với bọn họ thế nhưng là Thanh Long. Thánh Tăng đại thánh yên tâm, Tiểu Long trước đó ra tay lúc liền gặp được có một vị phương Tây đại năng, tên là Kỷ Lộc tôn giả. Bởi vì những ngày khổ hành tăng, một mực khổ tu, rất ít bị ngoại nhân biết. Đó nhất định là Linh Sơn tới cao thủ. Nhưng vào lúc này cửa phòng lần nữa mở ra. Kỷ Lộc tôn giả, Chư Bát Giới còn có Sa Hỏa Thượng bị ném đi tiền đến. Đương nhiên còn có một đầu lão lộc cũng bị ném đi tiền đến. Tây Hải Long thái tử hoàn toàn mắt tròn váng. Hắn vừa mới khoác lác đại năng, hiện tại giống như hắn. Ngộ năng ngộ tịnh, còn có vị này là Đường Tăng là chưa từng gặp qua Kỷ Lộc tôn giả. Vị này chính là Kỷ Lộc tôn giả. A. Dù cho lại ngu dốt, Đường Tăng cũng kịp phản ứng. Hiện tại bọn hắn bị người tận diệt, nhất định là Sở Vân đang giở trò. Nếu như không phải Sở Vân giở trò, kia Tiểu Đà Long không có khả năng thu hoạch được cường đại như thế lực lượng. Một miệng hắc qua trực tiếp lắp tại Sở Vân trên thân. Không phải Sở Vân. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Không phải Sở Vân đó là ai? Là Thanh Long. Thanh Long giá hỏa kia thật sống lại. Nghe được cái tên này, Kỷ Lộc tôn giả sắc mặt trở nên tương đương nặng nề. Năm đó vây giết Thanh Long, Linh Sơn thế nhưng là tổn thất mấy vị cổ Phật. Nhưng Kỷ Lộc tôn giả lại là chuyện này người tham dự. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp ra tay, nhưng lại ở ngoại vi canh chừng cảnh giới. Trước đó liền có truyền ngôn Thanh Long phục sinh chuyện, ngay từ đầu hắn còn chưa tin. Nhưng là rất nhiều người đều gặp qua Thanh Long, tồn tại chính là sự thật. Đáng chết Sở Vân, nhất định là biết Thanh Long ở chỗ này, cho nên nói mới cùng ta ký xuống một tháng hiệp nghị. Cái gì hiệp nghị? Kỷ Lộc tôn giả, đưa tới mọi người tại đây tò mò. Vì cho các ngươi sư đồ mở đường, ta mua Vân Vọng Sơn một tháng thông qua quyền. Tại một tháng này bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể thông qua Vân Vọng Sơn. Nghe được đối phương giải thích, Tôn Ngộ Không lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Xin hỏi tôn giả bây giờ còn có bao lâu thời gian? Đại khái còn có 17 ngày dáng vẻ. Cái gì? 17 ngày? Hắc thủy hà khoảng cách Vân Vọng Sơn mấy trăm dặm. Ra roi thúc ngựa nói ngược lại là có thể liệu một phen. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ bị vây ở Hắc thủy hà, đi không được rồi. Không được. Thanh Long nói muốn vây nốt chúng ta trong ngày. Chương 753, Văn Thủ cùng Thanh Long va chạm, 1/2, chương 753, Văn Thủ cùng Thanh Long va chạm, 1/2, Sở Vân chỉ cấp bọn hắn 30 ngày thời gian. Mà Thanh Long tuyên bố muốn vây khốn bọn họ trong ngày. Cho dù là đồ đần, cũng có thể nhìn ra đây là một cái bẫy. Một cái vì thỉnh kinh đoàn đội bày cục. Kỷ Lộc tôn giả còn mẹ bảo. Sở Vân, ngươi nhất định là cùng Thanh Long thông đồng tốt. Kỷ Lộc tôn giả cái kia khí ai trước đó Sở Vân đồng ý như vậy thông khoái, nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn hắn. Vân Vọng Sơn. Kỳ quái, thế nào không thấy Đường Tăng sư đồ đến? Dương Mi đại tiên là biết Tây Thiên Linh Sơn từ Sở Vân nơi này mua đức qua được quyền. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, qua Vân Vọng Sơn nhân số cũng không có gia tăng. Nguyên bản cần qua Vân Vọng Sơn cũng chỉ là phụ cận mất tính. Đối với những người dân này, Sở Vân thu lấy phí qua đường cũng không nhiều, cho nên miễn phí thông qua sau, cũng không có quá nhiều người trải qua Vân Vọng Sơn. Chắc là Đường Tăng sư đồ gặp phải phiền phải đi, có phải hay không là ngươi giở trò? Dương Mi đại tiên cái thứ nhất liền hoài nghi đến Sở Vân trên thân. Gia hỏa này xấu đến tận xương thủy, ngươi thế nào có thể ô người trong sạch? Sở Vân cũng không có giở trò, hắn chỉ là nghe trộm được Thanh Long an bài thôi. Ngươi còn có trong sạch? Toàn bộ tam giới, ta gặp được người xấu nhất chính là ngươi. So ta xấu có khối người đâu? Cũng không biết ngươi là thế nào tu luyện. Tại Dương Mi đại tiên xem ra, lấy Sở Vân tâm tính, nhiều nhất chỉ là cái du côn lưu manh, thế nào có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên đại la? Người xấu đều có thể làm thánh nhân. Điều này cũng đúng. Hiện tại ngồi tại thánh nhân trên bảo tọa mấy vị kia, cái nào hai tay không có dính đầy máu tươi. Sở Vân liền nhìn phương Tây hai vị thánh nhân khó chịu, cho nên một mực khó xử Đường Tăng sư đồ. Mà Dương Mi đại tiên thì là nhìn Hồng Quân lão tổ khó chịu. Đúng rồi, đại tiên ngài thời điểm nào bên trên Tử Tiêu cung cùng bị kia va bảo. Ngươi nguyện ý cùng lão phu cùng đi? Dương Mi đại tiên một người khẳng định là đánh không lại Hồng Quân lão tổ. Tăng thêm Sở Vân, hẳn là có thể chiến thắng đối phương. Chỉ là như thế Hồng Quân lão tổ vô cùng có khả năng chó cùng rất dậu, mượn nhờ thiên đạo chi lực trấn sát hai người. Cho tới nay, thiên đạo cùng Hồng Quân lão tổ tại lẫn nhau tiêu hao, cho nên thiên đạo mới không có phân ra quá nhiều lực lượng đối phó Sở Vân. Hai vị đại tiên cũng sợ đem Hồng Quân lão tổ làm pháp bực, đối phương cùng hắn cùng chết. Ngươi đùa gì thế? Ta cùng Hồng Quân lão tổ lại không thủ, đương nhiên là chính ngươi trên một người tự tiêu cung. Sở Vân trực tiếp quát tay nói, mở cái gì chủ nhật cho đùa, hắn cùng Hồng Quân lão tổ thấy đều chưa thấy qua, thế nào có thể có thủ? Mà lại mà Sở Vân phát hiện, thiên đạo đối với hắn nước thúc tựa hồ cũng không nhiều. Ngoại trừ phái hai cái phân thân giết hắn bên ngoài, liền không có động tác. Ngươi? Dương Mi đại tiên nhất thời trợn mắt hồ mồm. Cái này Sở Vân một bụng ý nghĩ xấu, khuyến khích hắn đi Tử Tiêu Cung, mình lại trốn ở sau màn. Ngươi thật đem lão phu làm vũ khí sử dụng a?
Không có a,
ta chỉ là cổ vũ ngươi đi báo thù thôi.
Sở Vân giả trang ra một bộ vẻ mặt vô tội. Ta phát hiện toàn bộ chu thiên thế giới liền ngươi xấu nhất. Tên lốc này đã xấu đến thực chất bên trong, không cứu nổi. Cứ như vậy lại qua ba ngày, Kỵ Lộc Tôn giả cuối cùng tuyệt vọng rồi. Bởi vì Sở Vân cùng hắn thời gian ước định đã qua. Cùng lúc đó, đang tinh tọa Văn Thù Bồ Tát, cảm giác nơi nào có chút không đúng. Hắn giống như quên một cái mấu chốt tin tức. Lúc này hắn cũng là mới vừa từ Bắc Câu Lô Châu trở về không lâu. Hắn không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Trước đó tại Linh Sơn, tốc độ thời gian trôi qua cùng thế gian đồng dạng. Thế nhưng là Tu Di Sơn là không giống. Trên mặt đất một tháng, Tu Di Sơn chính là một ngày. Bởi vì nơi này là thánh nhân chỗ tu hành, dù cho Sở Vân đã từng sửa lại tuyệt địa thần đồng hồ, cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Không tốt, bản tôn thế mà đem chuyện này quên. Văn Thủ Bồ Tát lập tức bấm niệm pháp quyết liên hệ Kỵ Lộc Tôn giả, hỏi thăm đường tăng sư đổ quá rồi Vân Vọng Sơn không có. Cùng lúc đó, mặt xám như cho Kỵ Lộc Tôn giả, trên người có lệnh bài lóng lánh Phật quang. Kỵ Lộc Tôn giả biết rõ phải gặp, không biết nên thế nào trả lời. Chỉ là rất nhanh hắn liền không có cái này lo lắng, bởi vì sau một khắc lệnh bài liền xuất hiện trên tay Thanh Long. Kỵ Lộc Tôn giả chuyện làm thế nào? Thơ đường cầu tới chỗ nào? Trên lệnh bài truyền đến Văn Thủ Bồ Tát thanh âm. Chuyện hắn làm hư hại, đường tăng sư đồ còn tại Hắc Thủy Hà. Thanh Long nhẹ giọng cười nói, ngươi là người phương nào? Văn Thủ Bồ Tát cảm giác thanh âm này tương đối quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Sau một khắc, một cái vòng tròn ánh sáng thuật xuất hiện tại trước mặt. Trong kính thình lình đứng chính là Thanh Long. Thế nào là ngươi? Văn Thủ Bồ Tát trầm giọng hỏi. Tại sao không thể là ta? Thanh Long hài hước nói. Thanh Long tôn giả, ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở ngại Tây Thiên Tỉnh kinh việc sao? Kỳ thật, ta đối với các ngươi truyền kinh việc cũng không có cái gì hứng thú, chỉ là ta đích xác là chết tại các ngươi Phật môn đại năng trên tay, cái này khiến bản tọa rất khó chịu. Thanh Long là thượng cổ cựu long một trong. Long Hán đại kiếp về sau, còn xuất lại long tộc cường giả, làm chuẩn thánh cấp bậc long tộc, Thanh Long tồn tại, chẳng rất nhiều người ăn uống chi dụng. Dù sao long tộc thế nhưng là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều đại năng thèm nhỏ dãi đã lâu, mà Thanh Long lại là thượng cổ dư nghiệt, Thanh Long cũng tham gia Long Hán đại kiếp, chỉ bất quá hắn đầu óc tương đối cơ linh, cuối cùng nhất trở thành trấn thủ phương Đông thần thú, mới tránh thoát một kiếp. Bất quá hắn khí vận nhưng còn xa không bằng lúc trước. Ưu Bà La Đà Phật tự mình dẫn đội vây giết Thanh Long. Bên trong một trận chiến đánh thiên hôn địa ám, mặc dù thành công chém giết Thanh Long, nhưng cũng bỏ ra cái giá cực lớn, Phật môn có khi mấy vị đại năng vẫn lạc, thiên đình giống vậy tổn thất không ít. Ưu Bà La Đà Phật từ kia về sau liền nhường ra Phật tổ chi vị. Đây cũng là tại sao, rất nhiều Phật môn đại năng nguyên bản đã vượt ra khỏi sinh tử, cuối cùng nhất lại trở thành xá lợi tử. Thanh Long trước khi chết cũng mang đi không ít đại năng. Văn Thủ Bồ Tát sầm mặt lại, hắn tự nhiên là biết cái này thượng cổ bí văn. Linh Sơn hoàn toàn chính xác có chút ám muội. Không biết Thanh Long các hạ là như thế nào phục sinh. Văn Thủ Bồ Tát đội vàng nói sang chuyện khác. Cái đề tài này cũng khốn nhiễu toàn bộ Linh Sơn. Tổ Long cũng không có vấn lạc, cho nên nói hắn trở về cũng là đúng là bình thường. Thế nhưng là Thanh Long đã sớm vấn lạc, thế mà bị không hiểu thấu sống lại. Hiện tại Thanh Long đối với Linh Sơn có cực lớn địch ý, nếu không phải hiện tại Long tộc thế yếu, chỉ sợ sớm đã trả thù Linh Sơn. Long tộc ngoại trừ truyền thuyết kia bên trong tứ long bên ngoài, phía dưới liền không có cái gì phương diện cao thủ. Những cái kia bị thể hồ quán đỉnh Long tộc, khó mà một mình đảm đương một phía. Long tộc cần trước chấn áp khí vận, sau đó lại nghỉ ngơi lấy lại sức cái mấy vạn năm. Cái này bản tọa cũng không biết. Kỳ thật Thanh Long bây giờ còn đang buồn bực, hắn là thế nào phục sinh? Lúc trước hắn nguyên thần tự bạo thời điểm, thế nhưng là mang đi mấy vị chuẩn thánh. Mặc dù kiếm bội không lỗ, nhưng là mình ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng là dạng này thế mà hắn bị sống lại. Quả thực là không thể tưởng tượng. Vậy chúng ta đổi lại đề tài tốt, Thanh Long các hạ muốn thế nào mới có thể buông tha đường tăng sư đồ? Chương 754, các hạ không nên xem thường Phật môn nội tình, 1/2, chương 754, các hạ không nên xem thường Phật môn nội tình, 1/2, đối mặt Văn Thủ Bồ Tát hỏi thăm, Thanh Long lắc đầu nói. Các ngươi Linh Sơn bây giờ còn có thể trả giá cái gì đại giới? Ta suýt nữa quên mất, các ngươi ngay cả Linh Sơn cũng bị mất. Thanh Long không khỏi chế rêu nói. Thanh Long các hạ không nên coi thường chúng ta Phật môn nội tình. Văn Thủ Bồ Tát cắn răng nói. Mặc dù Linh Sơn bị Sở Vân cướp đi, nhưng là vẫn có thể trở về. Tốt ta, vậy bản tọa liền xách một cái nho nhỏ điều kiện. Các ngươi Phật môn có một cái tính một cái, chỉ cần hắn thương hại Long tộc, toàn bộ giao ra. Thanh Long đưa ra một cái Văn Thủ Bồ Tát không có khả năng đồng ý điều kiện. Thanh Long các hạ ngươi không nên quá phận. Linh Sơn thế nhưng là chứa chấp rất nhiều yêu tộc, đương nhiên rất nhiều là tự nguyện đầu nhập vào Linh Sơn. Đối với bộ phận này yêu tộc Linh Sơn không có khả năng đem nó coi là nô lệ và kỵ, tự nhiên muốn cho rất tốt đãi ngộ. Cho nên Linh Sơn sinh sôi Long tộc liền trở thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Đem bộ phận này người giao ra là không thể nào. Vậy chúng ta cũng không cần nói chuyện. Thanh Long lập tức bóp nát lệnh bài. Thanh Long, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức thả chúng ta. Lúc này, Kỵ Lộc Tôn giả còn cắn răng nói. Thật tình không biết, hắn cùng Sở Vân hiệp nghị đã qua kỳ. Thả các ngươi. Tốt, tiếp qua 2 tháng ta sẽ thả cho các ngươi. Ha ha Thanh Long, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta Phật môn trả thù? Bản tọa đều bị các ngươi Phật môn giết chết qua một lần, tự nhiên không sợ các ngươi trả thù. Lúc kia Thanh Long một thân một mình đối chiến mấy vị chuẩn thánh, đích thật là vô lực hồi thiên. Nhưng là bây giờ Tổ Long trở về. Phải biết năm đó Tổ Long khi còn tại thế, vẫn là thiên hạ đệ nhất cường giả. Hiện tại Tổ Long vẫn là thánh nhân phía dưới thứ nhất người. Cùng như Lai Phật Tổ, Minh Hà Lao Tổ cảnh giới không sai biệt lắm. Kỵ Lộc Tôn giả, không phản bắt được.
hắn suýt nữa quên mất, Thanh Long cùng Tây Thiên có huyết hải thâm cửu. Chỉ là bản tọa cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi ngay ở chỗ này ngốc đủ 2 tháng, tự động rời đi đi. Thanh Long quay người rời đi. Đúng lúc này Long Thái Tử mở miệng nói ra. Thanh Long đại nhân, ta là người một nhà. Thanh Long đều nhanh đem cái này diễn viên quần chúng quên. Dùng nhẹ tay nhẹ một chỉ. Long Thái Tử trên người xiềng xích trong nháy mắt nổ tung. Mặc dù Tây Hải Long Thái Tử là Chư Bát Giới mời tới giúp đỡ, nhưng đối phương vẫn là thủ hạ của mình. Đa tạ Thanh Long đại nhân. Lúc này Tây Hải Long Thái Tử cũng kịp phản ứng, Tiểu Đà Long trong khoảng thời gian này sở dĩ tiến bộ thần tốc, khẳng định là Thanh Long đại nhân đề điểm. Cùng lúc đó, Văn Thủ Bồ Tát vô cùng lo lắng đi tới Đại Huy Bảo Điện. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, lại qua nửa ngày thời gian, Phật tổ không xong, Đường Tăng sư đổ bị nhốt hắc thủy hạ. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần Phật lâm vào thảo luận. Kia Sở Vân không phải thu tiền sao? Thế nào còn đối Đường Tăng sư đổ ra tay? Kia Sở Vân từ trước đến nay nói không giữ lời. Cái này cùng phong cách của hắn rất không giống, Sở Vân luôn luôn rất chú trọng tín dự. Đương nhiên còn có thanh âm bất động. Dĩ vãng Sở Vân thu tiền về sau, cái này một khó liền sẽ thu tay lại. Không, mỗi lần xuất thủ chính là Thanh Long. Thanh Long, cái tên này tại Linh Sơn là cái cấm kỵ. Lúc trước Linh Sơn thế nhưng là phái ra cấp cao chiến lực vây giết Thanh Long. Thanh Long trước khi chết phản công cũng là phi thường hung hãn, bảo đảm mấy vị bên trên cổ Phật vẫn lạc, càng là trực tiếp đưa đến Ưu Bà La Đà Phật xuống đài. Chỉ là Thanh Long nói, 2 tháng về sau tự nhiên sẽ thả Đường Tăng sư đồ. Ở trong đó nhất định có Sở Vân tính toán. Cái này Sở Vân cho dù là không có cùng Thanh Long thông đồng một mạch, nhưng cũng là biết kế hoạch của hắn. Đáng chết Sở Vân. Nhiên Đăng Phật Tổ cắn răng nói, nguyên bản hắn là có mình tu hành đạo trường, thế nhưng là Linh Sơn bị Sở Vân đoạt đi về sau, hắn cũng chỉ có thể chen tại cái này Đại Huy Bảo Điện. Ngã Phật việc này nên làm thế nào cho phải? Một cái Sở Vân liền đã đủ nhức đầu, hiện tại lại tới cái Thanh Long. Đương nhiên Thanh Long thực lực kém xa Sở Vân, chỉ có điều Thanh Long phía sau còn có một vị tổ long, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Phật Tổ, việc này không bằng liền lại đè xuống, chúng ta trước chuyên tâm đào quáng. Nhưng vào lúc này, Phổ Hiền Bồ Tát đứng dậy. Đón chúng thần Phật không đồng ý ánh mắt, Phổ Hiền Bồ Tát tiếp tục nói, coi như chúng ta bây giờ ra tay đối phó Thanh Long đoán chừng cũng không có như vậy dễ dàng đắc thủ. Coi như chúng ta cứu ra Đường Tăng sư đồ, hiện trên tay chúng ta cũng không đủ vàng mua sắm qua đường quyền. Phổ Hiền Bồ Tát biết Sở Vân tham lam vô cùng. Lần này cần 3,000 ức lượng vàng, lần sau sẽ chỉ càng nhiều. Không có tiền, Sở Vân là sẽ không để cho Đường Tăng sư đồ đi qua. Mặc dù có chút không tình nguyện, Như Lai Phật Tổ vẫn đồng ý Phổ Hiền Bồ Tát đề nghị. Phổ Hiền Bồ Tát, mệnh ngươi dẫn theo Thiên Long Bát Bộ đi Bắc Câu Lô Châu đào quáng. Hiện tại Linh Sơn phi thường cần vàng. Như Lai Phật Tổ ngay cả Thiên Long Bát Bộ đều phái đi ra. Vâng, cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Tu Di Sơn quá rồi 2 ngày, thế gian đã hơn 2 tháng. Tốt, các ngươi có thể xéo đi. Tiểu Đá Long đem Tăng sư đồ ném tới bên bờ. Chỉ bất quá hắn đem Đường Tăng sư đồ ném tới Hà Đông bờ. Theo sau Tiểu Đá Long liền chui vào trong nước. Ngươi cái này bị ôn yêu quái, cho dù là thả, cũng hẳn là đem chúng ta phóng tới Tây An đi. Chư Bát Giới trực tiếp khí giơ chân. Thế nhưng là Tiểu Đá Long cũng không để ý tới hắn. Sau một khắc, từ đáy nước thăng lên tới một cái thuyền rồng. Đúng vậy, con rồng này thuyền chính là Long Thái Tử từ Tây Hải ra kia một đầu. Chỉ gặp thuyền rồng hướng nam mà đi, lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngộ Không, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trước đó Tiểu Đá Long nói qua, phương viên trăm dặm đều không có ra truyền. Cái này có chút khó làm. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, cái này bản tọa có biện pháp. Lâm vào bi thống kỵ lộc tôn giả mở miệng nói ra, chuyện của hắn xem như làm hư hại, nhưng là đem Đường Tăng đưa đến bờ bên kia, cũng coi là công lao một kiện. Đây chính là khổ hành tăng chỗ tốt, có kiên trì, có tính bền dẻo. Chỉ gặp kỵ lộc tôn giả lấy ra một thanh pháp trượng, trực tiếp ném trong nước. Chỉ chốc lát sau, một tòa đơn giản cầu gỗ liền xuất hiện ở trên nước. Tôn giả thật bản lãnh. Sa Hòa Thượng lập tức khích lệ nói, đây là dưới mắt bản tọa có thể làm chuyện. Kỵ lộc tôn giả thần sắc cảm đạm nói, dù sao Phật tổ giao cho hắn nhiệm vụ làm hư, ai có thể cao hứng bắt đầu. Tôn giả không cần lo lắng, thỉnh kinh con đường, thành bại chính là chuyện thường. Tôn Ngộ Không nhìn ra kỵ lộc tôn giả sầu lo, cho nên an ủi nói, lão phu không nghĩ tới kia Sở Vân cư nhiên như thế vô sỉ. Tôn Ngộ Không tựa hồ nghĩ đến tiếp xuống kỵ lộc tôn giả muốn đi làm cái gì. Tôn giả, ngươi chớ có đi tìm Sở Vân lý luận. Trước đó Sở Vân cam đoan qua sẽ không nhúng tay hát thủy há thích hợp, tại Đường Tăng sư đổ đến Vân Vọng Sơn trước đó, sẽ không cho bọn hắn xuất thủ. Nếu như ngươi đi tìm Sở Vân, lại không bỏ ra nổi chứng cứ, Sở Vân sẽ cho ngươi gắn một cái vu ham trùm mũ, đưa ngươi trấn áp. Mấy năm trước Quốc sư Vương Bồ Tát chính là như vậy tự chui đầu vào lưới. Chương 755, Tam Hoàng Ngũ Đế, các ngươi còn chuột không chuột rồi. 1/2, chương 755, Tam Hoàng Ngũ Đế, các ngươi còn chuột không chuột rồi. 1/2, trải qua Tôn Ngộ Không nhắc nhở, Kỵ Lộc Tôn giả từ bỏ đi tìm thủ dự định, bởi vì kia là tự tìm đường chết. Đường Tăng sư đổ vượt qua Hắc Thủy Hạ. Tôn giả, lại có 20 ngày liền đến Vân Vọng Sơn, chúng ta nên làm sao đây? Có như thế một đầu đuổi tại, Tôn Ngộ Không tự nhiên muốn ôm chặt. Các ngươi đến Vân Vọng Sơn dưới chân, trước tạm thời đợi ở nơi đó chờ tin tức của ta. Nói chuyện đồng thời, Bại Lộ Tôn giả lấy ra một cái túi đưa cho Tôn Ngộ Không. Bên trong có đầy đủ các ngươi 1 năm gạo. Rất hiển nhiên, lần này Kỵ Lộc Tôn giả là làm đủ công phu, chỉ bất quá hắn lại bị Sở Vân hố. Vân Vọng Sơn, nên đón một vị người quen biết cũ. Trường Canh, chúng ta đã có nửa năm không gặp a. Đúng vậy, người đến không phải người khác chính là Thái Bạch Kim Tinh. Không sai biệt lắm có 7 tháng. Thì ra như thế thời gian dài. chỉ là các ngươi thiên đình động tác khá nhanh. Sở Vân trêu chọc nói, Thái Bạch Kim Tinh đã dám đến Vân Vọng Sơn, vậy đã nói rõ hắn đã góp đủ tiền chuộc. Nắm đại vương phúc, lão hủ đã mang đến tiền chuộc. Nói chuyện đồng thời Thái Bạch Kim Tinh vung tay lên, một tòa kim sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Vân cầm lấy hai khối gạch vàng đục đục. Không tệ, thiên đình xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cho tới nay, Sở Vân thích nhất chính là thiên đình vàng, bởi vì thiên đình vàng chất lượng là cao nhất. Dù sao thiên đình có nghiêm khắc điều lệ chế độ, cho dù là giá luyện vàng đều là đâu ra đấy. Không giống Linh Sơn tìm một đám yêu quái lừa gạt. Sở Vân vung tay lên, liền đem kim sơn thu vào. Bên hai, rất nhanh liền truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thiên đình tiền chuộc, hệ thống ban thưởng 6.000 ức điểm công đức, thu hoạch được pháp bảo Huyền Thiết Trọng Kiếm. Huyền Thiết Trọng Kiếm, thương khung ma thần phối hợp pháp bảo, có được điều khiển trọng lực, chế tạo lô đen năng lực đặc thù. Lại là một kiện hỗn độn linh bảo. Không tệ. Thanh bảo kiếm này cùng loại với Hủy Diệt Chi Kiếm. Hủy Diệt Chi Kiếm là nắm giữ hủy diệt lực lượng pháp bảo khủng bố, mà thanh này Huyền Thiết Trọng Kiếm thì là nắm giữ trọng lực pháp tắc. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh đang quan sát cây mây. Sở Vân tại thu được vàng về sau đều biết lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Chẳng lẽ là vàng có cái gì đặc thù tác dụng sao? Có lẽ lúc này là đánh lén thời cơ tốt nhất, chỉ là Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, mà lại Thái Bạch Kim Tinh vẫn là cái quan văn. Thái Bạch Kim Tinh một mực không có cái dậy. Quá rồi thật lâu, Sở Vân mới từ không gian ý thức trở về. Vung tay lên, Thái Thượng lão quân còn có Thác Tháp Lý Thiên Vương chờ 10 vạn thiên binh tiên tướng bị phóng ra. Thái Thượng lão quân vừa rơi xuống đất, có chút chật vật, kém một chút không có đứng vững. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng tiến lên nâng. "Lão quân ngươi không sao chứ?" Thái Thượng lão quân xuất ra một viên đan dược căn bảo, lúc này mới tốt hơn chút nào. Một bên Lý Thiên Vương rất hiển nhiên là chuẩn bị xúc tốc, được thả ra an vị trên mặt đất. Mấy hơi thở về sau mới đứng lên. Không hổ là Lý Thiên Vương, bị trấn áp 7, 8 tháng thời gian, vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên a. Sở Vân trêu chọc nói. "Sở Vân, ta liền biết ngươi không chết." Lý Thiên Vương cắn răng nói. "Thiên Vương ngươi nếu biết, kia vì sao còn dám tới Vân Vọng Sơn?" Lý Thiên Vương nhất thời không phản bác được. 10 vạn tiên binh thiên tướng, cuối cùng nhất chỉ trốn Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha. Thái Bạch Kim Tinh, Sở Vân là không thể nào bắt. Na Cha liền đơn thuần là đứa bé lanh lợi. Tên ngốc này xưa nay sẽ không tin tưởng Sở Vân sẽ chết. "Đúng rồi Trường Canh, Hồng Nông tử khí bệ hạ còn cần không?" Sở Vân gặp Thái Bạch Kim Tinh muốn đi, vội vàng mở miệng nói ra. "Sở Vân đại vương, mời nói chuyện riêng. Việc quan hệ Hồng Nông tử khí, quan hệ trọng đại. Thái Bạch Kim Tinh không muốn để cho quá nhiều người biết." Sở Vân tiện tay bày ra một cái cách âm kết giới, đem 5 người gắn vào trong đó. "Sở Vân, Thái Thượng lão quân, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Thiên Vương, cuối cùng nhất một cái tự nhiên là Dương Mi đại tiên. Dù sao Dương Mi đại tiên thích tham gia náo nhiệt, mà thân phận của hắn bây giờ là Sở Vân quản gia. Sở Vân đại vương, kia Hồng Mông tử khí cần vàng số lượng quá nhiều, vậy hạ từ bỏ." Thái Bạch Kim Tinh giải thích nói. "Tự nhiên không phải nguyên nhân này, lúc ấy Thiên Đạo phân thân đã cảnh cáo, không cho Ngọc Hoàng đại đế mua sắm Sở Vân Hồng Mông tử khí. Ta thế nào nghe nói bệ hạ đã từng điều động thiên hạ tài vận đâu? Ngọc Hoàng đại đế điều động Tây Như Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu tài vận, chuyện này tự nhiên không gạt được Sở Vân con mắt. Chỉ là không biết tại sao, thiên đình còn như thế móc. Phải biết, Triệu Công Minh chỉ là điều dụng một châu tài vận, liền thu được 10.000 ức lượng vàng. Theo lý thuyết Ngọc Hoàng đại đế khánh nguyệt tiên, đạt được hoàng kim bạch ngân sẽ chỉ càng nhiều." Nghe đến đó Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một tia đăm chất. Bệ hạ nghe nói đại vương vẫn lạc tin tức nhất thời hưng phấn, đem có được vàng ném tới trong hỗn độn. Đối với chuyện này, Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn giấu giếm. Nếu là hắn không nói, Sở Vân biết tự mình điều tra, không chừng sẽ còn dẫn xuất cái gì sự cố đến, dứt khoát trực tiếp nói cho đối phương biết tốt. "Có chừng bao nhiêu lượng hoàng kim?" Sở Vân tò mò hỏi. 7.000, 8.000 tỷ dáng vẻ. Nghe được cái số này, Sở Vân vô đùi. "Bại gia tử a, như thế nhiều vàng ném tới trong hỗn độn, muốn tìm về là chuyện không thể nào, tại trong hỗn độn tìm kiếm vật gì đó, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Đặc biệt là vàng vẫn là tử vật, căn bản là không có cách dò xét. Vậy hạ có nhi tử sao?" "Sở Vân đại vương, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Như thế bại gia, ta đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là đổi một cái tam giới chi chủ." Sở Vân cắn răng nói. "Như vậy nhiều vàng, liền trực tiếp ném tới trong hỗn độn. Vậy hạ chỉ có 7 cái nữ nhi, cũng không có nhi tử." Vì bỏ đi Sở Vân bắt 7 vị công chúa trời cao vì nữ hoàng dự định. Thái Bạch Kim Tinh lại vội vàng nói. "Vậy hạ 7 cái nữ nhi đã sớm nhớ trần tục hạ giới, đồng đều cùng phàm nhân đã kết hôn phối. Thượng bất chính hạ tắc loạn." Sở Vân hừ lạnh một tiếng. "Đúng rồi, Tam Hoàng Ngũ Đế, các ngươi còn chuột không chuột rồi." Sở Vân lại ném ra ngoài một nan đề. Tam Hoàng Ngũ Đế bị trấn áp sau, mặc dù nữ vương nương nương thay thế bọn hắn trấn áp nhân tộc khí vận, nhân tộc khí vận tạm thời cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng là bởi vì là nữ hoa nương nương ra tay, gián tiếp dẫn đến yêu tộc khí vận cũng tăng lên không ít rất nhiều. Yêu tộc bằng vào đoạn này khí vận hứng khởi, đột phá vốn có cố hóa cảnh giới, tự nhiên muốn chuộc về Tam Hoàng Ngũ Đế. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói. Đường đường thiên binh tiên tướng hiện tại đã biến thành tợ mỏ con nô, nhưng mà bọn hắn không biết nữ hoa nương nương cũng tổ chức một nhóm yêu tộc đại quân đào quáng. Lúc này Bạch Trạch xuất lĩnh lấy mấy chục vạn yêu binh chính đào quáng. Nguyên bản Bạch Trạch muốn mượn việc này tiếp cận nữ hoa nương nương, dù sao thân phận của hắn rất mất cảm, làm thượng cổ yêu đều thiên đình dương nghiệt, muốn có được nữ hoa nương nương che chở cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Đầu tiên hắn muốn lập xuống đại công, thế nhưng là chỉ huy mấy chục vạn yêu quái đào quáng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại thời gian một năm đi qua, bọn hắn mới đào không đến 1.000 ức lượng vàng. Chương 756, Bạch Trạch, thật lớn một miệng hắc qua, 1/2, chương 756, Bạch Trạch, thật lớn một miệng hắc qua, 1/2, một đám người ô hợp thế nào có thể sẽ có sức chiến đấu? Cho dù là đào quáng cũng là đào ít nhất. Hỏa Linh đồng tử có chút không vui tìm được Bạch Lãng. Bạch Lãng chính là thượng cổ cự yêu Bạch Trạch. Hắn chủ động tham gia chuyện này, chính là nghĩ dựng vào nữ hoa nương nương chiếc thuyền này. Chỉ là không nghĩ tới, nữ hoa nương nương giao cho hắn nhiệm vụ, buồn tẻ mà không thú vị. Dù sao đào quáng luyện kim, đây không phải Bạch Trạch cường hạng. Giết người phóng hỏa, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mới là của sở trường của hắn. Thế nào mới như thế điểm vàng? Hỏa Linh đồng tử có chút không vui nói. Bởi vì mấy chục vạn yêu quái, hung hung hổ hổ làm gần thời gian một năm mới mò hơn 1.000 nước lượng vàng. Phải biết nữ hoa nương nương liền cho thời gian 2 năm, mà bọn hắn dùng một nửa thời gian mới hoàn thành 1/10 số lượng. Đương nhiên đây là có khách quan nguyên nhân. Xuất phát từ bảo mật nguyên nhân, Hỏa Linh đồng tử mời chào yêu quái đều là một chút vừa mới hóa hình tiểu yêu. Những này tiểu yêu phần lớn không có cái gì văn hóa cùng nhận biết. Đừng nói luyện kim, bọn hắn thậm chí ngay cả vàng là cái gì cũng không biết. Mà lại vì giữ bí mật, Hỏa Linh đồng tử cấm chỉ đi tìm nhân loại công tượng. Tuyệt đại đa số không biết vàng là vật gì yêu quái tiến hành luyện kim. Công nhân chất lượng không được. Bạch Lãng nói thẳng. Đại bộ phận yêu quái đều là vừa mới hóa hình, như là một tờ giấy trắng. Bạch Lãng quả thực là bó tay toàn tập. Cũng tỉ như nhường một đám 3-4 tuổi nhi đồng đi tham gia khoa cử khảo thí. Đây đều là vấn đề nhỏ. Hỏa Linh đồng tử cũng không tán đồng. Những cái kia ra hỏa ngay cả vàng là cái gì cũng không biết, ta thế nào làm tốt luyện kim? Bạch Lãng trực tiếp phản bác. Cái này sống ông đây mặc kệ. Bạch Lãng trực tiếp bỏ gánh không làm. Cái này nhưng không phải do ngươi. Hỏa Linh đồng tử trực tiếp lấy ra chiêu yêu phiên, muốn bằng vào chiêu yêu phiên áp chế Bạch Lãng. Nhưng mà, Bạch Lãng thế nhưng là thượng cổ cự yêu, chỉ bằng vào một cái chiêu yêu phiên, thế nào có thể áp chế hắn? Một cỗ cuồng bạo yêu lực từ Bạch Lãng trong cơ thể tuôn ra. Ta để ngươi tìm một số người cơ linh một chút, ngươi luôn luôn tìm một chút ngốc đầu ngốc não ra hỏa. Dạng này còn thế nào luyện kim? Cảm nhận được Bạch Lãng khí thế trên người, Hỏa Linh đồng tử có chút sao sợ. Ngươi không muốn nổi giận, ta đại biểu thế nhưng là nữ hoa nương nương. Ta biết ngươi đại biểu nữ hoa nương nương, đây cũng là ngươi bây giờ còn có thể sống được nguyên nhân. Làm nữ hoa nương nương bên người đồng tử, Bạch Lãng là không thể giết chết hắn. Nhưng vào lúc này hai thân ảnh xuất hiện ở Bạch Lãng trước mặt, chính là Tả Hữu hộ pháp Bạch Thị cùng Đằng Xà. Hai người tinh hồng mắt, giơ lên búa lớn chém liền hướng về phía Bạch Lãng. Bạch Lãng duỗi ra hai tay, tiếp nhận bọn hắn hai lưỡi búa. Cái này sao có thể? Hai người coi là Bạch Lãng chỉ là một cái thông minh một chút tiểu yêu, kỳ thực là thượng cổ cự yêu. Ngươi tại sao muốn tạo phản? Bạch Thị mở miệng dò hỏi. Các ngươi những này du mục đầu, liền chỉ biết tìm một chút vừa mới hóa hình nớ ngẩn yêu quái đến đào quáng, gia hỏa kia có thể đào quáng sao? Ông đây mặc kệ. Bạch Lãng có chút hối hận, hiện tại đã không phải là yêu tộc thiên hạ, hắn an tâm cầu lấy không được sao? Tại sao phải ra tranh đoạt vũng nước đục này? Ngã ngửa vốn là thượng cổ cự yêu Bạch Trạch. Hắn phát hiện yêu tộc khí vận tăng lên muốn tìm nơi nương tựa nữ hoa nương nương, chỉ là bởi vì Hỏa Linh đồng tử ngăn cản, cũng không có nhìn thấy nữ hoa nương nương. Đương nhiên hắn không biết bọn hắn những này đào quáng yêu quái cuối cùng nhất đều là bị muốn bị xử lý. Lại thế nào có thể nhường hắn tùy tiện nhìn thấy nữ hoa nương nương? Đang xa quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh đồng tử, không phải nói chỉ tuyển nhận một chút tiểu yêu sao? Thế nào sẽ có một vị đại la cảnh giới yêu quái? Cái gì? Đại la cảnh giới? Hỏa Linh đồng tử không dám tin nói, bởi vì lần này nhiệm vụ là muốn bí mật tiến hành, cho nên chiêu số đều là một chút thực lực nhỏ yếu yêu quái. Tất cả lưu lại yêu quái cũng không thể thả đi. Dù sao sắp xếp người đào quáng chuyện này, thế nhưng là trọng đại nhân sinh chỗ bẩn. Bởi vì sắp xếp người đào quáng, Thiên Đình cùng Linh Sơn đã không có ngày xưa uy nghiêm có thể nói. Cho nên những này đào quáng yêu quái đều là phải xử lý rơi. Mà lại muốn tìm một chút thực lực thấp tiểu yêu, tốt nhất là những cái kia vừa mới hóa hình yêu quái. Nhưng mà những này yêu quái đối với thế giới nhận biết như là một tờ giấy trắng, hiệu suất ngược lại vô cùng thấp. Nhất làm cho người phẫn nộ chuyện, Hỏa Linh đồng tử thế mà đem chuyện này trách tội đến Bạch Lãng trên thân. Tại Hỏa Linh đồng tử xem ra, bọn này đào quáng yêu quái đều là muốn bị xử lý xong, xuất ra một hai cái có nổi cũng là không quan trọng chuyện. Hai người các ngươi, hoặc là để cho ta đi, nếu không ta đánh chết các ngươi. Một cỗ kinh khủng yêu lực từ Bạch Lãng trong cơ thể tuôn ra. Tại thời khắc này, Bạch Lãng thực lực đến gần vô hạn với chuẩn thánh. Bạch Thị Đằng Xà liếc mắt nhìn nhau. Ngươi có thể rời đi, chỉ là chuyện nơi đây ngươi tốt nhất quên đến bụng, nếu không sẽ nên đón thánh nhân lửa giận đi. Bạch Lãng hiện tại cuối cùng hiểu rõ hai vị kia ma vương biết rõ. Một năm trước đó, Bàng Ma Vương cùng Sư Đà Vương cũng bị dẫn tới nơi này. Chỉ là hai vị này ma vương dùng tiền tài thoát thân. Tốt. Ta Bạch Trạch lấy thiên đạo lập thệ, tuyệt không đem nơi này chuyện xảy ra nói ra, nếu không thân tử đạo tiêu. Nói xong về sau, Bạch Trạch hóa thành một đường huyền quang biến mất. Bạch Trạch, cái tên này thế nào như thế quen thuộc? Bạch Thị dùng tay gãi gãi chùi lùi đỉnh đầu nói. Thượng cổ cự yêu Bạch Trạch, nguyên lai là cái yêu tộc Thiên Đình Dương Nhiệt. Đằng Xà giải thích nói. Gia hỏa kia thế nào còn chưa có chết? Không cần phải để ý đến hắn, đạo tẩu liền chạy đi. Đối phương có thể tại đại kiếp bên trong chạy trốn, hiển nhiên cũng không phải bình thường nhân vật. Thế nhưng là, chúng ta liền đào 1.000 nước lượng hoàng kim, nên thế nào hướng nữ hoa nương nương bàn giao? Bạch Thị nghi ngờ hỏi. Bọn hắn quan trọng nhất nhiệm vụ vẫn là đào quáng. Trong thời gian 2 năm đào ra 10.000 nước lượng vàng, sau đó chuộc ra Tam Hoàng Ngũ Đế. Đương nhiên cái này nhiệm vụ muốn tuyệt đối giữ bí mật, bởi vì Bạch Trạch dựng lên thiên đạo lời thề, hai người mới thả đối phương rời đi. Nếu như đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu, bởi vì Bạch Trạch kém xa thời kỳ thượng cổ cường đại. chúng ta không bằng đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Bạch Trạch trên thân. Liền nói đối phương đánh cắp toàn bộ vàng. Hỏa Linh đồng tử đầu góc chuyển nhanh, trực tiếp đem làm việc bất lợi oan ức vung ra Bạch Trạch trên thân. Tốt, liền như thế xử lý. Bạch Thị Đằng Xà hai người lướt nhau. Chuyện này thì phải tìm một cái kẻ chết hay. Tốt, ta lập tức đi bẩm báo nữ hoa nương nương. Hỏa Linh đồng tử trầm giọng nói. Lúc này nữ hoa nương nương đang tại trấn áp nhân tộc khí vận. Đối với một vị thánh nhân tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Chỉ có điều chuyện này quá mức với không thú vị nhàm chán. Nhìn thấy Hỏa Linh đồng tử đi đến, nữ hoa nương nương lập tức dò hỏi. Hỏa Linh đồng tử vàng đào bao nhiêu? Hồi bẩm nương nương, vàng đều đắp lên cổ cự yêu Bạch Trạch cuốn đi. Hỏa Linh đồng tử trực tiếp quỳ gối nữ hoa nương nương trước mặt. Ngươi nói cái gì? Vàng đều bị Bạch Trạch mang đi. Đúng vậy, nương nương. Chương 757, Bạch Trạch, ta cuối cùng lên thuyền, 1/2, chương 757, Bạch Trạch, ta cuối cùng lên thuyền, 1/2, nữ hoa nương nương đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng tự nhiên biết là Bạch Trạch. Đến một lần chấn kinh với Bạch Trạch thế mà không có chết. Bởi vì Vu Yêu hai tộc đánh cho thiên hôn địa ám, có thể sống sót người đến có đại khí vận. Chỉ là hắn tại sao muốn trộm vàng đâu? Nữ hoa nương nương trăm mối vẫn không có cách giải. Theo sau ngọc thủ nắm vào trong hư không một cái, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là mới vừa rồi đào tẩu Bạch Trạch. Bởi vì hắn trên người có chiêu yêu phiên ấn ký, Hỏa Linh đồng tử không làm gì được hắn, nhưng là thánh nhân cũng không đồng dạng. Bạch Trạch ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lúc này hắn mới phản ứng được, đây là bị nữ hoa nương nương thu hút tới hoa hoàng cung. Bạch Trạch bái kiến nữ hoa nương nương. Ngươi thế mà không có chết tại năm đó đại chiến bên trong, ta còn tưởng rằng chỉ có Côn Bằng còn sống rời đi đây. Nữ hoa nương nương hừ lạnh một tiếng nói, nếu như Bạch Trạch không phải yêu tộc, đã sớm ra tay nghiền chết hắn. Ta có thể không sánh bằng Côn Bằng lão tổ, là bỏ ra cái giá cực lớn mới sống sót. Năm đó yêu đình thập đại yêu thánh, mỗi một cái thực lực đều đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, mà bây giờ Bạch Trạch cũng chỉ là một cái đại la kim tiên. Như thế nhiều năm qua đi, hắn thế mà còn không có khôi phục chuẩn thánh cảnh giới. Đó là bởi vì năm đó đại chiến hắn tổn thương tới bản nguyên. Có thể sống sót đã là đúng là không dễ, nghị khôi phục nguyên bản thực lực đã là hy vọng xa vời. Vậy ngươi tại sao muốn cướp đi bản tòa vàng? Nữ hoa nương nương lời nói xoay chuyển. Vàng? Ta thời điểm nào cầm thánh nhân vàng rồi? Bạch Trạch theo bản năng hỏi. Hỏa Linh đồng tử nói cho ta, ngươi mang đi tất cả vàng. Nữ hoa nương nương trầm giọng nói. Tổng cộng liền đào 1000 nước tả hữu vàng, đều tại quặng mỏ đâu, ta nhưng không có mang đi. Nữ hoa nương nương lông mày gấp đám, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền biết Hỏa Linh đồng tử nói dối. Đây là một máy mắt, nàng liền biết một năm này chỉ đào 1000 lượng vàng. Những này vàng mà lại đều tại quặng mỏ. Đây chính là thánh nhân tuần chi dưới vòng trời, không gì không biết, không chỗ không hiểu. Mà lại chuyện này rất đơn giản, cũng không có liên lụy đến Sở Vân, cho nên nói nhất niệm liền biết. Vừa rồi thánh nhân đang tại trấn áp nhân tộc khí vận cũng không có suy nghĩ nhiều, liền tin tưởng Hỏa Linh đồng tử, bởi vì nữ hoa nương nương đối Hỏa Linh đồng tử vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là lần này Hỏa Linh đồng tử thế mà nói láo. Nữ hoa nương nương, ta biết sai. Hỏa Linh đồng tử trực tiếp quỳ gối đương trường. Nói một chút đi, tại sao muốn vu hãm Bạch Trạch? Vẫn là ta để giải thích a. Người già đời Bạch Trạch tự nhiên làm rõ chuyện chân tướng. Bởi vì Hỏa Linh đồng tử tìm đều là một chút hóa hình yêu quái, dẫn đến vàng sản lượng không thể đi lên. Vừa vặn Bạch Trạch không chịu nổi, muốn rời khỏi, liền đem cái này nổi ném cho Bạch Trạch. Trải qua Bạch Trạch giải thích, nữ hoa nương nương cuối cùng là hiểu rõ. Ta đem đào quáng trách nhiệm giao cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà bằng mặt không bằng lòng. Phạt ngươi đi Phổ Lạc núi diện bích ngàn năm. Nữ hoa nương nương chỉ là vung tay lên, Hỏa Linh đồng tử liền bị chuyển tống đi. Nương nương tha mạng a. Rất hiển nhiên, kia Phổ Lạc núi cũng không phải là cái gì nơi tốt. Theo sau vỗ tay phát ra tiếng, có một đồng tử từ bình phong phía sau đi ra. Nô tỳ Thủy Linh đồng tử bái kiến thánh nhân. Nữ hoa nương nương nuôi dưỡng vô số đồng tử, dùng thuận tay liền lưu lại, dùng không thuận tay liền trực tiếp đuổi đi diện bích. Tất cả đi diện bích đồng tử chưa từng có trở về. Bạch Trạch đối với chuyện đào mỏ ngươi có cái gì cao kiến? Nữ hoa nương nương quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch biết chuyện này hắn chạy không được. Hắn rõ ràng đã bay ra vạn dặm xa, nhưng là vẫn bị thánh nhân bắt trở về. Đương nhiên thánh nhân vẫn là không thể tùy ý xuất thủ, chỉ có điều Bạch Trạch trên người có chiêu yêu phiên ấn ký, ngầm thừa nhận trở thành nữ hoa nương nương môn nhân. Cho nên nữ hoa nương nương mới có thể không hề cố kỵ ra tay. Hồi bẩm nương nương, trước đó trộm tới những cái kia yêu quái, phần lớn mới vừa vận hóa hình, rất nhiều đều là bạch bản giống như cũng không có cái gì vàng khái niệm. Nhưng nhóm này yêu quái đào quáng luyện kim hiệu suất phi thường thấp. Muốn để cao hiệu suất, nhất định phải chiêu một chút thực lực cường đại yêu quái, mà lại tốt nhất có thể từ thế gian chiêu một chút biết giá luyện vàng nhân loại. Bạch Trạch nói ra ý nghĩ của hắn. Đối mặt một tôn thánh nhân, ta cũng không dám giấu giếm. Thế nhưng là nếu như chuyện này ta nghĩ giữ bí mật, nên thế nào làm? Cái này cũng đơn giản. Đẩy ra một vị đại yêu, lấy danh hào của hắn tiến hành lấy quạng. Bạch Trạch trả lời vô cùng đơn giản sáng tỏ. Hiện tại tam giới những cái kia đại năng đều đang vô tình hay cố ý thu thập hoàng kim mệnh ngân. Thế gian đã xuất hiện vô số đảo quán đội. Mặc dù dẫn đầu đều là một chút yêu vương, nhưng phía sau đều là thiên đỉnh thần tiên. Dạng này đã có thể giữ bí mật, hơn nữa còn có thể để cao đảo quán hiệu suất. Một năm này thời gian mặc dù là Bạch Trạch dẫn theo chúng yêu đảo quán, nhưng là hoàn toàn là dựa theo Hỏa Linh đồng tử ý tứ đang làm. Cái này Hỏa Linh đồng tử nội đấu lành nghề, nhưng là làm hiện thực nói liền kéo hông. Tốt, ném ngươi toàn quyền phụ trách đảo quán công việc. Làm xong, bản tọa có ban thưởng. Vâng, nương nương. Bạch Trạch đắng chắc nói. Phong hồi lộ chuyện, hắn lại lên nữ hoa nương nương thuyền. Chỉ là cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Vân Vọng Sơn. Lúc này Sở Vân còn tại cùng Thái Bạch Kim Tinh Quỷ Kéo. Trường Canh A. Các ngươi nếu là muốn cho Tam Hoàng Ngũ Đế chủ thân, đến mau chóng A. Ta thế nào cảm giác nhân tộc khí vận không đúng lắm A. Sở Vân treo chọc nói. Nữ Hoa Nương Nương trấn áp nhân tộc khí vận, tự nhiên cùng Tam Hoàng Ngũ Đế khác biệt. Nữ Hoa Nương Nương chẳng những là nhân tộc thánh nhân, đồng dạng cũng là yêu tộc thánh nhân. Nữ Hoa Nương Nương trấn áp nhân tộc khí vận, bất chi bất giác liền mang theo một tia yêu tộc khí vận. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thầm mắng một câu. Ngươi biết không đúng lắm, vậy còn không thả Tam Hoàng Ngũ Đế. Đương nhiên hắn biết Sở Vân tên ngốc này là không có cái gì đạo đức. Sở Vân đại vương yên tâm, nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm, liền sẽ gom góp tiền chuộc. Thái Bạch Kim Tinh đối với Thiên Đình đảo quán tốc độ, vẫn là có lòng tin. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng mấy năm này sẽ không lên cái gì nhiễu loạn. Đã đại vương đã thu tiền chuộc, lão hủ liền không thảo cái yêu nhiễu đại vương. Thái Bạch Kim Tinh một chút đều không muốn đợi tại Mây Vương Sơn. Trường Canh sau này thường tới chơi a. Bay đến đám mây Thái Bạch Kim Tinh một cái lảo đảo, kém chút đến rơi xuống. Đến Vân Vọng Sơn chơi, hắn điên rồi. Phổ Hiền Bồ Tát xuất lĩnh bát bộ thiên long đi tới Bắc Câu Lâu Châu, cùng Linh Cắt Bồ Tát hội hợp. Phổ Hiền tôn giả, các ngươi đây là? Nhìn thấy Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát kinh ngạc hỏi. Phải biết bát bộ thiên long cũng là linh sơn nội tình một trong. Dưới tình huống bình thường sẽ không vận dụng cố lực lượng này. Kỵ Lộc tôn giả kế hoạch thất bại. Chẳng lẽ là kia Sở Vân chơi xấu? Chuyện này mặt ngoài ở vào cũng không có tham dự, là thanh long cưỡng ép đem Đường Tăng sư đồ lưu tại Hát Thủy Hạ 3 tháng. Lại còn có loại chuyện này. Chương 758, 5 năm thời gian, lại về tới Vân Vọng Sơn, 1/2. Chương 758, 5 năm thời gian, lại về tới Vân Vọng Sơn, 1/2. Linh Cắt Bồ Tát hiểu rõ trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Linh Sơn đều đem lực chú ý đặt ở Sở Vân trên thân. Kỳ thật Long tộc cũng là Linh Sơn đại địch một trong. Từ khi tổ Long trở về sau, cướp đi Linh Sơn Long chúng, Long tộc liền đã trở thành Linh Sơn đại địch một trong. Chỉ là hiện tại Linh Sơn còn không có rảnh tay đối phó Long tộc thôi. Dù sao hiện tại quan trọng nhất là Phật pháp đông độ, hơn nữa còn có Sở Vân cái này đại địch ở trước mắt, tự nhiên là không để ý đến Long tộc. Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, Long tộc cùng Phật môn ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn. Long tộc ngày sau tất thành hòa lớn. Linh Cắt Bồ Tát trầm ngâm nói, Long tộc chuyện trước tạm thời thả một chút, mấu chốt nhất là Phật pháp đông độ. Đợi đến Đường Tăng sư đồ hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, lúc kia liền có thể tiếp tục chuyển kinh Đông Thắng Thần Châu. Đoạn thời gian trước Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đạt thành giao dịch. Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép Phật môn truyền pháp Đông Thắng Thần Châu. Dưới mắt chúng ta nhiệm vụ chính là đào quáng. Lần này Phổ Hiền Bồ Tát đem bát bộ thiên long đều mang đến. Tốt, ta hiện tại liền an bài Hoàng Mi đi bắt một chút yêu quái tới. Hiện tại Linh Cắt Bồ Tát cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, nhất định phải đem vàng sản lượng nâng lên. Lại qua 20 ngày thời gian, Đường Tăng sư đồ chạy tới Vân Vọng Sơn dưới chân. Quanh đi quẩn lại 5 năm thời gian, chúng ta lại trở về. Nhìn xem đó cũng không cao lớn lắm sân phòng, Chư Bát Giới lẩm bẩm nói. Năm đó bọn hắn thế nhưng là tại cái này trên núi chịu nhiều đau khổ. Hiện tại lại tới Vân Vọng Sơn. Nghĩ tới đây, Chư Bát Giới trùng điệp đập mạnh 2 cước. Mảnh đất này công từ dưới đất chui ra. Tiểu lao nhân bái kiến thánh tăng. Đất đai này công vẫn là năm đó thổ địa công. Thỉnh kinh người đồng dạng là năm đó thỉnh kinh người. Mấy vị trên đường đi vất vả đi, tiểu lão hai đã cho mấy vị chuẩn bị xong ăn uống. Như thế liền đa tạ thổ địa công. Đường Tăng vội vàng nói tạ. Thổ địa, ngươi nói vật thật trong cái nào đâu? Còn tại mấy vị sơn động. Năm đó Đường Tăng sư đồ tại lân cận tìm một cái sơn động, ở một cái chính là gần thời gian nửa năm. Vậy ngươi còn không nói sớm. Chư Bát Giới nâng lên đinh bá, liền hướng nơi xa đi đến. Không bao lâu, mấy người liền tới đến năm đó sơn động. Chỉ gặp tại trên sơn đạo trên bàn đá, đã đổ đầy các loại đồ ăn. Nang bánh. Chư Bát Giới cầm lấy một cái liền muốn đặt ở miệng bên trong. Chỉ là lập tức liền bị Tôn Ngộ Không đoạt lại. Ngươi cái này ngốc tử sư phó còn không có ăn đâu, ngươi thế nào động trước miệng? Sư minh ta đói. Liền ngươi cái này bụng, thời điểm nào không đói bụng qua? Tôn Ngộ Không trêu chọc nói. Sư phó, ngươi nhìn đại sư minh. Ngộ Không, ngươi liền để Bát Giới ăn đi. Đường Tăng vẫn là rất sủng ái Chư Bát Giới. Ngươi lấy ra đi. Chư Bát Giới một tay lấy nang bánh cướp tới. Thánh Tăng lần này đại khái cần phải ở chỗ này ở bao lâu thời gian? Thổ địa công theo bản năng hỏi, thật tình không biết chỉ là như thế hỏi một chút, lại làm khó Đường Tăng. Cái này. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Lần trước Đường Tăng sư đồ ngồi ở chỗ này, nhưng cho thổ địa công mang đến gánh nặng lớn. Ngắn thì 2-3 tháng, chậm thì nửa năm. Tôn Ngộ Không kỳ thật trong lòng cũng không có số. Còn có sau này không cần chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn, lần này chính chúng ta mang theo. Trước đó Kỵ Lộc tôn giả để lại cho bọn hắn không ít khẩu phần lương thực, đầy đủ bọn hắn sư đồ 4 người 1 năm chi dụng. Như thế tiểu lão nhân hiểu rõ. Thổ địa công nội tâm thở dài một hơi. Những người khác thì cũng thôi đi, nếu như dựa theo Trừ Bát Giới ăn như vậy, hắn thật sự là nuôi không nổi a, nếu như vô sự, tiểu lão nhân xin được cáo lui trước. Thổ địa công xin cứ tự nhiên. Theo hậu thổ địa công hóa thành một đường khói trắng biến mất. Ngộ Không, chúng ta lại vây ở cái này Vân Vọng Sơn dưới chân. Sư phụ yên tâm, Bồ Tát bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Chư Bát Giới cũng hát đệm nói. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, sư phó đừng sợ. Đường Tăng cũng nhẹ gật đầu, theo sau cầm mấy tấm nang bánh. Đi như thế lớn lên đường, là hẳn là hảo hảo hưởng thụ một chút. Không thể không nói, sư đồ 4 tâm thái của người ta đều là cực tốt, từng cái ngã ngửa. Cùng lúc đó, Đại Uy Bảo Điện bên trên lâm vào một trận kịch liệt thảo luận. Bởi vì Đường Tăng sư đồ lại cắm ở Vân Vọng Sơn. Cái này tương đương với bọn hắn trắng lãng phí không 5 năm thời gian. kỳ thật vấn đề so 5 năm trước còn biết bắt hơn. Bởi vì bọn hắn ngay cả Linh Sơn đều ném đi. Hiện tại Linh Sơn có 3 cái nan đề. Thứ nhất, chính là Đường Tăng sư đồ lại cắm ở Vân Vọng Sơn. Thứ hai, chính là Linh Sơn trên tay Sở Vân. Còn có thứ ba, đó chính là Đông Lai Phật Tổ cũng trên tay Sở Vân. Đối với cái này ba một vấn đề khó giải quyết, ưu tiên giải quyết cái nào sinh ra kịch liệt thảo luận. Dù sao rất nhiều người đều ở không quen Tu Di Sơn. Dù sao nơi này là ma tổ Mai Cốt chi địa, mỗi ngày mỗi đêm đều có ma khí sinh ra. Cái này khiến rất nhiều người không thoải mái, muốn vội vàng trở về Linh Sơn. Nhưng mà Linh Sơn trên tay Sở Vân. Muốn về Linh Sơn, nhất định phải dùng thật kim bạch ngân đi đổi. Mà Sở Vân lại là tham lam thành tính. Linh Sơn tiền chuộc lại là một cái thiên văn sổ tự. Còn như vấn đề thứ hai, Đường Tăng sư đồ bị kẹt tại Vân Vọng Sơn. Bọn hắn không thể chậm trễ nữa thời gian, bởi vì ngươi đã làm trễ mãi 5 năm thời gian. 5 năm này thời gian, Lý Thế Dân đều nhanh độ kiếp thành tiên, không thể kéo dài được nữa. Còn như vấn đề thứ ba, Đông Lai Phật Tổ mặc dù chỉ là vị Lai Phật, nhưng là tại Linh Sơn, hắn vẫn là có nhất định giao thiệp. Một bộ phận người nghĩ ưu tiên trục về Đông Lai Phật Tổ. Linh Sơn chính là ngã Phật chỗ tu hành, nhất định phải ưu tiên trục về. Thế nhưng là dưới mắt quan trọng nhất, chính là Phật pháp Đông Độ. Đường Tăng sư đồ đã lãng phí 5 năm thời gian, không bằng lại đợi thêm hẳn một. Lại có 5 năm thời gian, kia Đường Tăng lông mày đều tóc trắng. Đúng vậy, hiện tại Đường Tăng tuổi tác đã rất lớn, mà lại mấy năm này tra tấn, Đường Tăng so trước kia càng thêm suy yếu dàn mua. Ta cảm thấy vẫn là ưu tiên trục về Đông Lai Phật Tổ. Trước đó vạn Phật đại trận, nếu như Đông Lai Phật Tổ tại, là không thể nào thua với Sở Vân. Rất nhiều người đều đối ngay lúc đó đại chiến kết quả đau đớn trong lòng. Lúc ấy nếu như Đông Lai Phật Tổ tại, bổ túc tam tài chi vị, chưa chắc sẽ bại bởi Sở Vân kiện pháp bảo kia. Đương nhiên bọn hắn không biết Sở Vân xuất ra chính là diệt thế đại ma. Coi như Đông Lai Phật Tổ bù đắp tam tài chi vị, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng tóm lại là có một thanh âm là trước cứu Đông Lai Phật Tổ. Lúc này Như Lai Phật Tổ đã lâm vào trầm tư. Kỳ thật hắn cũng không muốn đợi tại Tu Di Sơn. Tại thánh nhân ngay dưới mắt, có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Ai nghĩ tại mình lãnh đạo ngay dưới mắt làm việc a? Nhưng vào lúc này Văn Thù Bồ Tát đứng ra. Ngã Phật, tất cả căn nguyên đều là bởi vì vàng bạc chi vật quá ít. Chúng ta nếu như có thể thời gian ngắn thu hoạch được số lượng lớn tài vụ, có thể đem cái này ba chuyện đều làm. Văn Thù Bồ Tát lập tức đưa tới ở đây chúng thần Phật nhóm chú ý Văn Thù Tôn giả có gì cao kiến. Chương 759, Đại Thiên Tôn điều kiện, 1/2, chương 759, Đại Thiên Tôn điều kiện, 1/2, Văn Thù Tôn giả có gì cao kiến. Đám người nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát. Theo ta được biết, Thiên đỉnh có trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được số lượng lớn vàng phương pháp. Ngươi nói là tài thần tăng lên tài vận chi pháp a? Trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế thông qua tài thần thu được số lượng lớn vàng chuyện, rất nhiều người là biết đến. Chỉ là không biết tại sao, Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ cũng không có sử dụng khoản này vàng. Hiện tại Thiên đỉnh còn tại đảo quáng. Không tệ, chính là Triệu Công Minh tài vận tăng lên chi pháp. Tài thần cũng không phải là trực tiếp đưa tiền, mà là đề cao một người tài vận, thông qua tài vận đi thu hoạch được tiền tài. Phương pháp này ta nhìn có thể thử một lần. Chỉ là tài vận đều tại thế gian, chúng ta cần điều động thế gian tài vận mới có thể. Đúng vậy, thần Phật trên thân là không có tài vận, chỉ có phàm nhân trên thân mới có tài vận. Thần tiên vốn là không cần đến tài vận, bọn hắn cần chính là khí vận cùng cơ duyên. Muốn tài vận, nhất định phải điều động thế gian tài vận. Toàn bộ tam giới am hiểu nhất điều động thế gian tài vận chính là Triệu Công Minh. Nói tới chỗ này, Văn Thù Bồ Tát liền nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Kế hoạch này chỉ có Như Lai Phật Tổ đánh nhịp mới có thể áp dụng. Như Lai Phật Tổ suy tư thật lâu, thật sự là hắn cũng không muốn đợi tại Tu Di Sơn. Liên thế đành phải lại khổ một khổ Thiên Trúc Quốc bách tính. Như Lai Phật Tổ dự định điều động Thiên Trúc Quốc tài vận, muốn không nhiều, lần này hắn chỉ cần 1-2 thành là được rồi. Chuyện này còn cần Triệu Công Minh phối hợp mới có thể. Mặc dù lấy Phật Tổ thực lực giống vậy có thể làm được, nhưng là lựa chọn tốt nhất chính là Triệu Công Minh. Việc này liền phiền phức Văn Thù Bồ Tát đi một chuyến Thiên Đình. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Như Lai Phật Tổ theo sau vừa nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Tôn giả thông thiên hà một khó, chuẩn bị thế nào? Hồi bẩm Phật Tổ, đệ tử đã xem hồ sen bên trong một đầu cá chép bỏ vào thông thiên hà. Mặc dù trước đó cá chép trải qua đã bị xử lý, nhưng là Quan Âm Bồ Tát hồ sen bên trong cá chép nhiều nữa đâu, lần này nàng chọn lấy một đầu rất có linh tính cá chép. Đầu này cá chép nhỏ chính là trước đó cùng Chư Bát Giới đối thoại kia một đầu. Phật Tổ yên tâm, đệ tử toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Trước đó Hắc Thủy Hà chuyện chính là xảy ra ngoài ý muốn, bị Thanh Long chui trôi chống dẫn đến đường Tăng sư đổ cắm ở Vân Vọng Sơn. Như Lai Phật Tổ nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Văn Thù Bồ Tát cũng ra roi thúc ngựa đi tới Thiên Đình. Mặc dù Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ đã không bằng trước đó, nhưng là mặt ngoài quan hệ vẫn là phải duy trì. Bái kiến Đại Thiên Tôn. Gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, Văn Thù Bồ Tát cung kính biết. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt không vui nói, không biết tôn giả này đến chuyện gì. Ngay tại vừa rồi Ngọc Hoàng Đại Đế đang tại thưởng thức ca múa, bởi vì Văn Thù Bồ Tát đến, không thể không tạm dừng ca múa. Đường Tăng sư đổ đường ngăn Vân Vọng Sơn, còn xin bệ hạ biệt thủ. Như thế nhanh lại đến Vân Vọng Sơn rồi. Đúng vậy, bệ hạ. Văn Thù Bồ Tát cung kính hồi đáp, hắn cũng nhìn ra Ngọc Hoàng Đại Đế có chút không vui dáng vẻ. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp đứng dậy. Bồ Tát, kia Sở Vân thực lực so trước kia tựa hồ mạnh hơn, Thiên Đình cũng không có cái gì biện pháp tốt. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp từ chối nói. Bất quá hắn giải thích chính giữa Văn Thù Bồ Tát ý muốn. Đây cũng không phải là Văn Thù Bồ Tát mục đích. Bần tăng này đến chỉ là nghĩ mời thần tài Triệu Công Minh ra tay. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, Triệu Công Minh cùng Linh Sơn quan hệ cũng không tốt. đặc biệt là cùng Nhiên Đăng Phật Tổ quan hệ đơn giản kém đến cực điểm. Hai người từ khi phong thần về sau liền không có đã gặp mặt. Hiện tại nhường Triệu Công Minh trợ giúp Linh Sơn, cơ hội là chuyện không thể nào. Văn Thủ Bồ Tát chỉ có thể đi cầu Ngọc Hoàng Đại Đế. Văn Thủ Tôn Giả, các ngươi cũng bắt đầu thiếu tiền. Thái Thượng Lão Quân nửa trêu chọc nói. Lão Quân ngài có chỗ không biết, lúc đầu Linh Sơn vẫn có một ít vàng, chỉ có điều Linh Sơn đều bị Sở Vân đoạt đi, hiện tại chúng ta ngay cả nhà cũng bị mất. Văn Thủ Bồ Tát một mắt tiếc hận nói. Hiện tại Đường Tăng Sư Đồ đường ngăn Vân Vọng Sơn, bất quá lần này cùng Dĩ Vãng khác biệt, chỉ cần giá cả phù hợp, Đường Tăng Sư Đồ là có thể thông qua Vân Vọng Sơn. Dĩ Vãng Linh Sơn là không thể nào xuất tiền. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Linh Sơn Tôn Nghiêm sớm đã bị Sở Vân giẫm tại dưới chân. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, dùng tốt nhất tiền giải quyết. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một nụ cười khổ. Sớm biết như thế, năm đó nếu như ngoan ngoãn trả tiền cũng liền không còn như này. Đúng thế. Mấy năm trước nếu như Linh Sơn ca ca đạt được tiền, tam giới cũng sẽ không bị Sở Vân quay đến thiên hôn địa ám. Hiện tại thiên đình nơi nào còn có ngày xưa uy nghiêm. Toàn bộ tam giới đã dần dần biến thành Sở Vân hậu hoa viên. Thái Bạch Kim Tinh nói là thật sự là tạo hóa trêu người a. Chỉ có điều ta Linh Sơn muốn vượt qua kiếp nạn này, còn cần bệ hạ trợ giúp. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, người sau nhẹ gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh ngón cái tay phải tại ngón trỏ ngón giữa ở giữa vừa đi vừa về xoa động, cực kỳ giống người nào đó. Đây là tại ám chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế có thể hướng Văn Thủ Bồ Tát muốn chỗ tốt. Văn Thủ Tôn giả, ngươi hẳn phải biết Triệu Công Minh cùng các ngươi Linh Sơn bất hòa, chấm cũng không muốn khó xử mình thật tử. Ngọc Hoàng Đại Đế từ chối nói. Bệ hạ, tài thần Triệu Công Minh trợ giúp đối với chúng ta Linh Sơn rất quan trọng, vì thế Linh Sơn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đại giới cũng không cần. Trước đó chấm đồng ý Phật Tổ một cái điều kiện, đó chính là Phật môn có thể tại Đông Thắng Thần Châu truyền pháp, hiện tại hủy bỏ điều kiện này là được rồi. Lời vừa nói ra, nhưng làm Văn Thủ Bồ Tát ngăn cản. Phải biết lúc trước vì thu hoạch được tại Đông Thắng Thần Châu truyền pháp, Linh Sơn thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn. Tây Nhu Hạ Châu bách tính chết không biết bao nhiêu. Bởi vì truyền pháp Nam Chiêm Bộ Châu vẫn chưa hoàn thành, cũng không có an bài người đi Đông Thắng Thần Châu truyền pháp. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế phải dùng điều kiện này đến đổi, Văn Thủ Bồ Tát ý thức còn không làm chủ được. Bởi vì liên lụy đến một cái khác Phật môn cơ duyên. Vậy hạ có thể hay không đổi lại một cái điều kiện? Điều kiện này Văn Thủ Bồ Tát thật sự là khó mà đồng ý, ta cảm thấy điều kiện này liền rất tốt. Vậy hạ trước chờ một lát, ta trước hỏi thăm một chút Phật Tổ ý nguyện. Bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, Văn Thủ Bồ Tát nhất thời không làm chủ được. Đại Uy Bảo Điện bên trong Như Lai Phật Tổ mở hai mắt ra. Văn Thủ Tôn giả truyền đến Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ, Triệu Công Minh có thể ra tay, chỉ có điều ta Phật môn cần từ bỏ chuyển pháp Đông Thánh Thần Châu cơ hội. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần Phật sắc mặt đại biến. Chuyển pháp Đông Thắng Thần Châu, thế nhưng là Thiên Trúc Quốc bách tính bỏ ra thương vong cực lớn đổi lấy. Hiện tại liền muốn còn trở về, quả thực là có chút đáng tiếc. Ngã Phật không thể. Mất đi cơ hội này, sau này Phật môn đem khó mà đại hưng. Một vị La Hán đứng dậy. Đương nhiên còn có ý kiến khác biệt. Ta nhìn chuyển pháp Đông Thắng Thần Châu, chính là hoa trong gương trăng trong nước, không bằng đi đầu từ bỏ, Phật pháp Đông Độ mới là dưới mắt cường điệu. Chương 760, vì Phật môn đại nghiệp, chỉ có thể lại khổ một khổ bách tính, 1/2, chương 760, vì Phật môn đại nghiệp, chỉ có thể lại khổ một khổ bách tính, 1/2, Như Lai Phật Tổ rơi vào trầm tư. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế đồng ý bọn hắn Linh Sơn chuyển pháp Đông Thắng Thần Châu, nhưng là chuyện này cũng không có biểu hiện như vậy đơn giản. Phải biết, Đông Thắng Thần Châu mới là Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay cơ bản bản. Bởi vì Đông Thắng Thần Châu vì Thiên Đình cung cấp liên tục không ngừng binh lực, cũng không phải là tất cả thiên binh thiên tướng đều là ân thương thời kỳ binh lính chết trận anh linh, tương đối lớn một phần là cất nhắc tu tiên giả. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế đồng ý có thể chuyển pháp, nhưng ngày sau nhất định sẽ nhiều phiên cản trở. Không bằng hiện tại nhường ra đi đổi một chút thực tế lợi ích. Như Lai Phật Tổ nghĩ đến điểm này, đương nhiên rất nhiều người giống vậy nghĩ đến điểm này. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Tôn giả có gì cao kiến? Hồi dân ngã Phật bởi vì Phật pháp Đông Độ chuyện, Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ đã không lớn bằng lúc trước. Ngày sau chúng ta chuyển pháp Đông Phong Thần Châu, chắc hẳn cũng sẽ không quá thuận lợi, không bằng trực tiếp bỏ qua. Quan Âm Bồ Tát đối với vấn đề này, đồng dạng là thấy phi thường thông thấu. Trước kia Ngọc Hoàng Đại Đế đồng ý chuyển pháp Nam Chiêm Bộ Châu, đó là bởi vì hoàn lại hai vị thánh nhân ân tình. Trước đó Linh Sơn đích thật là có ân với Ngọc Hoàng Đại Đế. Linh Sơn đồng ý Ngọc Hoàng Đại Đế rút lấy Tây Như Hạ Châu tài vận. Thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có thu hoạch được thực tế lợi ích. Hồng Mông Tử Khí mặc dù còn trên tay Sở Vân, nhưng là bọn hắn đều hứng chịu tới Thiên Đạo cảnh cáo, không cho phép mua sắm Đỏ Tử Khí. Linh Sơn mặc dù có ân với Thiên Đình, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có đạt được thực tế chỗ tốt. Cho nên nghĩ chỉ bằng vào một cái hứa hẹn, chuyển pháp Đông Thắng Thần Châu cơ hội là chuyện không thể nào. Không như thế lúc thấy tốt thì lấy. Quan Âm Tôn giả lời nói có lý. Theo sau Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng trên không trung một điểm, một đường Phật quang bay về phía Thiên Đình. Lúc này Văn Thủ Bồ Tát đạt được Phật Như Lai trả lời chắc chắn, lập tức hài lòng hồi đáp. Vậy hạ điều kiện Phật Tổ đồng ý, không còn chuyển pháp Đông Thắng Thần Châu. Đối với kết quả này, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau, lộ ra quả là thế biểu lộ. Đã như vậy, truyền chỉ nhường Triệu Công Minh ra tay. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Triệu Công Minh lỗ tai. Cái gì để cho ta giúp Linh Sơn? Trợ giúp Linh Sơn Triệu Công Minh 100 cái không nguyện ý, từ khi biết được Nhiên Đăng đạo nhân làm tới Phật Tổ về sau, Triệu Công Minh liền đem Phật môn cho kéo đen. Đám kia hòa thượng thế nào cũng thích hoàng kim bạch ngân rồi. Triệu Công Minh một mặt trầm trọng nói. Thái Bạch Kim Tinh thì là lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đã sớm biết Triệu Công Minh tính cách, cho nên mới sớm độc thân đến đây. Đây không phải bị Sở Vân ép sao? Mà lại hiện tại toàn bộ tam giới, ai không thích bằng a? bởi vì Sở Vân nguyên nhân, những này tuần trời đại năng đã dần dần thu thập lại hoàng kim mạch ngân. Có thích hay không trước để qua một bên, vàng là thật có thể phòng thân a. Liền xem như ngươi nói có đạo lý. Thái Bạch Kim Tinh biết Triệu Công Minh phục nhuyễn. Kỳ thật Triệu Công Minh thân phận bây giờ địa vị vô cùng xấu hổ. Mặc dù tên của hắn trên phong thần bảng bị xóa đi, nhưng là thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ chỉ là một cái bình thường đại la kim tiên thôi. Rất nhiều chuyện vẫn là cần được Ngọc Hoàng Đại Đế ước thúc. Tựa hồ nhìn ra đối phương lo lắng, Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói: "Yên tâm, loại chuyện này sẽ không quá nhiều, thế gian bách tính nhưng chịu không được dày vò. Thế gian bách tính cũng không phải thần tiên, có tiền hay không đều như thế. Nếu là nghèo rất mùng tơi, thật sẽ chết đói người." "Tốt a." Cuối cùng Triệu Công Minh bắt đầu thỏa hiệp. "Ba ba." Thái Bạch Kim Tinh vỗ nhẹ hai tay. Văn Thủ Bồ Tát từ bên ngoài đi bảo: "Bái kiến thần tài. Bất quá là cái hư danh thôi. Đúng rồi, các ngươi Linh Sơn dự định điều động bao nhiêu tài vận?" Triệu Công Minh trực tiếp mở cửa thấy đuôi nói: "Lúc trước ta nghĩ hỏi thăm một chút thần tài, nên như thế nào thu hoạch được đầy đủ tài phú. Dù sao chuyên nghiệp chuyện hỏi người chuyên nghiệp, phải biết trong thời gian ngắn thu hoạch được số lượng lớn tài phú, không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho dù là thần tiên cũng rất khó làm được. Cái này rất đơn giản, đề cao một người tài vận, sau đó đi trong hỗn độn tìm kiếm vàng." Trong hỗn độn, mặc dù đã có từ trước đại khái suy đoán, bất quá bây giờ nghe được chân thực kết quả, vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. "Đúng vậy, kỳ thật hỗn độn ở trong có rất nhiều đồ vật." Triệu Công Minh giải thích nói: "Ngay cả toàn bộ chư thiên thế giới đều là sinh ra với hỗn độn ở trong có vàng cũng liền không kỳ quái." "Ta hiểu được. Ta nghĩ điều động Tây Mưu Hạ Châu năm thành tài vận." "Năm thành tài vận?" Triệu Công Minh không thể tưởng tượng nổi nói. "Phải biết dĩ vãng điều động ba thành, liền đã biến thành thiên tai nhân họa." "Đúng vậy, Phật tổ đã làm tốt thích đáng biện pháp, không có số lượng lớn tương vong. Vì Phật môn đại nghiệp, chỉ có thể khổ một khổ bách tính." "Tốt a. Các ngươi muốn đem tài vận ra chỉ đến ai trên thân?" Văn Thù Bồ Tát nghĩ nghĩ. "Đi trong hỗn độn tìm kiếm vàng, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện như vậy hay là hắn chủ động gánh chịu tốt. Cô tử bần tăng đến gánh chịu phần này sai lầm đi." Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, kỳ thật nội tâm vô cùng kinh bị. Thế là lập tức thi triển pháp thuật, rút đi tên như Hạ Châu thế gian năm thành tài vận. Cùng một thời gian, Tê Giác Hạ Châu tiền trang A, tiêu cục A, hiệu đổi tiền A đại quy mô mất trộm. Quan phủ dù cho bắt được kẻ trộm, tài vật cũng không cách nào truy hồi. Một ít cu ly, làm một ngày nặng việc tốn thể lực, đạt được mười mấy cái đồng tiền lớn. Thế nhưng là số tiền này, đặt ở trên thân còn không có mặc nóng hổi, liền dùng các loại nguyên nhân biến mất. Toàn bộ trên xã hội, rất nhiều người tiền tổng là bởi vì các loại nguyên nhân biến mất. Thậm chí, một chút hàng hóa bị người đại quy mô tiêu hủy. Thiên Trúc Quốc một cái quốc khố, trong vòng một đêm bị người đốt rủi. Còn có bà La Môn thương nhân lương thực, bị một trận mưa lớn không hiểu thấu cuốn đi. Tóm lại, tại Tê Giác Hạ Châu, mỗi người đều biết bởi vì một chút nguyên nhân mất đi số lượng nhất định tài phú. Kẻ có tiền bị mất đại bộ phận tài phú, người cùng khổ trực tiếp đói bụng. Thiên Trúc Quốc nguyên bản chỉ có 1/3 người đói bụng, hiện tại lập tức biến thành 2/3 người đói bụng. Tây Phương Cực Lạc thế giới, bây giờ trở nên khổ hơn. Trong lúc nhất thời, Phật môn nhận được vô số cầu nguyện. Rất nhiều người đều cầu nguyện có một miếng cơm ăn. Ngã Phật, lần này điều động tài vận đối Tây Như Hạ Châu ảnh hưởng quá lớn, vô số dân chúng bắt đầu đói bụng. Lần trước Ngọc Hoàng Đại Đế điều động tài vận thời điểm, Tây Thiên Linh Sơn còn có thể mệnh lệnh tín đồ mở kho trần hay. Dù sao lúc kia phú hộ trên tay vẫn là có thừa lương. Thế nhưng là lần này khác biệt, toàn bộ Tây Như Hạ Châu tất cả mọi người cơ hồ đều muốn đói bụng. Nhường 3.000 La Hán còn có tất cả khổ hành tăng hạ giới trần hay đi. Cuối cùng Như Lai Phật Tổ vẫn là làm ra quyết định. Trận này thiên tai bằng nhân loại lực lượng đã không cách nào giải quyết, chỉ có thể từ thiên thần xuất thủ. Có những này La Hán cùng khổ hành tăng ra tay, hẳn là có thể bảo vệ tuyệt đại bộ phận người. Chương 761, tài đại khí thô Linh Sơn, 1/2, chương 761, tài đại khí thô Linh Sơn, 1/2, cơ hội là trong lúc nhất thời. Phật quang chiếu sáng cả Thiên Trúc Quốc. Vô số trong truyền thuyết La Hán hiện thân, còn có con kia tồn tại với thượng cổ trong truyền thuyết khổ hành tăng, nhao nhao xuất thế. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, tế thế cứu nhân. Những người này mặc dù làm không được vàng, nhưng là trên tay bọn họ có là lương thực. Có một vị am hiểu trồng trọt khổ hành tăng, vung tay lên, biển cả biến rộn râu. Trong lúc nhất thời, Tây Như Hạ Châu bách tính đều cảm thán Phật pháp vĩ đại. Ở xa Thiên Đình Văn Thù Bồ Tát cảm nhận được trong cơ thể một cỗ đặc biệt khí vận. Tài vận cũng là khí vận một loại, chỉ có điều có chỗ khác biệt thôi. Tài vận là độc thuộc về thế gian một loại khí vận, chỉ có thể cho người ta mang đến tài phú. Mà khí vận thì lại khác, có thể mang đến các loại cơ duyên. Lúc này, Văn Thù Bồ Tát cảm giác trong cơ thể có một cỗ đặc biệt khí vận, hẳn là tài vận. Tiếp xuống bần tăng nên làm sao đây? Tôn giả chỉ cần tiến về hỗn độn, hẳn là liền có thể tìm tới vàng thiên thạch. Chu thiên thế giới bên trong là không thể nào có được to lớn như vậy dùng vàng thiên thạch. Trong thời gian ngắn muốn thu hoạch được số lượng lớn vàng, chỉ có thể tiến về trong hỗn độn. Bần tăng hiểu rõ. Văn Thù Bồ Tát trước tiên phá vỡ không gian, đi tới trong hỗn độn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chỉ cần là thực lực đi vào Đại La Kim Tiên, liền có thể tiến vào hỗn độn. Chỉ là trong hỗn độn nguy hiểm dị thường, đạt tới chuẩn thánh thực lực mới có thể tự do tiến vào hỗn độn. Văn Thù Bồ Tát tiến vào trong hỗn độn, đã từng hắn cũng vô số lần lại tới đây. Ngay từ đầu là mới mẻ, dù sao chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh giới mới có thể lại tới đây. Thế nhưng là sau đó liền kẻ nhạt vô vị. Dù sao trong hỗn độn cái gì đều không có. Kỳ thật trong hỗn độn cái gì cần có đều có. Triệu Công Minh không có lựa gạt bẩn tăng a. Ta thế nào cái gì đều không có phát hiện. Liên tiếp bay mấy canh giờ, Văn Thủ Bồ Tát ngay cả cục đá đều không có phát hiện. Nhưng vào đúng lúc này, một viên vẫn thạch khổng lồ bay qua đỉnh đầu của hắn. Văn Thù Bồ Tát có chút bực bội, tiện tay đẩy, tại thiên thạch phía trên đánh ra một cái cực lớn hố sâu. Vâng. Vô số cho bụi bị chấn nát, lộ ra bên trong vàng óng ánh nội hạch. Thì ra đây là một khối vàng thiên thạch. A Di Đà Phật, Phật môn được cứu rồi. Hai ngày về sau, Kỵ Lộc Tôn giả cùng Văn Thù Bồ Tát lần nữa đi tới Vân Vọng Sơn. Kỵ Lộc gia hỏa, ngươi thế nào lại tới? Nhìn thấy đối phương Sở Mây có chút bất mãn nói, bần tăng này tới đương nhiên là vì mua đường việc. Kỵ Lộc Tôn giả trầm giọng nói, nguyên lai là dạng này, chỉ là bản đại vương cảnh cáo nói ở phía trước, các ngươi trước đó giao tiền bản đại vương cũng không lui. Bần tăng tự nhiên biết đại vương quý củ, nhưng Sở Vân trả lại tiền, kia cùng muốn chết lại có cái gì khác nhau? Bần tăng này tới là nghĩ lại mua qua đường quyền. Nha, ngươi vẫn là rất hiểu quý củ. Đang định báo nổi Sở Vân, buông xuống chân thiên tháp. Lần này bần tăng giống vậy mang đến 3,000 ức lượng vàng, muốn mua nhất định một tháng qua đường quyền. Lần này mua được một tháng chí ít cần 6,000 ức lượng vàng. Sở Vân theo bản năng nói, nhưng mà hắn tiếng nói vừa dứt trước mặt liền xuất hiện một tòa kim sơn. Tòa kia nguy nga kim sơn lơ lửng tại mấy người trước mặt, bởi vì 6000 ức hai đã tương đương nặng nghề, đặt ở trên mặt đất rất có thể áp sập phụ cận thảm thực vật. Lo lắng Sở Vân biết coi đây là từ tiến hành dọa dẫm, cho nên sử dụng đại pháp lực đem 6,000 ức lượng vàng nâng ở giữa không trung. Sở Vân lập tức lấy ra một khối gạch vàng kiểm tra. Cái này gạch vàng chất lượng muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Sở Vân cũng không có nhận lấy vàng, mà là quay đầu nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát, các ngươi không có ý định muốn linh sơn sao? Còn có không có ý định cho Đông Lai Phật Tổ ra đời sao? Cái này hiển nhiên là muốn chuộc thân. Văn Thù Bồ Tát ôi ôi cười một tiếng, chỉ là không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể cho Đông Lai Phật Tổ cùng 18 vị La Hán chuộc thân. Cho tới nay, hai bên đều không có đàm luận vấn đề này. Dù sao Đông Lai Phật Tổ chỉ là vị Lai Phật, hiện giai đoạn tại Linh Sơn còn không được coi trọng, thân là Phật Tổ thọ nguyên vô cùng vô tận đồng thọ cùng trời đất. Nếu như không phải gặp được trọng đại ngăn trở, Phật Tổ là không thể nào thoái vị. Liên thế 1000 ức lượng hoàng kim tốt. Sở Vân đại vương ngài thật đúng là công phu sư tử mà a, năm đó Phật Tổ cũng chỉ là muốn 20 ức lượng hoàng kim. Đúng vậy, 5 năm trước Như Lai Phật Tổ bị trấn áp, cũng chỉ là muốn 20 ức lượng hoàng kim. Đều nói là 5 năm trước chuyện. Dù sao lúc này không giống ngày xưa. Tốt à, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 1 vạn ức lượng vàng chuộc về Linh Sơn, ta liền sẽ thả hết thảy mọi người. Sở Vân theo bản năng coi là Linh Sơn không có như vậy nhiều vàng. Nhưng mà lần này Sở Vân thật tính sai. Cái này Văn Thù Bồ Tát vung tay lên, mặt khác một tòa càng cao to hơn kim sơn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Sở Vân đơn giản cảm giác một chút, số lượng đích thật là 10000 ức lượng vàng. Các ngươi Phật môn thời điểm nào như thế rộng rãi? Nói chuyện đồng thời, Sở Vân lại cầm lấy một khối vàng. Như thế số lượng lớn vàng chất lượng hẳn là sẽ không quá tốt. Thế nhưng là lần này, vàng chất lượng tương đương cao, cũng không so thiên đình chênh lệch. Sở Vân đại vương nhóm này vàng đều là tỉ mỉ chuẩn bị, chất lượng tiêu chuẩn. Tốt a. Sở Vân tiện tay đem tất cả vàng thu sạch. Bên hai trong nháy mắt truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Phật môn tiền chuộc, thu hoạch được 16,000 ức điểm công đức, thu hoạch được Hỗn Độn Linh Bảo, Hỗn Độn Linh Chi Cỏ. Hỗn Độn Linh Chi Cỏ, hỗn độn sinh ra thời điểm liền tồn tại Hỗn Độn Linh Bảo, sử dụng về sau có thể sao chép một vị vẫn lạc Hỗn Độn Ma Thần toàn bộ năng lực. Sao chép Hỗn Độn Ma Thần năng lực? Hoàn toàn chính xác có chút hi hữu. Chỉ là Sở Vân tự nhận là thực lực bản thân không thể so với bất luận cái gì Hỗn Độn Ma Thần kém, cũng không cần thiết sao chép những cái kia ma thần lực lượng. Lại là một kiện chân quý vật sưu tập. Sở Vân đại vương, ngươi đã thu tiền chuộc, có thể hay không trả lại Linh Sơn? Nhìn thấy Sở Vân thu vàng về sau liền trầm mặc không nói, Văn Thù Bồ Tát nhắc nhở nói, cái này hiển nhiên là có thể. Mặc dù có chút không tình nguyện, Sở Vân vẫn là lấy ra Linh Sơn. Nguyên bản cao lớn Linh Sơn, hiện tại như là giả sơn giống như trôi nổi trên tay Sở Vân. Sở Vân nhẹ nhàng đẩy, Linh Sơn liền xuất hiện ở Văn Thù Bồ Tát trên tay. Văn Thù Bồ Tát trong nháy mắt cảm giác mình tay vô cùng nặng nề. Lấy thực lực của hắn nắm nâng Linh Sơn còn có chút miễn cưỡng. Cơ hồ một cái mắt, vô số mồ hôi lạnh hắn gương mặt chảy xuống. Vừa lúc này Sở Vân thả ra Đông Lai Phật Tổ. Phật Tổ, ta có chút cầm không vững Linh Sơn. Thấy được Đông Lai Phật Tổ, Văn Thù Bồ Tát đội vàng kêu cứu. Đông Lai Phật Tổ trực tiếp nhận lấy Linh Sơn. Nếu để cho hắn rơi xuống đất, không có pháp lực cất thúc, sẽ biến thành một tòa vô cùng to lớn núi lớn. Lúc này Văn Thù Bồ Tát mới ý thức tới hắn cùng Sở Vân ở giữa chênh lệch. Sở Vân hẳn là cùng Phật Tổ cùng một cảnh giới trưởng giả, mà hắn còn kém lên rất nhiều. Lúc này Đông Lai Phật Tổ cũng mới kịp phản ứng, hắn chỉ là theo bản năng tiếp nhận Linh Sơn. Đông Lai Phật Tổ như thế thời gian dài vẫn như cũ tiếu khẩu thường khai, tại hạ bội phục. Chương 762, Đường Tăng Sư đổ lần nữa vượt qua Vân Vọng Sơn, 1/2, chương 762, Đường Tăng Sư đổ lần nữa vượt qua Vân Vọng Sơn, 1/2, nắm Sở Vân đại vương phúc, Bần Tăng cũng cảm nhận được tam thai sáu khó khăn thống khổ. Lấy Đông Lai Phật Tổ cảnh giới, cơ hồ đã quên đi tam thai thống khổ. Không thể không nói, Đông Lai Phật Tổ nói chuyện vẫn là giọt nước không lọt. Cái này cùng địa vị của hắn tương đối xấu hổ có quan hệ. Làm vị Lai Phật, Đông Lai Phật Tổ luôn luôn địa thấp. Nếu như không phải phụng như Lai Phật Tổ mệnh lệnh, hắn thậm chí cũng sẽ không đến Vân Vọng Sơn. Đã chuyện chỗ này, Bần Tăng trước hết đi cáo lui. Đông Lai Phật Tổ vung tay lên, ba người thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, ba người liền tới đến Đường Tăng sư đồ trước mặt. Đệ tử bái kiến Đông Lai Phật Tổ. Đường Tăng liếc mắt một cái liền nhận ra Đông Lai Phật Tổ. Không cần đa lễ. Đường Tăng tạm, một đường vất vả. Đệ tử không khổ cực, đa tạ Phật Tổ quả niệm. Vân Vọng Sơn đã đạt thông, ngày mai liền có thể lên đường. Lời vừa nói ra, Đường Tăng sư đổ lộ ra ít có kinh ngạc. Tôn Ngộ Không càng là đi tới Đông Lan Phật Tổ trước mặt, sờ lên đối phương cái bụng. Đông Lan Phật Tổ, ngươi cũng không nên lừa gạt ta lão tôn, kia Sở Vân hảo hảo lợi hại, nếu như bị đánh, á lão tôn cần phải tìm ngươi. Không lừa gạt, không lừa gạt. Ngay tại vừa rồi Kỷ Lộc Tôn giả đã thanh toán 6,000 ức lượng vàng mua lộ phí, các ngươi có thể yên tâm to gan qua Vân Vọng Sơn. T. Tôn Ngộ Không trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. 6000 ức lượng vàng. Phật môn thời điểm nào biến như thế giàu quá rồi. Như thế liền đa tạ Phật Tổ. Đường Tăng lập tức mừng rỡ như điên nói. Dù sao lần trước bọn hắn tại Vân Vọng Sơn, thế nhưng là vây lại thời gian rất lâu. Không nghĩ tới lần này như thế nhanh thời gian. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhanh chóng lên đường. Bản tọa còn có sự tình khác muốn làm. Hiện tại Linh Sơn còn tại Đông Lai Phật Tổ trên tay. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Đông Lai Phật Tổ vẫn không có gì quan trọng, nhưng là bây giờ Đông Lai Phật Tổ trạng thái cũng không phải quá tốt, nhất định phải lập tức trở về phương Tây, đem Linh Sơn buông xuống. Rõ. Sư đồ bốn người vội vàng xưng là, mà Đông Lai Phật Tổ ba người thì là hóa thành Phật quang biến mất. Cơ hồ là một mấy mắt. Đông Lai Phật Tổ cũng không đoái hoài tới pháp lực tiêu hao, đi thẳng tới Linh Sơn địa chỉ ban đầu, đem trên tay Linh Sơn buông xuống. Vâng. Kia cao vút trong mây Linh Sơn trở lại vị trí cũ về sau. Đông Lai Phật Tổ mới thở dài nhẹ nhõm. Sớm đã bị Chấn Tiên Tháp tra tấn nửa năm lâu hắn, pháp lực đã sớm mười không thành một. Lại cầm Linh Sơn bay như thế thời gian dài, Đông Lai Phật Tổ đã sớm kiệt lực. Mà xuống một khắc, chúng thần Phật hiện thân. Như Lai Phật Tổ càng là xuất hiện ở Đông Lai Phật Tổ trước mặt. Chuyến này, đã tạ ba vị. Đây là chúng ta nên làm. Rất nhanh, chúng thần Phật lập tức ở Linh Sơn kiểm tra. Ngã Phật, Linh Sơn tất cả vàng, toàn bộ bị Sở Vân dọn đi rồi. Một La Hán gia hiện tại như Lai Phật Tổ trước mặt, bi thống nói. Phải biết vô số bên trên cổ Phật Kim Tháp còn có Hoàng Kim Đại Đạo, đây chính là Linh Sơn mang tính tiêu chí kiến trúc. Bây giờ bị Sở Vân cướp đi, thế nào có thể không khiến người ta đau lòng. Đây chính là Phật môn thành lập đến nay, vô số năm tích lũy. Cái này đáng chết Sở Vân. Một vị La Hán cắn răng nói, đây chính là mấy vạn ức lượng vàng, liền như thế bị Sở Vân cướp đi. Chư vị không cần tức giận, tiền tài thậm chí vật ngoài thân. Như Lai Phật Tổ trấn an nói, trong tam giới ngoại trừ Sở Vân thích vàng bên ngoài, không có cái nào đại năng thích những này vàng bạc chi vật. Hoàng kim bạch ngân chính là tục vật. Chân chính đại năng là sẽ không thích. Chủ yếu là vàng bạc chi vật cũng không có cái gì tác dụng. Đám người rất nhanh liền về tới Đại Hùng Bảo Điện. Ngắm nhìn bốn phía, Đại Hùng Bảo Điện cũng không có bị Sở Vân cướp sạch. Trên thực tế Sở Vân chỉ là mang đi Linh Sơn vàng, vật gì khác cũng không hề động. Đường Tăng sư đồ thế nào? Trở lại Linh Sơn về sau, Như Lai Phật Tổ tâm tình thật tốt, thế là liền nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát. Phật Tổ, Đường Tăng sư đồ đã chuẩn bị lên đường, nhiều nhất 2 ngày thời gian liền có thể xuyên qua Vân Vọng Sơn. 2 ngày này thời gian, nhất định phải nhìn chằm chằm. Rõ. Thông Thiên Hà một khó chuẩn bị thế nào? Đây là hỏi Quan Âm Bồ Tát. Thông Thiên Hà đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Đường Tăng sư đồ. Như Lai Phật Tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tăng sư đổ vượt qua sông nhỏ, bước lên Vân Vọng Sơn. Ngộ Không, không có cường đạo từ trong bụi cỏ chui ra ngoài a? Đường Tăng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nơi này chính là Vân Vọng Sơn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sư phó yên tâm. Dù cho ngươi không tin Sở Vân, cũng hẳn là tin tưởng Đông Lai Phật Tổ. Sở Vân mặc dù là cái cường đạo, nhưng là cực kỳ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lúc này Nhị Mao Tử đi tới Sở Vân trước mặt. Đại vương mấy cái kia hòa thượng lại tới. Ta biết, để bọn hắn đi qua đi. Nhị Mao Tử cũng không biết, đã giao phí qua đường. Đại vương thật cứ như vậy buông tha bọn hắn. Nhị Mao Tử biết, nhà bọn hắn đại vương cùng mấy cái này hòa thượng không hợp nhau. Sở Vân trực tiếp lấy ra một dương vàng. Đối phương gia trưởng đã giao phí qua đường, để bọn hắn đi qua. Còn có tiếp xuống 1 tháng bất kỳ người nào đều có thể tự do xuyên qua Vân Vọng Sơn. Vâng, đại vương. Nhị Mao Tử nhìn xem kia một dương vàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Lại có thể cải thiện sinh sống. Đường Tăng sư đổ đi tới Vân Vọng Sơn đỉnh, nhìn về phía giữa sườn núi sơn cốc. Nơi đó có vài chục tòa nhà dân, còn có một mảnh ốc giã ruộng đồng, chính là cường đạo nơi ở. Lúc này mấy chục tên cường đạo đang tại mổ heo làm thịt dê. Miều miều khói bếp dâng lên. Bọn này cường đạo trôi qua thật là tiêu diêu tự tại. Chư Bát Giới không khỏi nhà danh nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi vi diệu. Tôn Ngộ Không nhắc nhở nói, đương nhiên hắn rất muốn nhục mạ Sở Vân, chỉ có điều tại lưới mây trên núi hắn không dám, sợ bị Sở Vân nghe được, đối phương nhờ vào đó nổi lên. Kỳ thật Tôn Ngộ Không lo lắng cũng không phải không có căn cứ. Lúc này Sở Vân chính là nhìn chòng chọc Đường Tăng sư đồ. Không cần nói, đi mau. Đường Tăng cũng lo lắng Chư Bát Giới cái miệng này, dù sao họa từ miệng mà ra. Được rồi, sư phó. Cứ như vậy sư đồ bốn người lo lắng đề phòng quá rồi Vân Vọng Sơn. Nguyên bản cần 3 ngày lộ trình, Đường Tăng sư đồ chỉ dùng 1 ngày liền xuống núi. Chư Bát Giới đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng là xuống núi. Sa sư đệ, nhanh chuẩn bị đồ ăn. Tôn Ngộ Không đối Sa Hòa Thượng căn dặn nói. Được rồi, đại sư minh. Trước đó khổ hành tăng Kỷ Lộc Tôn giả thế nhưng là cho bọn hắn số lượng lớn gạo, đầy đủ bọn hắn ăn được 1 năm. Rất nhanh, một nồi thơm ngào ngạt cháo liền làm ra. Ngộ Không, quá rồi cái này Vân Vọng Sơn, tiếp theo khó chính là Thông Thiên Hà đi. Đường Tăng tò mò hỏi. Ừm. 5 năm trước bọn hắn đã từng vượt qua Vân Vọng Sơn, vừa vượt qua Thông Thiên Hà, đi đến Sa Chỉ Quốc, liền được đưa về Đông Thổ Đại Đường Trường An. Đối với cái này, Đường Tăng còn ký ức như mới. Bởi vì chuyện này bọn hắn lãng phí dòng dã 5 năm thời gian. Sư phó, chớ có lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đi dưới cầu tự nhiên thẳng.
Chương 763, bản nữ vương không muốn ăn đồng nam đồng nữ, 1/2, chương 763, bản nữ vương không muốn ăn đồng nam đồng nữ, 1/2, thông thiên hạ. Nữ vương đại nhân, Trần gia trang đồng nam đồng nữ chuẩn bị xong. Một bàng giải tinh cung kính nói, đồng nam đồng nữ, bản đại vương thời điểm nào yêu cầu quá rồi. Bàng giải tinh trong miệng nữ vương đại nhân chính là mới tới Lý Ngư Tinh. Chính là năm đó ở Hồ Sen cùng Chư Bát Giới đối thoại kia một đầu cá chép nhỏ. Nàng được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đến đây bù đắp thông thiên cùng một khó. Dù sao trước đó Lý Ngư Tinh đã sớm thân tử đạo tiêu. Cùng đời trước Lý Ngư Tinh khác biệt, vị này nhỏ Lý Ngư Tinh, thâm thụ Phật pháp hung lúc, cũng không thích đồng nam đồng nữ. Vì trợ giúp cá chép nhỏ cùng một chỗ hoàn thành cái này một khó, Quan Âm Bồ Tát còn phải tới rất nhiều giúp đỡ, cái này bàng giải tinh chính là giúp đỡ một trong. Là thuộc hạ tự mình làm chủ, nhường Trần gia trang tiến hiến. Bàng giải tinh cung kính nói, không có cách nào. Hắn chỉ là trong biển bàng giải tinh bị Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, bất quá là thiên tiên cảnh giới. Mà cá chép nhỏ đã là cảnh giới kim tiên. Dù sao chỉ có đạt tới kim tiên, mới có tư cách cùng Tôn Ngộ Không bọn người giao thủ. Đương nhiên, đối mặt toàn lực ứng phó Tôn Ngộ Không nhất định sẽ bị dây. Nhưng là đối mặt Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, vẫn là có lực đánh một trận. An đồng nam đồng nữ đều không có ý nghĩa. Cá chép nhỏ đã biết nhân loại mặc dù là vạn vật đứng đầu, cũng nhất là bị thất tình lục dục chỗ ràng buộc, an người lại nhận hắn trên người thất tình lục dục có chỗ ảnh hưởng. Cho nên rất nhiều yêu quái đều thích an đồng nam đồng nữ. Bởi vì cái này thời kỳ nhi đồng như là giấy trắng. Đương nhiên đó cũng không phải nói là đồng nam đồng nữ liền không có vấn đề. Trên tổng thể vẫn là tệ lớn hơn lợi. Nhỏ Lý Ngư Tinh đã sớm thấy rõ điểm này. Cho nên nàng đối ăn đồng nam đồng nữ không có hứng thú. Nữ vương đại nhân, nếu như ngươi không ăn đồng nam đồng nữ, phía trên thế nhưng là không có cách nào bàn giao. Bàng giải tinh một mặt lo lắng nói. Bồ Tát mệnh chúng ta đến đây làm loạn, cũng không nói nhất định phải ăn đồng nam đồng nữ. Ngươi bây giờ lập tức liền đem Trần gia trang hết thảy mọi người toàn bộ bắt được thông thiên hà đến, ta muốn xây một tòa thủy phủ. Trình độ nào đó, cá chép nhỏ A Thanh so trước đó lao Lý Ngư Tinh ác hơn nàng đối đồng nam đồng nữ không có hứng thú, nhưng lại đối với mình chỗ ở cực kỳ bắt bẻ. Bởi vì mấy năm trước đại chiến, cái này Hà Thần thủy phủ đã sớm rách nát không chịu nổi. Đây là cá chép nhỏ anh A Khanh không thể chịu được, mang thêm một số người, đi đem Trần gia trang người toàn bộ chụp tới. Lúc này Trần gia trang vừa chuẩn bị tốt đồng nam đồng nữ. Không phải nói kia Linh Cảm đại vương đã chết, không ăn đồng nam đồng nữ sao? Thế nào lại để cho chúng ta bày đổ cúng đồng nam đồng nữ? Một vị phụ nhân khóc ròng ròng nói, bởi vì hôm nay cống phẩm liền có nữ nhi của nàng. Nghe nói cái này thông thiên hà lại tới một vị thông linh nữ vương, cho nên chúng ta năm nay được cung cấp đồng nam đồng nữ. Lao thôn trưởng Bi Thông nói, bọn hắn trước sau cũng mới quá rồi 4-5 năm cuộc sống an ổn. Cái này thông thiên hà lại náo yêu quái. Nhưng vào lúc này, một đôi hà binh giải tương từ trong nước đi ra. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Trần Gia Trang. Yêu quái A. Người tới, đem nơi này tất cả bách tính toàn bộ tụ tập lại. Bang giải tinh nói, thực lực đạt tới thiên tiên cảnh giới hắn, đã thành một cái tiểu đầu mục. Rất nhanh, Trần Gia Trang hơn 500 hộ bách tính, toàn bộ bị tập trung lại. Dân chúng run lẩy bẩy. Đây là bọn hắn thứ nhất lần trực quan nhìn thấy yêu quái. Lao thôn trưởng cả gần nói, Hà thân đại nhân, chúng ta năm nay đã chuẩn bị xong đồng nam đồng nữ, xin đừng nên lại tổn thương những người khác. Đồng nam đồng nữ không ăn. Nữ vương đại nhân nói, hắn muốn tu kiến Hà Thần thủy phủ, các ngươi toàn bộ thôn nhân đều bị trưng dụng. Bang giải tinh gọn gàng dứt khoát nói, a, cho Hà Thần tu thủy phủ, chúng ta đều là nhục thể phàm thai, thế nào có thể hạ được nước? Lao thôn trưởng giải thích nói, cái này nữ vương đại nhân đã sớm nghĩ đến, các ngươi cầm những này vảy cá liền có thể tự do xuống nước. Nói chuyện đồng thời, Bang giải tinh lấy ra một cái sọt vảy cá. Tốt xấu nhỏ Lý Ngư Tinh cũng là cảnh giới kim tiên yêu quái, khiến cái này phàm nhân ở trong nước sinh tồn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Rất nhanh mỗi một tên bách tính đều cầm một mảnh vảy cá. Thế nhưng là, Lao thôn trưởng còn muốn tranh luận cái gì? Không có cái gì thế nhưng là, người tới lập tức đem những này ra hỏa đuổi tới trong nước. Mặc dù bách tính không thế nào tình nguyện, nhưng là tại Hà binh giải tương uy hiếp phía dưới, vẫn là xuống thông thiên hạ. Toàn bộ Trần gia trang chỉ còn lại bàn thờ bên trên đồng nam đồng nữ. Đồng nam gọi là Trần Tiểu Minh, đồng nữ gọi là Trần Phỉ. Bọn hắn đem phía ngoài nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Nói cách khác kia cái gì thông linh nữ vương không ăn chúng ta. Đồng nữ nhìn về phía đồng nam, xem ra có lẽ vậy. Chỉ là cái này thông linh nữ vương đem toàn bộ thôn nhân đều bắt đi. Cái này đồng nam đồng nữ cũng là bàng giải tinh cố ý lưu lại, dù sao cần phải có người cho đường tăng sư đồ báo tin. Trần gia trang 500 hộ bách tính rất nhanh liền được đưa tới đáy nước. Bởi vì bọn hắn trên thân đều cầm vảy cá nguyên nhân, cho nên có thể tại dưới nước tự do hoạt động. Nữ vương đại nhân, người đều mang đến. Rất tốt, lập tức để bọn hắn khởi công. Bản vương muốn ở rộng rãi sáng tỏ phòng ở. Nhỏ Lý Ngư Tinh hưng phấn nói. Đây là nàng thứ nhất lần rời đi Hồ Sen, cũng là hắn thứ nhất lần làm ác. Đương nhiên tại làm ác phương diện này nàng là có thiên phú. Đời trước Lý Ngư Tinh nhiều nhất chỉ là ăn đồng nam đồng nữ, hai họa hai nhà người. Nàng trực tiếp hai họa toàn bộ thôn nhân. Phải biết tu kiến thủy phủ không có cái mấy năm là làm không xuống. Mấy năm xuống tới, bọn này bách tính có thể còn sống sót bao nhiêu còn chưa nhất định đâu. Vâng, nữ vương đại nhân. Người tới đem bọn hắn kéo xuống, giám sát bọn hắn làm việc. Cứ như vậy 20 ngày thời gian trôi qua. Đường tăng sư đổ ra roi thúc ngựa cũng tới đến Trần Gia Trang. Nguyên bản bọn hắn là cần đi đến hơn một tháng. Chẳng qua là bọn hắn muốn rời xa Sở Vân Vân Vọng Sơn. Thời gian qua đi thời gian 5 năm, đường tăng sư đổ lần nữa đi tới Trần Gia Trang. Bọn hắn tiến thôn liền thấy rất nhiều gà trong thôn dạo bước. Không có nhân loại ước thúc. Bình thường tường viện là khốn không được gà. Đây là nhà ai gà a? Thế mà thả rông lấy.
chứ bát giới không cẩn thận đạp một đống cước gà. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không không khỏi cười trộm. Bát giới, ngươi cẩn thận một chút, đất này bên trên cước gà rất nhiều. Chứ bát giới sinh khí đem trước mặt gà toàn bộ đuổi đi, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Bát giới, không muốn đã quay giày bách tính nhà gà vịt. Đường Tăng Hoán trách nói. Đại sư Minh, thôn này bên trong có gì đó quái lạ a? Sa Hòa Thượng đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt nói. A, cái gì của quái? Cái giờ này nhi từng nhà hẳn là đều đang nấu cơm, thế nhưng là cái thôn này một điểm hơi khói đều không có. Lúc này Tôn Ngộ Không mới chú ý tới trong thôn này cũng không có bao nhiêu nhân khí. Nguy rồi, thôn này bên trong người đều biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt mở ra hỏa nhãn kim tinh. Cái này Trần Gia Trang thế nhưng là 5-6 bách hộ đại thôn, liếc nhìn lại trong làng cũng liền chỉ còn lại 2 cái người sống. Chương 764, hàng xóm cũ tới chơi, 1/2, chương 764, hàng xóm cũ tới chơi, 1/2, sư phụ, thôn này bên trong bách tính đều biến mất. Thế nào chuyện? 5 năm trước bọn hắn đi vào qua cái thôn này, Trần Gia Trang vẫn là rất giàu có. Khó trách những này gà vịt đều không ai quản. Sư phụ đừng nội, thôn này bên trong còn có 2 cái người sống. Đồng nam đồng nữ năm nay đều 13-14 tuổi. Đặt ở Di Vãng, như thế lớn tuổi tác, đã là tính không được đồng nam đồng nữ. Đặc biệt là nữ hoa, chừng 2 năm nữa đều có thể xuất giá. Bất quá bọn hắn trong nhà nghèo, bị tuyển tới làm đồng nam đồng nữ. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Trước đó Bàng Giải Tinh cũng không có mang đi đồng nam đồng nữ. Cho nên 2 người bọn họ thành toàn bộ trong làng duy 2 người. Mà lại trong làng khá là giàu có, hoàn toàn không cần lo lắng ăn uống vấn đề. Lúc này đồng nam Trần Tiểu Minh bắt nhà mình một con gà, nướng bắt đầu. Mẹ ruột của hắn đã sớm chết đi, cho nên phụ thân của hắn cho hắn cưới một người sau mẹ. Sau mẹ đối với hắn không tốt đẹp gì, hiện tại bọn hắn cả nhà đều bị trong sông Bàng Giải Tinh bắt đi, Trần Tiểu Minh ngược lại trôi qua tiêu diêu tự tại. Lúc này, gà đã nướng đến kim hoàng, gà nướng phía trên dầu ẩm ẩm nhỏ tại trên mặt đất. Trần Tiểu Minh giật xuống một cái đùi gà, đưa cho đồng nữ Trần Phỉ. Tạ ơn Tiểu Minh ca. Cũng không biết mâu thân bọn hắn ra sao. Đồng nữ lo lắng nói. Đồng nam một điểm phản ứng đều không có. Với hắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Phụ mẫu ở thời điểm hắn không kịp ăn cơm no, hiện tại phụ mẫu bị yêu quái bắt đi, hắn ngược lại có thể ăn được cơm no. Liền đến lúc này, A Di Đà Phật, hai vị tiểu thí chủ các ngươi tại gà nướng a. Một cái cởi mở thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hai người nhìn lại là một người dáng dấp tuấn tú hòa thượng. Tiểu sư phó, ngài là từ đâu tới? Bần tăng từ phía đông đến, muốn tới phía tây đi. Nói chuyện đồng thời, hòa thượng kia nhìn chằm chằm vào gà nướng. Sư phụ, ngài là người xuất gia ăn không được cái này thì gà. Đồng nam cũng không muốn cùng đối phương chia sẻ gà nướng. Bần tăng ăn mặn rượu không kỵ. Như vậy đi, bần tăng dùng đường cùng các ngươi trao đổi. Theo sau Tôn Ngộ Không lấy ra một thanh đường, đưa cho hai người. Đương nhiên cái này đường cũng không phải là Tôn Ngộ Không, là Tôn Ngộ Không trước đó đi nhà trưởng thôn mượn gió bẻ măng. Đồng nam nhìn một chút đường, sau đó bẻ đùi gà đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trực tiếp cắn một cái. Cái này gà coi như không tệ. Đúng rồi, các ngươi phụ mẫu đâu? Mượn trao đổi vật phẩm cùng hai cái trẻ nhỏ rút ngắn quan hệ, Tôn Ngộ Không không khỏi dò hỏi. Bị yêu quái bắt đi. Yêu quái? Là cái gì yêu quái? Tôn Ngộ Không đại khái đã đoán được, nhất định lại là Linh Sơn an bài. Nhưng mà năm đó Lý Ngư Tình đã bị xử lý, chẳng lẽ vẫn là mượn thi hoàn hồn? Tiểu sư phó, ta là đồng nữ, hắn là đồng nam, lúc đầu chúng ta là muốn hiến cho cái gì thông linh đại vương, chỉ có điều đối phương tựa hồ đối với ăn đồng nam đồng nữ không có hứng thú. Đồng nữ giải thích nói, đối phương không ăn đồng nam đồng nữ, chẳng lẽ là muốn ăn người già? Không phải, đối phương tựa hồ đối với ăn người không có hứng thú. Người trong thôn đều bị đối phương trộm tới tu kiến Hà Thần thủy phủ. Thì ra là thế. Các ngươi nghĩ không muốn cứu trở về cha mẹ của các ngươi? Không muốn. Muốn. Hai người trả lời hoàn toàn tương phản. Tại sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía đồng nam. Bởi vì hắn phụ mẫu đối với hắn không tốt, bị yêu quái bắt đi về sau, ngược lại có thể ăn được cơm no. Nguyên lai là dạng này. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái. Thanh quan khó gây việc nhà, chuyện này hắn có chút xử lý không được nữa. Hảo hảo, a lão Tôn cứu ra cha mẹ ngươi về sau, để bọn hắn đối ngươi tốt một chút. Không đợi đồng nam phản đối, Tôn Ngộ Không nhanh chóng rời đi. Sư phó, trong thôn này người đều bị Thông Thiên Hà yêu quái bắt đi, nói xây cái gì Hà Thần thủy phủ. Đối với lý do này, sư đồ bốn người không có chút nào kỳ quái a. Dù sao dọc theo con đường này yêu quá nhiều, cánh rừng lớn, cái gì dạng chim đều có. Có thích cản đường cướp bóc, có thích xây dựng cung điện. Ngộ Không, nhất định phải nghĩ cách tiến vào ra nơi này thôn dân bất tính. Ta lão Tôn biết. Lúc này Tôn Ngộ Không đã rơi vào trầm tư. Hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, tối thiểu phải chờ yêu quái bắt đi đường tăng, hắn mới có thể chân chính ra tay. Phía trước nhất định phải nhường. Cùng lúc đó, Nữ Vương đại nhân, tin tức tốt ta, tin tức tốt. Bàng Giải Tinh hưng phấn chạy vào. Thế nào rồi? Ta cung điện thành lập xong được. Cái kia ngược lại là không có. Kia rốt cuộc là cái gì tin tức tốt? Nữ Vương đại nhân Đường Tăng sư đồ đến rồi. Đây coi như là cái gì tin tức tốt? Nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh trực tiếp ngồi dậy. Tại Đường Tăng sư đồ đến trước đó, bọn hắn có thể làm sằng làm bậy. Hiện tại Đường Tăng sư đồ tới, biểu thị những ngày an nhàn của nàng chấm dứt. Cái này biểu thị Bồ Tát giao cho chúng ta nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Ngươi thật cái này du một đầu. Nhỏ Lý Ngư Tinh dùng tay gõ gõ Bảng Giải Tinh đầu. Trong khoảng thời gian này ngươi làm bao nhiêu ngày giận người đoán chuyện? Trải qua như thế một đập. Bảng Giải Tinh trong nháy mắt nhớ tới trong khoảng thời gian này, thật sự là hắn làm không ít người đoán trách chuyện. Cấp đoạt Hà binh giải tương đồ ăn, hướng thôn dân yêu cầu đồng nam đồng nữ vân vân. Coi như lui một vạn bước nói, bản đại vương bị bắt về Nam Hải,
còn như ngươi chỉ là cái giã lộ xuất thân yêu quái, là không có cái gì tốt thêm trận. Lời vừa nói ra, Bàng Giải Tinh thật sau sợ. Nữ vương đại nhân nhất định phải cứu ta a. Ngươi bây giờ lập tức rời đi Thông Thiên Hà, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh trầm giọng nói. Nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh thế nhưng là đứng đắn tám đạo hồ sen yêu quái, nàng là Quan Âm Bồ Tát người. Còn như Bàng Giải Tinh, chỉ là tiện tay thu phục một cái yêu quái. Kết cục của hắn có thể nghĩ. A, nữ vương đại nhân, thật không có biện pháp sao? Cũng là không phải là không có. Lúc này một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại. Một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại nước của bọn hắn trong phủ. Ngươi là người phương nào? Tại sao sẽ ở Hà Thần Thủy phủ? Ta cũng coi là các ngươi hàng xóm. Các ngươi có thể xưng ta là Sở Vân đại vương. Sở Vân. Nghe được cái tên này, nhỏ Lý Ngư Tinh theo bản năng rút ra bên hông bảo kiếm. Người tên, cây có bóng. Sở Vân thế nhưng là tam giới thứ nhất ma đầu. Không nên kích động, nếu như ta muốn động thủ, ngươi ngay cả rút kiếm cơ hội đều không có. Nghe đến đó, nhỏ Lý Ngư Tinh Á Thanh mới thu hồi trường kiếm. Giống như ngươi đại nhân vật đến Thông Thiên Hà đến cùng có cái gì mục đích? Đương nhiên là muốn cứu hai vị. Chúng ta có thể có cái gì nguy hiểm? Các ngươi bất quá là con cơ thôi. Vì Phật môn kiếm đủ 9981 nạn, hạ chẳng cũng không nhất định tốt. Cùng lắm thì ta không ra tay với Đường Tăng tốt. Nhỏ Lý Ngư Tinh đề phòng nói. Nguyên bản nàng liền đối thịt Đường Tăng cũng không có cái gì hứng thú. Vậy cũng không nhất định nha. Dù cho ngươi không xuất thủ, bọn hắn cũng biết buộc ngươi xuất thủ. Chương 765, cố nhân gặp nhau, cá chép nhỏ cùng chư bát giới, 1/3, chương 765, cố nhân gặp nhau, cá chép nhỏ cùng chư bát giới, 1/3, cái này cũng không nhọc đến phiền Sở Vân đại vương. Nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh vắng lặng nói, biết trước mắt gia hỏa này không phải người tốt, lấy sức một mình đem toàn bộ tam giới quấy đến thiên hôn địa ám. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Vân nhún vai, quay người rời đi. Nhỏ Lý Ngư Tinh đặt mông ngồi dưới đất. Gia hỏa kia cho nàng cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Trên người đối phương một điểm pháp lực ba động đều không có, nhưng là có thể xuất hiện dưới đáy nước, đã nói lên đối phương tuyệt không phải phàm nhân. Nhỏ Lý Ngư Tinh biết, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nữ vương đại nhân, chúng ta nên làm sao đây? Lúc này Bàng Giải Tinh cũng kịp phản ứng. Còn có thể làm sao đây? Buổi tối hôm nay ngươi liền đi đem kia Đường Tăng bắt tới. Ta. Bàng Giải Tinh dùng ngón tay chỉ chính mình. Đúng, chính là ngươi. Nếu như chuyện này ngươi làm được, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đã đi tới Thông Thiên Hà bên cạnh. Đại sư huynh, thật muốn ta đi sao? Chư Bát Giới có chút do dự. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi hắn đồng ý Tôn Ngộ Không lắc lư, một thân một mình xuống nước xem xét. Bát Giới, ngươi biết, ta không giỏi thủy tính. Tôn Ngộ Không dối trá nói. Cái này hoàn toàn là đang lừa dối Chư Bát Giới. Nếu là trước kia thì cũng thôi đi. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không đã được đến Thủy Viên Đại Thánh truyền thừa, bổ đủ thủy chiến lược điểm. Thế nhưng là Hầu Ca, ngươi không phải được cái gì Đại Thánh truyền thừa sao? Lão đệ, ta coi như được cái gì Đại Thánh truyền thừa, cũng không có khả năng có ngươi cái này Thiên Bồng Nguyên Soái lợi hại a. Cái kia ngược lại là nhớ năm đó ta thống lĩnh 8 vạn thủy quân. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi đem những cái kia bách tính cứu trở về. Chư Bát Giới nổ nước miếng, sau đó liền tiềm nhập Thông Thiên Hà. Mà Tôn Ngộ Không thì là tại bên bờ chờ đợi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cô yêu khí, sờ về phía Trần Gia Trang. Quả nhiên vẫn là xuất thủ. Phải. Tôn Ngộ Không không nhường. Yêu quái rất khó bắt đi Đường Tăng. Lúc này Chư Bát Giới đi tới Hà Thần Thủy Phủ. Chỉ gặp một vị người mặc khôi giáp nữ tử xinh đẹp, đang tại ở bên cạnh uống rượu. Nguy rồi, ta đây là đụng phải yêu vương. Chư Bát Giới thầm nghĩ nói. Muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Bởi vì đối phương đã phát hiện Chư Bát Giới. Chư ca ca là người sao? Đang muốn đào tẩu Chư Bát Giới nghe được thanh âm quen thuộc. Liền quay đầu nhìn lại. Người biết ta? Là ta à? Năm đó chúng ta tại Tử Trúc Lâm A Hoa Sen còn nói chuyện phiếm đâu? Nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh Hương phần nói. Ngươi là đầu kia cá chép nhỏ. Đúng, chính là ta. Ai ra, ngươi thế nào xuất hiện ở đây? Chư Bát Giới vô đuổi. Tựa hồ nghĩ đến chút cái gì? Năm đó, ở chỗ này bọn hắn thế nhưng là gặp được một cái thực lực hung hãn Lý Ngư Tinh. Cá chép nhỏ lại xuất hiện ở đây. Rất nhanh Chư Bát Giới liền muốn thông đây hết thảy. Ngươi thế nào có thể tiếp việc phải làm? Đi mau đi mau, muốn để đại sư huynh của ta nhìn thấy ngươi chuẩn không có tốt. Chư Bát Giới thúc giục đối phương rời đi. Tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, ta là không thể rời đi. Chư Bát Giới nhức đầu trên mặt đất xoay quanh vòng. Ngươi cũng phải bắt sư phụ ta. Đúng, không phải ta không có cách nào trở về giao nộp, mà lại ta đã phái người đi bắt Trần Gia Trang, cho nên đã thời gian rất lâu không có người quản lý. Nơi này gia súc có sớm đã chết đói, còn lại một bộ phận kéo dài hơi tàn. Đường Tăng không đành lòng những sinh linh này chết đói, liền nhường Sa Hòa Thượng chuẩn bị cho bọn họ một chút ăn uống. Gà vịt còn tốt xử lý, chỉ cần cho chút lương thực là được rồi. Mấu chốt còn có mấy hộ nhân gia nuôi chó, cái này có cần nấu cơm cho hắn ăn nhóm. Sa Hòa Thượng vẫn bận lục lấy cho những này tiểu động vật chuẩn bị cơm canh, mà Đường Tăng đang tại niệm kinh. Qua rồi cửa bị mở ra. Nộ Tịnh, tình huống bên ngoài ra sao? Đường Tăng coi là người tới là Sa Hòa Thượng. Hắn ngẩng đầu một cái lại thấy được một tấm khuôn mặt dữ tợn. Yêu quái. Đường Tăng vừa định cầu cứu, liền bị đối phương đánh ngất xỉu đi qua. Lúc này Sa Hòa Thượng vừa bận cho ăn xong một gia đình gà, liền thấy có cái yêu quái khiêng sư phó hướng bờ sông chạy tới. Yêu quái chạy đi đâu? Hắn trốn, hắn truy. Mấy cái kia hòa thượng thế nào chuyện? Đồng nữ kinh ngạc hỏi. Bị yêu quái bắt đi. Đồng nam lạnh lùng trả lời. Không cần quản bọn hắn, dù sao yêu quái sẽ không bắt chúng ta.
nói cũng đúng. Sa Hòa thượng một mực đuổi tới Thông Thiên Hà, vừa vặn gặp được tại trong bụi cỏ ngủ say Tôn Ngộ Không. Đại sư Minh A, không xong, sư phó bị bắt đi. Ta thấy được. Tôn Ngộ Không đem miệng bên trong cỏ đuôi chó phun ra. Hắn nhìn xem có cái yêu quái khiêng đường tăng, chạy hướng về phía Thông Thiên Hà. Đại sư Minh, ngươi làm gì không xuất thủ cứu sư phó a? Sa Hòa thượng theo bản năng hỏi. Ta nếu là xuất thủ, cái này một khó còn thế nào gót. Trải qua mấy năm này tra tấn, Tôn Ngộ Không đối với Linh Sơn cách chơi rõ như lòng bàn tay. Rất hiển nhiên, cái này Thông Thiên Hà lại là Linh Sơn an bài. Đại sư Minh, ngươi nói đúng. Sa Hòa thượng cũng bỏ vũ khí xuống ngồi ở bên cạnh. Vậy chúng ta thời điểm nào đi cứu sư phó? Ngày mai rồi nói sau. Thế nhưng là ta lo lắng sư phụ lão nhân gia ông ta biết chịu khổ. Sa Hòa thượng có chút lo lắng nói. Sa sư đệ ngươi vẫn chưa rõ sao? Dọc theo con đường này chính là để chúng ta sư đồ chịu tội, đặc biệt là sư phụ lão nhân gia ông ta, mỗi một khó đều muốn bị tội. Chúng ta nếu là sớm đem sư phó hắn cứu ra, rồi chỗ của hắn cũng không cách nào bàn giao à? Ngươi quên trước đó Bình Định Sơn chuyện sao? Trải qua Tôn Ngộ Không nhắc nhở, Sa Hòa thượng mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó tại Bình Định Sơn, Tôn Ngộ Không đem mới tới Kim Giáp Ngân Giáp hai cái đại vương sớm giải quyết. Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, đem bọn hắn khiển trách một phen, hơn nữa còn đem bọn hắn chạy về Bảo Tượng Quốc, để bọn hắn lại đi Bình Định Sơn. Sa Hòa thượng cảm thấy đại sư Minh nói có đạo lý, phản chính là muốn diễn kịch, không bằng diễn giống một điểm. Đã như vậy ta về trước đi đem làm cơm tốt. Nhanh đi nhanh đi. Sư phó lao nhân ra ông ta chịu tội, chúng ta càng phải ăn được một điểm. Không thể không nói, trải qua mấy năm này Sở Vân tra tấn, Tôn Ngộ Không cũng nằm ngửa rất nhiều. Kỳ thật, toàn bộ Thỉnh Kinh đoàn đội trên cơ bản đều là dạng này. Nếu không có Quan Âm Bồ Tát tại phía sau nhìn chằm chằm, cái đoàn đội này đã sớm giải thể. Nữ Vương đại nhân, ta đem Đường Tăng bắt được. Lúc này nhỏ Lý Ngư Tinh A Thành còn cùng Chư Bát Giới trò chuyện, liền nghe đến bảng giải tinh thanh âm. A. Chư Bát Giới không dám tin nhìn về phía nhỏ Lý Ngư Tinh. Ngươi thật đối sư phụ ta hạ thủ. Đúng a, không hạ thủ nói ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Lý Ngư Tinh cũng không phải 5 năm trước lão Lý Ngư Tinh. Nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh biết chuyện tất cả. Diễn đều không mang theo diễn. Vậy ta nên làm sao đây? Về trước trên mở, 2 ngày nữa đến trong nước đem ngươi sư phó cứu ra ngoài. Nhỏ Lý Ngư Tinh đã tính xong. Đã không cách nào phản kháng, nàng liền lựa chọn nằm ngựa. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, về Nam Hải tiếp tục nằm. Đương nhiên nàng không biết là Sở Vân, đã âm thầm độc thủ. Bang giải tinh bắt về Đường Tăng là một cái giả. Chân chính Đường Tăng như cũ tại Niệm Kinh. Chương 766, Hà Thần, cho ta dọn nhà, 1/2, chương 766, Hà Thần, cho ta dọn nhà, 1/2, lúc này Tôn Ngộ Không cùng Sa Hòa Thượng đang tại Thông Thiên Hà biên giả suy. Đại sư Minh, chúng ta không đợi nhị sư Minh rồi. Đến cái giờ này đều không có đi lên, rất có thể đã gặp bất trắc. Sa Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Nhị sư Minh tám thành là bị yêu quái bắt đi. Bị yêu quái bắt đi, kia không sao. Nhưng vào lúc này, hai người bên thai truyền đến một đường thanh âm quen thuộc. Ngộ Không, ngươi ở đâu? Sa Hòa Thượng trực tiếp liền đứng lên. Sư phó. Sư Minh đệ hai người rất nhanh liền tìm được Đường Tăng. Sư phó ngươi thế nào ở chỗ này a? Vì sư niệm một ngày trải qua, có chút đói khát, không thấy các ngươi, liền tới bờ sông tìm các ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Sa Hòa Thượng, người sau cũng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Lúc này Đường Tăng đã thấy sư Minh hai người tại cái này ăn cơm. Trong lòng có chút tức giận. Sư phó ngươi không phải bị yêu quái bắt đi sao? Người thành thật Sa Hòa Thượng mở miệng nói ra. Không có a. Vị sư không có gặp bất luận cái gì yêu quái, không phải nói Thông Thiên Hà cái này một khó cũng rất khó chịu sao? Đường Tăng đã sớm xây xong tâm lý xây dựng. Thế nhưng là yêu quái thế mà không đến. Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt. Chẳng lẽ là có người biến thành sư phó bộ dáng, cố ý bị yêu quái bắt đi? Tôn Ngộ Không thật đúng là đoán được chân tướng của sự thật. Bởi vì Sở Vân không có cùng nhỏ Lý Ngư Tinh thỏa đàm, dứt khoát trực tiếp xuống hát thủ. Bang giải tinh bắt được, bất quá là Sở Vân một cái phân thân thôi. Lấy Sở Vân thực lực lừa gạt một chút Đường Tăng sư đồ cùng bang giải tinh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao đây? Sa Hòa Thượng chất phát mà hỏi. Cái này chúng ta ăn cơm trước đi. Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Yêu quái bắt đi một cái giả Đường Tăng. Thật Đường Tăng một chút việc đều không có, đây cũng không tính là kiếp nạn. Cơm sau Tôn Ngộ Không đi tới Thông Thiên Hà trong nước. Lần này hắn cuối cùng xuống nước. Tôn Ngộ Không muốn làm rõ tình huống hiện tại là ra sao. Liên nhìn xem Chư Bát Giới mang theo một đám máy tính. Tất cả mọi người xếp thành hàng, lão heo ta hiện tại cứu các ngươi trở về. Đã cùng Lý Ngư Tinh thông xong khí về sau, tự nhiên dễ như trở bàn tay cứu ra bọn này máy tính. Bát Giới. Đại sư Minh, ta may mắn không làm được bệnh, cứu ra những người dân này. Chỉ có điều sư phó bị yêu quái kia bắt đi, lão heo không phải là đối thủ của nàng. Chư Bát Giới tranh công giống như nói. Phải biết cứu ra máy tính, đó cũng là một cái công lớn. Bát Giới, sư phó không có bị bắt. Nói cái gì? Được rồi, trước tiên đem những người dân này cứu trở về đi rồi nói sau. Chư Bát Giới rất nhanh liền tại bờ biển gặp được sư phó. Sư phó, lão nhân gia người không có bị bắt ta. Ừm. Vi sư cũng không biết thế nào chuyện, thế nhưng là Ngộ Tịnh nói ta bị người bắt đi. Đa tạ Đường trưởng lão. Thôn trưởng nhận ra Đường Tăng. Đường trưởng lão ngài lại cứu chúng ta Trần gia trang bách tính một lần. Đông đảo bách tính nhao nhao bài phục. Cái này nhưng không được, không được. Đường Tăng tiến lên liền tranh thủ thôn trưởng đỡ dậy. Đường trưởng lão, các ngươi thế nhưng là chúng ta toàn thôn đại ân nhân. Cứ như vậy, Đường Tăng sư đồ lại bị đón về Trần gia trang. Cùng lúc đó, nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh tìm được nàng bắt được cái kia Đường Tăng. Ngươi chính là từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng.
Không tệ, Bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên bái Phật thánh tăng.
Nào có người xưng mình là thánh tăng?
Nhỏ Lý Ngư Tinh có chút không vui.
Thức thời nhanh thả bản thánh tăng, không phải bản thánh tăng quyền cước không có mắt.
A Thanh được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, hiện tại đã là kim tiên cấp bậc yêu vương.
Tại toàn bộ yêu giới, cũng coi là siêu quần bật tụy.
Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút đại sư ngài quyền cước.
Ầm.
Nhỏ Lý Ngư Tinh tiếng nói chưa rơi, cả người liền bị đánh bay ra ngoài.
Oeng.
Đường Tăng bay tới trùng điệp một quyền đánh vào gò má của đối phương bên trên.
Vẹn vẹn hai chiêu,
Nhỏ Lý Ngư Tinh cảm thấy mình sắp bên trên Tây Thiên.
Đây là bàng giải tinh tên phế vật kia, có thể chụp tới người sao?
Bồ Tát cũng không nói qua Đường Tăng như thế cường hãn.
Thánh Tăng đừng đánh nữa.
Đừng đánh nữa.
Nhỏ Lý Ngư Tinh lập tức cầu xin tha thứ.
Nàng là đến chấp hành nhiệm vụ, cũng không có ý định chịu chết.
Hiện tại, lập tức đem Hà Thần Thủy Phủ hướng hạ du chuyển 100 dặm.
Tại sao a?
Ầm.
Ta chuyển còn không được sao?
Đừng đánh nữa.
Cứ như vậy Hà Thần Thủy Phủ hướng hạ du rời 100 dặm.
Sở Vân cảm thấy không thỏa đáng, lại rời 100 dặm.
Hiện tại thủy phủ khoảng cách Trần Gia Trang dòng giá 200 dặm,
mà Trần Gia Trang thì là thịnh tình khoản đãi Đường Tăng sư đồ.
Lúc này Tôn Ngộ Không có chút khó khăn.
Kia trong nước yêu quái bắt đi một cái giả Đường Tăng,
liền sẽ không lại đến bắt thật Đường Tăng.
Vậy bọn hắn cái này một khó nên làm sao đây?
Ba huynh đệ tập hợp một chỗ.
Đại sư huynh, chuyện này nên làm sao đây?
Trước kia yêu quái bắt sư phó bọn hắn gấp gáp, hiện tại yêu quái không bắt sư phó, bọn hắn giống vậy gấp gáp.
Cái này cho ta suy nghĩ lại một chút.
Cũng không thể đi trong sông nói cho yêu quái kia, bắt đi chính là một cái giả Đường Tăng.
Đại sư huynh, không bằng ta đi nói cho A Thanh, bọn hắn bắt nhầm người.
A Thanh, bắt giới ngươi biết sông kia bên trong yêu quái.
Tôn Nộ Không nhạy cảm chú ý tới mấu chốt của vấn đề.
Ta đích xác nhận biết đối phương, nàng chính là Bồ Tát Hồ Sen bên trong cá chép nhỏ A Thanh.
Trước đó tại Tử Trúc Lâm từng có gặp mặt một lần.
Đã nhận biết đối phương vậy liền dễ làm nhiều.
Bắt giới ngươi lập tức xuống nước thông chi đối phương bắt nhầm người, nhường nàng lại đến bờ bắt một lần.
Cái này một khó, nhất định phải có.
Không phải bọn hắn không có cách nào cùng Bồ Tát bàn giao.
Trước đó Bình Định Sơn Tôn Nộ Không làm quá mức, Quan Âm Bồ Tát để bọn hắn một lần nữa trở về, lại đi một lượt Bình Định Sơn.
Tôn Nộ Không cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ.
Hầu ca ta hiểu được.
Lúc này Đường Tăng cùng thôn trưởng chính kề đầu gối nói chuyện lâu.
Đường trưởng lão, các người mấy năm trước không phải quá rồi một lần sao?
Thế nào còn muốn đi Tây Phương?
Nếu là lúc trước Đường Tăng bị hỏi cái này vấn đề, còn sẽ có chút xấu hổ, hiện tại Đường Tăng đã mặt không đỏ khí không ra.
Thứ không dám dâu dếm, chúng ta chúng yêu tà gian kế bị sử dụng pháp lực đưa về Trường An.
Thế mà còn có loại chuyện này.
Lão thôn trưởng chấn kinh nói.
Chúng ta Trần Gia Trang khổ yêu quái lâu vậy, lần này Đường sư phó nhất định phải giúp chúng ta trừ bỏ kia Thông Thiên Hà bên trong yêu quái.
Lão thôn trưởng yên tâm, ta mấy cái kia đồ nhi am hiểu hàng yêu trừ ma, nhất định giúp các ngươi diệt trừ kia Thông Thiên Hà yêu quái.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Lần này trong nước chi hành nhưng làm thôn trưởng dọa sợ.
Nói thật, so trước kia yêu quái cũng không đáng sợ, bởi vì đối phương chỉ cần đồng nam đồng nữ.
Nhưng là bây giờ khác biệt, yêu quái thế mà bắt toàn bộ thôn nhân.
Mà lại cái này yêu quái yêu cầu rất xảo trá, hắn không muốn đồng nam đồng nữ, cũng không cần vàng bạc châu báu. Muốn bắt bọn hắn tất cả mọi người xây thủy phủ.
Lao thôn trưởng là nhìn thủy phủ nền tảng, bọn hắn toàn bộ thôn nhân chí ít cũng phải chơi lên 2-3 năm.
Thời gian 2-3 năm, thật có thể sẽ mệt chết không ít người.
May mắn gặp trước đó đi Tây Phương cao tăng.
Còn như tại sao bọn hắn lại lần nữa đi một lần, kỳ thật đã không trọng yếu.
Chương 767, yêu quái kia là đại sư Minh mời tới, 1/2, chương 767, yêu quái kia là đại sư Minh mời tới, 1/2, chư bắt giới lần nữa xuống nước.
Song lần này cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi.
Bởi vì chư bắt giới phát hiện đấy nước Hà Thần thủy phủ biến mất.
Thế nào chuyện?
Chẳng lẽ là A Thanh dọn nhà?
Chư bắt giới nghĩ nghĩ rất không có khả năng, dù sao cá chép nhỏ A Thanh là mang theo nhiệm vụ tới.
Không được, nhất định phải đem cái này tin tức lập tức nói cho đại sư mình.
Chư bắt giới thế là liền quay trở về trên bờ, tìm được Tôn Ngộ Không.
Lúc này Đường Tăng thôn trưởng còn có Tôn Ngộ Không đang tại thương thảo xuống nước hàng yêu chuyện.
Sư phó yên tâm, lão Tôn nhất định đem nơi này yêu quái xử lý sạch sẽ.
Đại sư mình không xong.
Sư phó cũng tại A.
Bắt giới xảy ra chuyện gì?
Tôn Ngộ Không dò hỏi.
Trong nước Hà Thần thủy phủ đã biến mất không thấy, Lý Ngư Tinh cùng nàng một cây dưới tay cũng đã biến mất.
Người nói cái gì?
Tôn Ngộ Không nguyên lai tưởng rằng Thông Thiên Hà sẽ không bị người động tay chân.
Hắn vẫn là đánh giá quá thấp Sở Vân vô sỉ.
Không tốt, yêu quái kia gặp nguy hiểm.
Lời vừa nói ra, lão thôn trưởng có chút ngộp.
Yêu quái gặp nguy hiểm, ý gì a?
Yêu quái bị xử lý không phải càng tốt sao?
Thôn trưởng, có mấy lời cùng ngươi giải thích không rõ.
Chỉ là ta lão sư có thể cam đoan, lần này nhất định giải quyết Thông Thiên Hà yêu quái.
Tôn Ngộ Không bảo đảm nói.
Đồng thời trong lòng đem Sở Vân mắng trăm ngàn lần.
Hiện tại không đối Đường Tăng sư đồ hạ thủ, trực tiếp đối yêu quái ra tay.
Nếu như yêu quái không có,
cái này một khó đồng dạng là không thể chắc chắn.
Cho nên Tôn Ngộ Không mang theo chư bắt giới lại về tới Thông Thiên Hà.
Lần này, Tôn Ngộ Không cũng không chê nước lạnh,
lập tức mặc niệm cầu quyết.
Một con lão quy tử ẩn nút chỗ bơi tới.
"Lão quy, người cuối cùng tới."
Hai bên cũng coi là quen biết đã lâu.
Như thế nhiều năm, lão quy không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy đại thánh còn có nguyên soái.
Tóc dài ngắn nói, "Kia cá chép nhỏ đi nơi nào?"
Đại thánh yêu quái kia giống như dọn nhà đi hạ du.
Lão quy vội vàng nói,
bắt giới chúng ta đi.
Tôn Ngộ Không mang theo chư bắt giới hướng về hạ du bơi đi.
Hai người xuôi dòng mà xuống gần 300 dặm,
vẫn là không thấy Hà Thần thủy phủ.
Kỳ quái, kia nhỏ Lý Ngư Tinh đi nơi nào? Chư Bát Giới ngắm nhìn một phía, Tôn Ngộ Không càng là triển khai cái kia thuộc về Đại La Kim Tiên cường đại thần niệm, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Hầu ca, tìm không thấy A Thành, chúng ta Thông Thiên Hà thế nào qua? Thông Thiên Hà kịch bản, Chư Bát Giới đều ký ức vẫn còn mới mẻ, là nhỏ Lý Ngư Tinh ra tay bắt đi Đường Tăng, sau đó Tôn Ngộ Không mời đến Quan Âm Bồ Tát cứu trở về Đường Tăng. Nhưng là bây giờ cá chép nhỏ không thấy, mà lại Đường Tăng còn rất tốt. Chúng ta trở về tìm Lão Quy. Cái này Lão Quy nhắc tới cũng là thảm, nước của mình hử bị đời trước Lý Ngư Tinh chiếm đoạt mấy chục năm. Hiện tại lại bị nhỏ Lý Ngư Tinh A Thành chiếm lấy, mình thì là trốn đến một cái khe đá bên trong. Rất nhanh hai người liền vừa tìm được Lão Quy. Đại Thánh tìm tới yêu quái kia sao? Lão Quy biết, chỉ có trước mắt hai vị này mới có thể giúp hắn đuổi đi yêu quái kia. Không tìm được. Tôn Ngộ Không trong lòng hiểu rõ, đại khái suất là Sở Vân ra tay che đậy. Bọn hắn là tìm không thấy. Hiện tại chỉ có thể cùng Sở Vân đấu trí đấu dũng. Sở Vân không phải bắt đi cá chép nhỏ sao? Hắn tìm Lão Quy. Lão Quy, hiện tại ta cần ngươi vì ta làm một việc. Nguyện bằng Đại Thánh phân phó. Lão Quy còn tưởng rằng là cái gì việc nhỏ, mà lại có thể vì Tôn Ngộ Không làm việc đây cũng là một loại duyên phận. Nói không chính xác, chỉ bằng vào chuyện này hắn liền viên mãn. Phải biết, tại thời gian tuyến bên trên, cái này Lão Quy thế nhưng là đem đại thừa Phật pháp ném xuống sông. Ngươi bây giờ đi đem sư phụ ta bắt được trong sông đến. Được rồi. Lão Quy vừa muốn quay người, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại Thánh, ngươi nói cái gì để cho ta đi tìm Đường Tăng? Lúc này Lão Quy mới phản ứng được. Để hắn đi bắt Đường Tăng, kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Đúng thế. Hiện tại ngươi đi bắt Đường Tăng. Thế nhưng là, Lão Quy một mặt khó xử. Không có cái gì thế nhưng là, ngươi bây giờ lập tức đi đem sư phụ ta bắt được trong nước tới. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không lấy ra một viên tiên đan. Đương nhiên đây cũng không phải là cái gì quá tốt tiên đan. Đây là Thiên Đình chế thức Tam chuyển kim đan. Nhưng là đối với Lão Quy tới nói, đây là lần thứ nhất gặp tiên đan. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần ăn viên này tiên đan, hắn liền có thể đắc đạo thành tiên. Kỳ thật muốn thành tiên cũng là có thể gian lận. Chỉ cần ăn vào tiên nhân ban cho tiên đan là được rồi. Đương nhiên, loại này tiên đan cũng là có hại quả nhiên, tại thành tiên trước đó phục dụng những này tiên đan, sau này con đường tu luyện sẽ rất khó đột phá. Nhưng đối với Lão Quy tới nói đã không quan trọng. Cảnh giới của hắn phù phiếm tuổi tác đã vượt qua 33 tuổi, nhưng vẫn như cũ còn không có bước vào nhân tiên cảnh. Lại tu tới mấy năm cũng rất khó thành tiên. Đại Thánh lời ấy thật chứ? Ta thời điểm nào lừa qua người? Tốt, Lão Quy ta cái này đi. Rất nhanh Lão Quy liền biến thành một vị hơn 70 tuổi lão giả. Đại sư Minh, ngươi cảm thấy hắn thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Bát Giới cảm giác, một ngọn gió đều có thể đem lão giả trước mắt thổi ngã. Đúng vậy, nếu như không cần hỗ trợ bản thể lực lượng, Lão Quy thật sự là quá hư nhược. Được rồi, cái này trước cho ngươi đi. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem tiên đan bức cho lão giả. Lão giả trong nháy mắt giương cổ lên, trên không trung liền đem tiên đan tiếp nhận. Oanh! Hơn 10 đạo tiên lôi rơi xuống từ trên không, nhưng lại ăn vào Tam chuyển kim đan lão giả không có chút nào ý sợ hãi. Đại sư Minh là độ kiếp thần lôi. Chư Bát Giới nhận ra cái này thần lôi là Lôi Công Điện Mẫu phát ra độ kiếp thần lôi. Bất quá, Lôi Công Điện Mẫu tựa hồ chỉ là cái bộ dáng, bởi vì đối phương là phục dụng tiên đan thành tiên. Rõ ràng cho đối phương mở cửa sau, tia chớp chỉ bổ trúng lão giả dưới chân thổ nhưỡng. Một trận tia chớp qua sau, tóc trắng phơ lão giả biến thành một mặt tóc bạc trung niên đại thúc. Đa tạ đại thánh ban thưởng đan, chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới, không tiện ra tay, ngươi bây giờ lập tức đem chúng ta sư phó bắt được trong nước nghỉ ngơi 2 ngày. Rõ. Cùng lúc đó, Đường Tăng đang cùng thôn trưởng trao đổi. Như thế tốt thời tiết, thế nào sẽ đánh lôi đâu? Đúng vậy a, cũng không có trời mưa a. Mấy người đem độ kiếp thần lôi trở thành trước khi mưa lôi. Hẳn là ta kia hai cái đồ nhi đang muốn đi. Lời vừa nói ra, thôn trưởng lập tức giơ ngón tay cái lên. Đường Triều lao đồ đệ quả nhiên là tốt bản lĩnh a. Cùng nhau ba lão cũng phụ họa. Nhưng vào lúc này, nhà trưởng thôn đại môn bị người mở ra. Đường trưởng lão không xong, yêu quái tới. Đang tại nuôi ngựa xa hòa thượng, nghe xong có yêu quái, lập tức cầm lên mình tiền trượng, lại bị Chư Bát Giới ngăn lại. Xà sư đệ, nhị sư minh có yêu quái tới, đến bảo trụ sư phó. Cái kia yêu quái liền là đại sư minh mời tới. A. Sa Hòa Thượng hoàn toàn mắt tròn váng. Người trước đi theo ta. Rất nhanh Sa Hòa Thượng liền gặp được Tôn Ngộ Không. Đại sư Minh, đây là thế nào chuyện? Kia trong nước Lý Ngư Tinh không biết đi nơi nào, cho nên ta tìm cái yêu quái thay thế hắn bắt bài sư phó. Chương 768, ta Tôn Ngộ Không cũng thành đạo diễn, 1/2, chương 768, ta Tôn Ngộ Không cũng thành đạo diễn, 1/2, Sa Hòa Thượng rất là rung động. Không nghĩ tới đại sư Minh thế mà lại còn phải mời tới bắt sư phó. Đại sư Minh làm như vậy thật có thể chứ? Mặc dù nội tâm phản đối, nhưng mặt ngoài Sa Hòa Thượng vẫn là bày ra nghi ngờ thân sắc. Cái kia nhỏ Lý Ngư Tinh tám thành là bị Sở Vân bắt đi, không chọn lựa thủ đoạn phi thường, chúng ta đoán chừng phải vây ở chỗ này. Tôn Ngộ Không hồi đáp. Sa Hòa Thượng nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý. Bọn hắn nếu là ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài, Bồ Tát lại biết trách cứ bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Đường Tăng tiếng cầu cứu truyền đến. Đồ đệ, Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Ngộ Năng. Về sau thanh âm im bặt mà dừng. Lão Quy phất tay mê choáng Đường Tăng, sau đó vác lên vai liền đi. Một hơi liền chạy tới Thông Thiên Hạ. Cùng Đường Tăng nói chuyện trời đất, thôn trưởng bọn người sợ ngây người. Không tốt, Đường trưởng lão bị yêu quái bắt đi. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không mới làm bộ chạy đến. Ngươi cuối cùng tới, sư phó ngươi bị yêu quái bắt đi. Cái gì còn có chuyện như vậy? Tôn Ngộ Không giả ra vô cùng lo lắng dáng vẻ.
Bát Giới theo ta đi nghĩ cách cứu viện sư phó. Theo sau hai người cơ hồ là như bay sông ra Trần Gia Trang, đi vào bờ sông. Chư Bát Giới đem cựu sĩ Đinh Bá con ra. Hầu ca, tiếp xuống chúng ta nên làm sao đây? La Ô Quy vốn chính là bọn hắn phái, xuống nước nhất định có thể đem Đường Tăng cứu trở về. Cứ chờ một chút, để sư phó ăn một chút đau khổ. Không thể không nói, hiện tại Tôn Ngộ Không đã so trước kia tâm ngoan nhiều hơn. Trước kia vô luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không cho phép Đường Tăng chịu khổ chịu tội. Lúc này đang tại Hạ Du, uống vào trà xanh Sở Vân đột nhiên đứng lên. Đường Tăng lại bị yêu quái bắt đi. Trước đó Sở Vân vì phòng ngừa nhỏ Ly Ngư Tinh phối hợp, Tôn Ngộ Không cố ý đem hắn dẫn tới nơi này. Thần niệm khẽ động, Sở Vân liền biết xảy ra chuyện gì, lấy cảnh giới của hắn thậm chí không cần bấm ngón tay tính toán, liền biết xảy ra cái gì. Lại là cái kia lão Ô Quy. Sở Vân trước đó cũng nhìn thấy lão Ô Quy, cân nhắc đến hắn người yếu nhiều bệnh, liền không có để hắn vào trong mắt. Mặc dù làm 9981 nạn cuối cùng nhất mà khó, nhưng đó là tại thỉnh kinh về sau mới động tay. Sở Vân cũng không có đem hắn để vào mắt. Thế nhưng là cái này lão Ô Quy thế mà làm chuyện lớn, hắn đem Đường Tăng bắt đi. Học được bản sự, mà lại Tôn Ngộ Không cũng so trước kia cơ linh hơn nhiều. Có ý tứ. Theo sau Sở Vân đứng dậy, mà nhỏ Lý Ngư Tinh dứt khoát cung kính đứng tại phía sau hắn. "Tốt, ngươi tự do." Đường Tăng bị bắt, như vậy này khó mà thành. Đã vô lực hồi thiên. Sở Vân cũng không tâm tư phối hợp Tôn Ngộ Không đóng kịch. "Tại sao?" Nhỏ Lý Ngư Tinh a thanh theo bản năng hỏi. "Bởi vì ngươi cái này nhân vật phản diện bị người thay thế. Ta bị người thay thế rồi." Nhỏ Lý Ngư Tinh nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng thế nhưng là Bồ Tát khâm điểm cái này một khó yêu quái. "Đúng. Nhìn xem ngươi thật xứng hợp tình cảm bên trên, ta liền không làm khó dễ ngươi." Sở Vân lập tức hóa thành một đường độn quang biến mất, chỉ để lại cá chép nhỏ tính Á Thanh vẫn không rõ tình trạng. Đường Tăng bị Lao Ố Quy bắt được đáy nước. Thế nhưng là hắn luôn cảm giác cái này Lao Ố Quy có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. 5 năm trước Đường Tăng cũng là gặp qua Lao Ố Quy. Chỉ bất quá bây giờ Lao Ố Quy trẻ ra, mặc dù có chút ấn tượng nhưng là không xác định thân phận của đối phương. Ngươi là nơi nào yêu quái? Ta đại đồ đệ quen biết hàng yêu, ngươi nhanh đi đảo mệnh đi thôi. Đường Tăng vẫn là kiểu cũ. Trước muốn thuyết phục trước mắt yêu quái. Lấy trước kia chút tu thân ác sát yêu quái hắn không có thuyết phục, trước mắt cái này yêu quái, hắn thì càng không có khả năng thuyết phục. Trước mắt cái này rùa đen tinh là hắn đồ đệ mời tới. Cái kia Đường Triều lão ta cũng là có nỗi khổ tâm. Hắn không dám nói ra chuyện. Kia con khỉ lục thân không nhận, thực có can đảm đánh chết hắn. Có cái gì nỗi khổ tâm? Đường Tăng tìm được mấu chốt của vấn đề. Đường sư phó, ngài liền an tâm đợi ở chỗ này đi. Đồng nhiên ở giữa, lão Ố Quy nghĩ đến Tôn Ngộ Không căn dặn. Chuyện của bọn hắn không thể bại lộ, mà lại muốn để bọn hắn sư phó cảm thấy sợ hãi. Hai ngày về sau, ta biết tự mình dạy ngươi vào nổi. A, ngươi cũng muốn ăn ta? Đường Tăng trong lòng hoảng hốt. Không tệ. Nghe nói ngươi là mười thế tu được người tốt, ăn ngươi một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Nói chuyện đồng thời, lão Ố Quy nhìn chòng chọc vào Đường Tăng. Nếu như không phải đối phương hậu đại quá cứng, hắn thật muốn ăn đối phương. Vô luận là Tôn Ngộ Không hay là Chư Bát Giới, tùy tiện một người đều có thể giết chết hắn. Lão Ố Quy lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Vị này thánh tăng hắn cũng không thể cảm động một phân một hào, chỉ là ngoài mặt vẫn là giả ra 10 phần hung ác bộ dáng. Chờ 2 ngày nữa, bên trong sạch sẽ, ta muốn đích thân rửa lộ ngươi. Đây là một con nói vệ sinh yêu quái. Lúc này Đường Tăng đã ý thức được kết quả của mình, mà lại tiếp xuống 2 ngày hắn phải nhẫn cơ chịu đói. Cũng không phải là Lao Ô Quy muốn tận lực ngược đãi hắn, bởi vì chủng tộc tiên phú nguyên nhân, Lao Ô Quy hiện tại mấy năm mới ăn một lần. Hắn cũng không nghĩ chuẩn bị cho Đường Tăng đồ ăn dự định. Dù sao Tôn Ngộ Không yêu cầu, muốn để bọn hắn sư phó ăn chút xương cốt. Không thể không nói, đại thánh thật là đủ tâm ngoan, ngay cả mình sư phó đều hạ thủ được. Cứ như vậy 2 ngày thời gian đi qua. Đại sư Minh sư phó hắn không có sao chứ? Sa Hỏa thượng có một ít lo lắng hỏi. Không có việc gì. Như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm sao đây? Hai vị sư đệ, các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem hành lý, lão Tôn đi Nam Hải mời Bồ Tát. Tôn Ngộ Không biết Tây Thiên Linh Trời bản tính. Lúc này Quan Âm Bồ Tát hẳn là ngay tại Nam Hải chờ lấy hắn đâu. Nếu như không đi, ngày sau sợ rằng sẽ bị xuyên tiểu hải. Sư Minh lại đi, chúng ta nhất định xem trọng hành lý. Chư Bát Giới vô độ ngực nói. Theo sau Tôn Ngộ Không hướng về bay về phía Nam đi. Lần này Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã nhào một cái đi thẳng tới Nam Hải. Đi vào Lạc Giả núi đợi nửa ngày, cũng không thấy gấu đen kia ra. Con gấu đen này thế nào chuyện? Ta lão Tôn tới, cũng không ra nên đón. Quá rồi điểm thật lâu, Huệ Nạn hành giả đi ra. Đại thánh, Thủ Sơn đại thần còn tại ngươi Hoa Quả Sơn đâu? Kia lão hắc thế nào tại ta Hoa Quả Sơn? Đại thánh, ngài quên trước đó ngài triệu tập 36 động 72 trại yêu quái chuyện đảm bỏ. Tôn Ngộ Không nghĩ hoàn toàn chính xác có chuyện này. Lúc ấy vì cứu Bồ Đề lão tổ, Tôn Ngộ Không triệu tập Hoa Quả Sơn phạm vi tất cả yêu vương. Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Hắc Hùng Tinh tiếp quản nơi đó. Nguyên lai là dạng này. Tôn Ngộ Không cảm giác cái này Hắc Hùng Tinh vẫn rất trượng nghĩa. Đại thánh mời tới bên này, Bồ Tát đã đợi người rất lâu. Được rồi tốt. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không gặp được Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ngài lần này thế nào không biên rõ chúc từ rồi? Tôn Ngộ Không nhớ mang máng vậy vẫn là 5 năm trước chuyện. Lúc kia Tôn Ngộ Không tới nơi đây lúc, Quan Âm Bồ Tát đang tại biên rõ chúc tử. Quan Âm Bồ Tát nghe xong cái kia khí a, vốn định niệm kim cô chú cho Tôn Ngộ Không một bài học, phát hiện Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô không có. Chương 769, bị lãng quên kim cô, 1/2, chương 769, bị lãng quên kim cô, 1/2, Ngộ Không, trên đầu người còn đâu? Trước đó không có chú ý,
hiện tại Quan Âm Bồ Tát phát hiện Tôn Ngộ Không trên đầu dốc tuyết. Dù sao cái này 5 năm qua chuyện xảy ra thật sự là nhiều lắm, không có chú ý tới cũng là bình thường, mà lại mỗi lần gặp Tôn Ngộ Không đều là gặp đại phiền toái thời điểm. 5 năm trước liền bị Sở Vân cướp đi. Sở Vân tên hỗn đản kia mặt, bản tọa kim cô đều muốn đoạn. Bồ Tát cắn răng nghiến lợi nói, nàng phát 3 cái quấn, kỳ thật đều bị Sở Vân cướp đi. Hắc Hồng Tinh, Hồng Hải Nhi, Tôn Ngộ Không 3 người quấn đều bị cướp đi. Tốt a, Ngộ Không ngươi này đến ý gì? Kỳ thật Quan Âm Bồ Tát cũng là vừa mới từ Linh Sơn trở về, Tôn Ngộ Không tìm tới. Bồ Tát, sư phụ ta tại Thông Thiên Hà gặp nạn, xin ngài ra tay, bắt ngươi cái kia rổ hàng phục sông kia bên trong lao ô quy. 5 năm trước Tôn Ngộ Không tìm đến Quan Âm Bồ Tát thời điểm, lúc kia Quan Âm Bồ Tát đang tại biên giỏ trúc tử, vì chính là Thông Thiên Hà Lý Ngư Tinh. Lao ô quy. Bồ Tát nhớ kỹ nàng mệnh lệnh trong ao sen một cái rất có ngộ tính cá chép nhỏ đi Thông Thiên Hà. Thế nào hiện tại biến thành lao ô quy? Bồ Tát ngài có chỗ không biết. Kia nhỏ Lý Ngư Tinh hoàn toàn chính xác thật xứng hợp, chỉ có điều nàng không biết bị Sở Vân làm đến đi nơi nào. Tôn Ngộ Không đem trước chuyện đơn giản tự thuật một lần. Chúng ta thật sự là tìm không thấy nhỏ Lý Ngư Tinh, mới khiến cho kia lão ô quy thay thế nàng. Ngộ Không ngươi làm rất không tệ, có một số việc nên linh động. Quả nhiên không ra Tôn Ngộ Không sở liệu, trong chuyện này, Quan Âm Bồ Tát chẳng những không có phê bình hắn còn khích lệ nói, ta cái này cùng ngươi đi một chuyến Thông Thiên Hà. Thế là hai người rất nhanh liền tới đến Thông Thiên Hà. Lúc này lão ô quy còn tại trong nước nhìn xem đường tăng, đột nhiên cảm giác thân thể bị giam cầm. Sau đó toàn bộ thân thể hướng lên bay lên. Thì ra Quan Âm Bồ Tát thả ra nàng giỏ trúc tử. Cái này giỏ trúc tử vốn chính là dùng để đối phó Lý Ngư Tinh. Hiện tại cho cái này lão ố quy chuẩn bị lên. Cứ như vậy lão ố quy bị cương ép kéo ra mặt nước. Khi hắn thấy được Quan Âm Bồ Tát, đơn giản hù chết. Muốn giải thích, phát hiện mình đã nói không ra lời. Cứ như vậy toàn bộ đi về phía tây trên đường nhất oan yêu quái ra đời. Hắn nguyên bản là bị Tôn Ngộ Không kéo tới làm trắng đinh, lại bị Quan Âm Bồ Tát xem như yêu quái thu. Núp trong bóng tối Sở Vân đem đây hết thảy xem ở trong mắt. Tốt ngươi cái Tôn Ngộ Không, còn có thể chơi như thế một tay. Ta cũng không tin xa chỉ quốc các ngươi còn có thể tìm 3 cái muốn đi qua. Lúc này lão ố quy bị bắt, cái này một khó xem như hoàn thành. Sở Vân cũng không có tiếp tục tính toán ra tay. Xa chỉ quốc 3 cái kia yêu quái, hiện tại còn đợi tại Sở Vân sau núi đâu. Đa tạ Bồ Tát cứu. Được cứu ra sau Đường Tăng lập tức hành lễ nói. Đường Tăng bị đói bụng gần 2 ngày thời gian, lúc này vô cùng suy yếu. 2 ngày này thời gian lão ố quy một mực bồi tiếp hắn. Đường Tăng cũng đã nhìn ra, kia lão ố quy cũng là bị người ép. Dù sao tất cả mọi người đang diễn trò. Hiện tại còn lại cuối cùng nhất một cái kịch bản, xa chỉ quốc. Chờ qua xa chỉ quốc. Ngay cả Đường Tăng cũng không biết dạng này xảy ra cái gì. Đường Tam Tạng lần này đi Tây Thiên Thỉnh Kinh gặp trắc trở nhiều hơn, chớ dễ dàng buông tha. Quan Âm Bồ Tát vẫn là dặn dò 2 câu. Vâng, Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát quay người rời đi. Sư phó ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là có chút đói bụng. Đều do đại sư mình, tìm cái gì lao ô quy. Chư Bát Giới kém một chút nói lộ ra miệng. Bát Giới ngươi nói mỏ cái gì? Tôn Ngộ Không đội vàng bừng kín Chư Bát Giới miệng. Đã chuyện chỗ này, chúng ta còn cần mau chóng lên đường. Đường Tăng cũng không muốn liền vấn đề này tiến hành xoắn xuýt. Sư đồ 4 người đầu tiên là trở lại Trần Gia Trang, sau đó làm đơn giản cáo biệt, theo sau lên đường. Còn như nhỏ Lý Ngư Tinh, đã sớm bị đám người ném chi nào sau. Đối với liên quan với Bồ Tát tới nói, đối phương chỉ là trong ao sen một đầu tương đối dịu dàng ngoan ngoãn cá chép. Đối phương bị Sở Vân mang đi. Quan Âm Bồ Tát cũng không có ý định vì đối phương ra mặt ý nghĩ. Bồ Tát đi, vậy ta làm sao đây? Nhỏ Lý Ngư Tinh á thanh nhìn bầu trời mở mịt nói. Đã Bồ Tát bắt đi tốt nhất đảm nhiệm hạ thần, ngươi liền đến làm cái này hạ thần tốt. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân lấy ra một cái hạ thần lệnh bài. Nguyên bản cái lệnh bài này là bị lao ố quý giấu đi. Bất quá, Sở Vân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem lệnh bài tìm được. Đây chính là Hôn Nguyên Đại La lực lượng. Thật sao? Ta thật có thể làm hạ thần sao? Đương nhiên có thể, ta Sở Vân nói ngươi có thể làm ngươi liền có thể làm. Sở Vân theo sau tại trên lệnh bài viết xuống Sở Vân tặng chữ to. Yên tâm, bản đại vương bổ nhiệm hạ thần, không người nào dám hủy bỏ. Theo sau Sở Vân đem lệnh bài vứt cho nhỏ Lý Ngư Tinh. Người sau như nhặt được chí bảo nhận lấy lệnh bài, làm nàng lại lúc lần đầu, Sở Vân đã biến mất không thấy. Có thiên hạ đệ nhất ma đầu học thuộc lòng, chỉ cần Sở Vân bất tử, không ai dám khi dễ cá chép nhỏ. Linh Sơn, Phật Tổ, toàn bộ Tây Như Hạ Châu mới chết đói 170 vạn người. Một vị khổ hành tăng hướng Như Lai Phật Tổ báo cáo trong khoảng thời gian này Tây Như Hạ Châu tổn thất. Không nên quên trước đó không lâu Văn Thù Bồ Tát mang đi Tây Như Hạ Châu một nửa tài vận. Toàn bộ Thiên Trúc Quốc lúc ấy liền náo lên nạn đói. Mặc dù có vô số La Hán cùng khổ hành tăng chân hai, nhưng là vẫn chết đói không ít người. Không thể không nói cái này mới chữa dùng tốt. Như Lai Phật Tổ chỉ là yên lặng gật đầu, có một số việc không thể biểu hiện quá mức. Sau này đừng lại động tài vận. Rõ. Chỉ là cũng may Đường Tăng sư đồ đã vượt qua Vân Vọng Sơn, Phật môn đại hưng có hy vọng. Chủ đề rất nhanh liền dẫn tới Đường Tăng sư đồ bên trên. Đường Tăng hiện tại đi tới chỗ nào? Mới vừa từ Thông Thiên Hà trở về Bồ Tát nói. Hồi bẩm Phật Tổ, Đường Tăng sư đồ đã qua Thông Thiên Hà, tiếp theo khó chính là Sa Chỉ Quốc. Đối với kết quả này, Như Lai Phật Tổ vẫn tương đối hài lòng. Tại Thông Thiên Hà cũng không có chậm trễ thời gian quá dài. Xe sư nước mấy cái kia yêu quái tung tích đã tìm được chưa? Từ khi 5 năm trước, mấy cái kia đại tiên đem Đường Tăng sư đồ làm đến Trường An đi về sau liền mai danh nhận tích. Phật môn phái ra vô số kim cương lực sĩ đuổi bắt, đều không có tung tích của bọn hắn. Cái này đệ tử không biết, đại khái xuất hẳn là tại Vân Vọng Sơn.
Mấy cái kia yêu quái qua với nguy hiểm, vẫn là tìm người thay thế bọn hắn đi. Mấy cái kia yêu quái phá hư tính thật sự là quá lớn, trực tiếp lãng phí Đường Tăng sư đồ thời gian 5 năm. Rõ. Sa chỉ quốc một khó, khác biệt với cái khác kiếp nạn. Cái này một khó Đường Tăng sư đồ cũng không có cái gì trực tiếp nguy hiểm, ngược lại có thật nhiều trò cười. Cho nên Hổ Lộc Dương ba yêu liền vô cùng đặc biệt. Hy vọng tìm ba cái yêu quái thay thế bọn hắn, vô cùng khó khăn. Phật tổ liền yêu cầu con đường về hướng Tây Thập Toàn Thập Mỹ. Nghĩ tới đây Quan Âm Bồ Tát lần nữa mở miệng nói, ngã Phật không biết cái nào mấy cái yêu quái có thể thay thế Hổ Lộc Dương ba yêu. Nếu như không có minh xác đáp án, Quan Âm Bồ Tát liền định tùy tiện tìm ba cái yêu quái. Chương 770, Sa Chỉ Quốc lại tới ba yêu, 1/2, chương 770, Sa Chỉ Quốc lại tới ba yêu, 1/2, nghe được Quan Âm Bồ Tát hỏi thăm, Như Lai Phật tổ trực tiếp vung tay lên. Một cái hồ lô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong hồ lô có ba cái yêu quái, đã bị ta trấn áp vào năm, ta không đành lòng đem bọn hắn trấn sát, hiện tại cho thứ nhất một cơ hội, liền để ba người bọn hắn thay thế Sa Chỉ Quốc ba yêu đi. Từ trong hồ lô nhảy phát ra ba đạo ánh sáng màu vàng, hóa thành ba người. Lúc này ở trận chúng thần Phật thấy rõ ràng, một cái là Sa Tinh, một cái là Bọ Cạp Tinh, còn có một cái là Cốc Tinh. Bái kiến Phật tổ. Ba người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Một vạn năm trước, bọn hắn cũng là một cái thanh danh vang dội tiểu đoàn thể. Nhưng mà bọn hắn vừa mới tàn sát một thôn trang, liền gặp ra ngoài Như Lai Phật tổ. Bị Như Lai Phật tổ tại chỗ trấn áp. Cái này một vạn năm đến, bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Như Lai Phật tổ căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Các ngươi đi Sa Chỉ Quốc thay thế Hổ Lộc Dương Sơn Yêu, được chuyện về sau các ngươi có thể đi Bắc Câu Lô Châu đảo quáng, nếu như thất bại liền vào A Tỳ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Lời vừa nói ra, ba cái yêu quái dọa đến run lẩy bẩy. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, Quan Âm tôn giả, cái này ba con cờ liền giao cho ngươi. Rõ. Quan Âm Bồ Tát rất nhanh liền dẫn ba yêu rời đi Linh Sơn. Lúc này ba yêu trong lòng thế nhưng là thật sợ. Vừa rồi trên Đại Hùng Bảo Điện, tùy tiện một cái đều có thể bóp chết bọn hắn. Lần này đi Sa Chỉ Quốc, ba người các ngươi muốn đóng vai quốc sư thân phận. Quan Âm Bồ Tát đem sự tình yếu điểm cẩn thận giảng thuật một lần. Đây cũng là 5 năm trước Đường Tăng sư đồ chỗ đạt tới xa nhất khoảng cách. Chỉ cần quá rồi Sa Chỉ Quốc, chính là mới kết nạn. Cũng không cần lại cho Đường Tăng sư đồ đi tìm yêu quái. Ba người nghe rực rỡ và tươi sáng. Quan Âm Bồ Tát cũng đang đánh giá cái này ba cái yêu quái. Sa Tinh là một cái ngàn năm nữ yêu, dáng dấp dị thường vũ mị, thân người đôi rắn. Mà Bọ Cạp Tinh là một cái thô kệch nam yêu, hai cánh tay vẫn là bọ cạp cái kìm, đồng dạng là không có hoàn toàn hóa hình. Còn Như Cốc Tinh, chỉ là một cái đứng thẳng cốc thôi. Cái này ba cái yêu quái đạo hạnh so với trước đó Hổ Lộc Dương kém xa. Suýt nữa quên mất, lấy các ngươi bộ dáng bây giờ đi Sa Chỉ Quốc, nhất định sẽ bị người xem như yêu quái. Quan Âm Bồ Tát vung tay lên, một cỗ cường hoành pháp lực rót vào ba yêu thể bên trong. Theo sau ba yêu hóa thành hình người. Sa yêu biến thành một cái vũ mị linh động nữ tử. Bọ Cạp Tinh thì là một cái thô kệch người đàn ông bà bỡ. Chú Ý Cốc Tinh thì là một cái xấu xí ba tấc đinh, tốt xấu cũng có người dạng. Đa tạ Bồ Tát, các ngươi là phạm có sai lầm lớn người, chuyện này nếu là làm hư, các ngươi đem vinh thế thoát thân không được. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trầm xuống. Cái này ba cái yêu quái thật sự là nghiệp chướng nặng nề, trước kia giống bọn hắn loại này không có bối cảnh không có chỗ dựa yêu quái, sớm đã bị nghiền chết. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ba yêu lần nữa giơ đầu. Tốt, các ngươi hiện tại đi Sa Chỉ Quốc, nhất định phải lên làm quốc sư. Bồ Tát lần nữa phất tay. Bọn hắn đã đi tới Sa Chỉ Quốc. Lần này Quan Âm Bồ Tát muốn tại Sa Chỉ Quốc nhìn chằm chằm, phòng ngừa Sở Vân quấy rối. Lúc này 5 năm trôi qua, Sa Chỉ Quốc đã đổi quốc vương. Trước kia lão quốc vương thoái vị đi tu tiên, nói cái gì từ ba vị tiên trưởng nơi đó đạt được tiên duyên, liền biến mất không thấy. Mới nhậm chức quốc vương mới vừa bạn 35 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, nghĩ đại triển một phen kế hoạch lớn khát vọng. Thế nhưng là Sa Chỉ Quốc quốc lực có hạn, mà lại được sông núi cách trở. Muốn trở thành một phương đại quốc cũng là khó mà phát triển, chỉ có thể an phận ở một góc. Tuổi trẻ quốc vương đột nhiên nghĩ đến trước đó quốc sư, nếu như có thể đạt được tiên trưởng trợ giúp, có lẽ có thể mở cương khuyết trương thổ. Tân quốc vương cùng lão quốc vương ý nghĩ khác biệt. Lão quốc vương chỉ cần mưa thuận gió hòa, chỉ hạ bách tính không nháo chuyện cũng cảm giác rất khá. Thế nhưng là tuổi trẻ quốc vương muốn có một phen hành động, cho nên Tân quốc vương cũng đang tìm kiếm tiên nhân. Đương nhiên còn có một cái lý do, từ khi Hổ Lộc Dương ba vị đại tiên đi về sau, Sa Chỉ Quốc cũng không phải là như vậy mưa thuận gió hòa. Cái này 5 năm thời gian có 2 năm vẫn là năm hạn hán, cho nên Tân quốc vương cũng nghĩ tìm về tiên nhân. Dù sao mưa thuận gió hòa mới là hắn thống trị nền tảng. Quốc vương bệ hạ, bên ngoài tới ba người, tự xưng là tiên nhân. Một tên thái giám đi vào quốc vương trước mặt cung kính nói, không phải là Hổ Lộc Dương ba vị quốc sư. Quốc vương nhớ tới trước đó ba vị đại tiên đã rời đi nhiều năm, đối phương cũng không phải là ba vị quốc sư. Thái giám hồi đáp, mau mau cho mời ba vị đại tiên. Cho dù ba vị cũng không phải là quốc sư, chắc hẳn cũng là có thể nhịn tiên nhân. Tuyên ba vị đại tiên. Rất nhanh ba yêu liền được mời tới. Một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, còn có một vị đại hán và bỡ, còn có một cái ba tấc đinh. Hoàn toàn chính xác không phải ba vị quốc sư. Chúng ta ba người chính là đồng hồ Nam Sơn luyện khí sĩ, nghe nói quốc vương bệ hạ quảng nạp người tài ba, chuyên tới để hợp nhau. Rất tốt, rất tốt. Quốc vương gặp ba người khí độ bất phàm, tự biết là cao nhân. Dù sao hắn là tại ba vị quốc sư che chở cho trưởng thành. Ba vị đại tiên lại sẽ cầu mưa. Quốc vương đội bằng hỏi. Bởi vì từ khi trước đó ba vị quốc sư rời đi về sau, Sa Chỉ Quốc hạn 2 năm. Năm nay manh mối lại không quá tốt, xem ra vẫn là cái năm hạn hán. Hiện tại mấy vị tiên nhân đến đây, sau đó có thể thử một chút bản lĩnh của bọn hắn. Đối với quốc vương tới nói, chỉ cần có thể trời mưa, đó chính là đại tiên. Chuyện nào có đáng gì? Chỉ là chúng ta cầu trời mưa đến, không biết bệ hạ nên như thế nào đối đãi chúng ta. Nữ xà tinh tiến lên một bước quyến rũ nói. Như vậy đi. Chỉ cần các ngươi có thể hạ xuống mưa đến, ta liền bắt chước phụ hoàng, lấy quốc sư đối đãi các ngươi. Tuổi trẻ quốc vương vô bộ ngực nói. Bệ hạ chờ một lát, về sau liền có gà nị phủ xuống. Nữ xà tinh trực tiếp lấy ra một cái nhỏ như ý như ý như ý ấn tâm ta ý, mau mau mưa xuống. Chỉ gặp kiếp như ý phía trên bay ra một đoàn mây đen, sau đó bay phía bầu trời. Không bao lâu sấm sét vang dội, vẹn vẹn một lát đồng hồ, chính là mưa to. Lúc này ở xa bên ngoài mấy trăm dặm đường tăng sư đồ cũng nhận ảnh hưởng. Sư phó, mau tránh mưa. Sư đồ bốn người vừa vặn đi tới phụ cận một cái sơn động bên trong. Cái này êm đẹp thời tiết thế nào đột nhiên trời mưa? Đường tăng nghi ngờ hỏi. Ngay tại vừa rồi bọn hắn còn đỉnh lấy lớn mặt trời đi đường, bây giờ lại bắt đầu mưa. Sư phụ, ngài chớ có quên nơi này là cái gì địa giới. Tôn Ngộ Không cười ôi ôi nói. Trải qua Tôn Ngộ Không nhắc nhở, Đường Tăng mới nhớ tới nơi này là Sa Chỉ Quốc. Vượt qua Thông Thiên Hà chính là Sa Chỉ Quốc địa giới. Chỉ có điều Sa Chỉ Quốc là tiểu quốc, bởi vì sông núi cách trở, không quản được nơi này tới. Trần Gia Trang Tây dựa vào Sa Chỉ Quốc, Đông Lân cận Lâu Lan nước, Bắc dựa vào Quy Tứ nước. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Trần Gia Trang là việc không ai quản lý. Chủ yếu là cái này ba quốc gia nghĩ đến Trần Gia Trang đều vô cùng phiền phức. Cái này trong mưa thế nào sẽ có một tia yêu khí đâu? Mấy cái kia yêu quái đạo hạnh thoái hóa. Tôn Ngộ Không tiếp một giọt mưa nước, nghi ngờ hỏi. Chương 771, tầng dưới chót yêu quái thói hư tật xấu, 1/2, chương 771, tầng dưới chót yêu quái thói hư tật xấu, 1/2, Tôn Ngộ Không nhớ kỹ mấy cái kia yêu quái thực lực phi thường cường hãn, đặc biệt là hổ lực đại tiên đã đi vào đại la kim tiên chi cảnh, mà lại tu luyện vẫn là đạo môn chính tông nhất ngũ lôi chính pháp. Hiện tại hạ cái mưa thế mà còn xen lẫn yêu khí. Tôn Ngộ Không theo bản năng coi là đối phương đạo hạnh bước lui. Đại sư Minh, ngươi nói cái gì đạo hạnh? Chư Bát Giới hỏi. Bát Giới, ngươi quên mấy cái kia biết cầu mưa yêu quái sao? Bọn hắn dùng chính là huyền môn chính pháp, thế nhưng là ngươi nhìn cái này mưa rõ ràng lai lịch không đúng. Đúng vậy, cái này mưa là xà yêu dùng tà pháp cầu tới, cùng hộ lực đại tiên có bản chất khác nhau. Đại sư Minh ngươi nghi thần nghi quỷ, cái này Sa Chỉ Quốc khẳng định lại tới mới yêu quái thôi. Không thể không nói, Chư Bát Giới chó ngáp phải rồi. Để hắn nói đúng, Sa Chỉ Quốc đích thật đã tới mới yêu quái. Trước đó hổ lộc dương ba yêu đến từ với thiên đình, chuẩn xác hơn chính là đến từ với Thái Bạch Kim Tinh, mà mới tới yêu quái đến từ với Linh Sơn. Bất quá bọn hắn cũng không có học tập Linh Sơn pháp thuật, Quan Âm Bồ Tát chỉ là giúp bọn hắn hóa hình, đồng thời hơi cất cao một ít thực lực. Dùng pháp thuật vẫn là tà pháp. Đủ rồi đủ. Mưa to, trọn vẹn xuống 2 canh giờ. Quốc vương vội vàng ngăn cả nói. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nếu như tiếp tục nữa đã vượt qua. Theo sau nữ xả tinh mới thi pháp dừng lại mưa. Ra sao bệ hạ mưa nhưng đủ lớn. Rất tốt đẹp lớn. Quả nhân nguyện bái ba vị là quốc sư. Mặc dù quốc vương còn không có nhìn thấy hai người khác bản sự, nhưng đối phương cùng nữ tử trước mắt cùng nhau mà đến, chắc hẳn cũng là có thực lực. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Dù sao Quan Âm Bồ Tát giao cho bọn hắn thứ nhất cái nhiệm vụ xem như hoàn thành. Thứ một cái nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là trở thành nơi này quốc sư. Còn như thứ nhì cái nhiệm vụ, chính là ngăn cản từ đông sang tây đi hòa thượng. Trừ cái đó ra, Quan Âm Bồ Tát cũng không có nhiều lời cái gì, rất hiển nhiên ba người bọn hắn đã trở thành con rơi. Bệ hạ, ba người chúng ta không thích nhất chính là kia phương Tây tăng nhân, có thể hay không hạ lệnh cả nước khu trừ hòa thượng? Bọ Cạp Tinh tiến lên một bước thô kệch nói, bởi vì trước đó ba vị quốc sư công việc làm quá tốt, hiện tại Sa Chỉ Quốc đã không có hòa thượng. Dù cho đã qua thời gian 4-5 năm, những cái kia đảo tẩu hòa thượng vẫn không có trở về. Đường xa mà đến hòa thượng, nghe xong nơi này bài xích tăng nhân cũng đi vòng, cho nên 5 năm qua Sa Chỉ Quốc cũng không có tới hòa thượng. Mấy vị quốc sư cứ yên tâm đi, chúng ta Sa Chỉ Quốc đã không có hòa thượng. Quốc vương giải thích nói, trên mặt vẫn bình tĩnh, nội tâm đã bắt đầu lén lút nói thầm. Trước đó ba vị quốc sư liền nhìn hòa thượng không vừa mắt, dày vò mấy năm, cuối cùng hòa thượng đều gởi hết. Hiện tại mấy cái này quốc sư vẫn như cũ muốn đuổi đi hòa thượng. Đương nhiên hai cái này có bản chất khác nhau. Trước đó hổ lộc dương ba vị đại tiên cùng tăng nhân kia là cạnh tranh quan hệ, cho nên nói nhất định phải đem hòa thượng đuổi đi. Mà bây giờ ba vị quốc sư là mang theo nhiệm vụ tới. Đương nhiên ba vị này quốc sư cũng không biết đường tăng sư đồ chuyện, dù sao bọn hắn đã bị nhốt gần trên 3 năm, mà lại bọn hắn cũng là lần này con rơi. Vậy là tốt rồi. Mấy vị quốc sư Tam Thanh Đạo Quán đã quét dọn tốt liền chờ mấy vị quốc sư. Trước kia ba vị quốc sư thích ở tại Tam Thanh Đạo Quán, cho nên quốc vương đã sớm phái người tiến về quét dọn tốt. Tam Thanh Đạo Quán, chúng ta không tin Tam Thanh. Bọ Cạp Tinh phẫn nộ nói, hắn đã từng bị một vị đạo sĩ truy sát qua, một lần kia hắn ném đi một cái chân, cho nên Bọ Cạp Tinh cũng không thích đạo quán. Mấy vị kia cần trong cái nào tu hành? Lúc này quốc vương đã bắt đầu hoài nghi Tam gia thân phận. Dù sao hắn nhận biết tiên nhân đều là nhận Tam Thanh. Quốc vương, ngươi liền không thể cho chúng ta ba người phân biệt xây một tòa cung điện sao? Đúng đấy, thân là quốc sư, chúng ta hẳn là có cung điện của mình mới đúng. Thấp bé Cốc Tinh một mặt hèn mọn nói. Ba yêu vừa mới đắc thế, thân là tầng dưới chót yêu quái thói hư tật xấu liền thể hiện ra. Đồng dạng trà trộn nhân gian yêu quái đều biết giả dạng làm tiên nhân, mà cái này ba cái yêu quái mới vừa vặn đắc thế, liền muốn hưởng thụ. Cái này, quốc vương hơi lúng túng một chút. Sa Chỉ Quốc dù sao chỉ là một cái tiểu quốc, nếu là cho ba vị này quốc sư xây dựng cung điện, đây chính là hao người tốn của a. lại nói, làm một có khát vọng tân nhiệm quân chủ, quốc vương cũng không muốn đem tinh lực cùng tài lực lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Không biết ba vị muốn xây bao lớn cung điện? Ta muốn một tòa kim thiềm cung, ít nhất phải so ngươi cái cung điện này lớn. Cóc Tinh hương phấn nói. Vậy ta liền muốn một tòa song càng cung, cũng không thể quá nhỏ. Bọ Cạp Tinh giống vậy nói. Còn như Xà Yêu thì là nhìn hai cái này ra hỏa một chút. Ta cũng muốn một tòa, tên là Kim Xà Cung. Xây dựng một tòa cung điện, chí ít cũng phải thời gian mười mấy năm, huống chi là ba tòa, thời gian liền dài hơn. Quốc vương do dự một chút nói. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp trước mắt ba người tham lam. Bệ hạ, ngươi có thể trưng tập bách tính a?
Đúng thế, các ngươi Xa Chỉ quốc cũng có hơn trăm vạn bách tính, để bọn hắn toàn bộ đến vì bọn ta xây đóng cung điện. Cóc Tinh đề nghị nói.
Nghe một chút, đây là nhân ngôn hay không?
Mấy vị, đây là có chút không ổn đâu. Quốc vương còn muốn làm ra một phen sự nghiệp, thế nào có thể làm ra như thế hoang đường chuyện?
Hừ, ngươi nếu là một chút đại quốc đế vương, chúng ta còn có thể để ngươi ba phần, ngươi bất quá là một cái viên đạn tiểu quốc quốc vương.
Bọ Cạp Tinh chào phúng nói.
Đúng vậy, Xa Chỉ quốc chỉ có mấy cái thành trì, chỉ có thể coi là một cái tiêu chuẩn tiểu quốc. Lúc này Sở Vân đang đứng tại trên nóc nhà, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Linh Sơn là từ đâu làm tới mấy cái này kỳ hoa?
Xa Yêu, Bọ Cạp Tinh, Cóc Tinh.
Sở Vân cảm giác cái này phối trí thế nào như thế quen thuộc. Lúc này Bọ Cạp Tinh đang muốn đối quốc vương ra tay. Sở Vân vung tay lên, một đạo thiểm điện đánh xuống.
Oanh!
Trong nháy mắt Bọ Cạp Tinh bị đánh kinh ngạc. Sở Vân mặc dù không có xuống dưới nặng tay, Bọ Cạp Tinh đã mất đi ý thức. Đồng thời, Sở Vân thi triển một cái thủ đoạn nhỏ, chỉ gặp từ quốc vương trên thân hiện ra một đầu hộ thể kim long. Lúc này Xà Yêu cùng Cóc Tinh kinh hãi không thôi. Dù sao Bọ Cạp Tinh liền tại bọn hắn trước mắt bị tia chớp chém thành trọng thương.
Không tốt, là hộ thể kim long.
Xà Yêu cùng Cóc Tinh trong nháy mắt hướng nơi xa bay đi. Theo bọn hắn nghĩ, Bọ Cạp Tinh là bị trời phạt. Hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Sớm đem Quan Âm Bồ Tát giao cho bọn hắn nhiệm vụ ném ra ngoài nào sau. Lúc này quốc vương bị dọa đến chưa tỉnh hồn, tiến lên dùng chân đạp đạp Bọ Cạp Tinh. Nhưng vào lúc này, một nhóm chữ vàng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ba yêu phủ xuống Xa Chỉ quốc, cần mau chóng trừ chi. Thì ra mấy cái kia là yêu quái. Quốc vương vội vàng giơ đầu, cảm tạ trời xanh chỉ dẫn. Lúc này vậy được chữ vàng, hóa thành một thanh Trảm Yêu kiếm, bay đến quốc vương trước mặt.
Ta hiểu được.
Quốc vương nắm chặt Trảm Yêu kiếm, đương nhiên đây không phải chân chính Trảm Yêu kiếm, mà là Sở Vân tiện tay luyện chế, chỉ có điều đối phó mấy cái này yêu quái dư xài. Chương 772, quốc vương chém giết hai yêu, 1/2, chương 772, quốc vương chém giết hai yêu, 1/2, quốc vương lập tức cầm trong tay Trảm Yêu kiếm đuổi theo. Đương nhiên thanh kiếm này là Sở Vân tiện tay luyện chế, thủ pháp cực kém, là Sở Vân cố ý sáng tạo ra cấp thấp hàng, nhưng là đối phó kia hai cái yêu quái đầy đủ. Lúc này quốc vương cảm giác mình ba đại quốc sư phụ thể, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, mà lại hắn tựa hồ có một loại năng lực có thể phát giác được yêu quái tung tích. Cứ như vậy, bọn hắn trốn, hắn tại phía sau truy, bọn hắn mọc cánh khó thoát. Hai cái yêu quái một mực chạy mấy trăm dặm, cuối cùng chạy không nổi rồi, ngồi liệt tại dưới một cây đại thụ. Gia hỏa kia hẳn không có đuổi theo a?
Nữ xà yêu thở mạnh lấy khí thô nói.
Hẳn không có.
Cóc Tinh hồi đáp.
Vừa rồi xảy ra cái gì? Lúc này hai cái yêu quái mới bắt đầu phục bản trước đó chuyện xảy ra.
Thì ra bọn hắn là bị trời phạt.
Đều tại các ngươi hai cái cậu thả hán tử ép người quá đáng.
Xà yêu bây giờ trở về nhớ tới bọn hắn trước đó tác phong tựa hồ có chút không ổn. Mệnh lệnh cả nước bách tính cho bọn hắn tu kiến cung điện. Quả thật có chút không đáng tin cậy.
Ngươi còn không phải như vậy, ta nhớ được ngươi cũng muốn cung điện tới.
Cóc Tinh phản bác nói.
Ta chỉ là nhìn xem các ngươi nói mới để lời miệng.
Nhưng vào lúc này một cái không đúng lúc thanh âm, từ đỉnh đầu bọn họ bên trên vang lên.
Các ngươi muốn xây cái gì cung điện?
Hai người ngẩng đầu tốt nhất nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt mèo lôi công miệng hòa thượng, ngồi xổm ở trên nhánh cây, nhìn xem hai người.
Soạt.
Tôn Ngộ Không từ trên nhánh cây nhảy xuống. Lúc trước hắn liền đã nhận ra có hai cỗ yêu khí từ đằng xa bay tới. Hai cái này yêu quái, tựa hồ cũng không phải là chạy bọn hắn tới, mà là tại đảm mệnh. Cho nên Tôn Ngộ Không trốn đi.
Ta còn tưởng rằng là cái gì người đâu, nguyên lai là đồng loại a.
Cóc Tinh thấy rõ Tôn Ngộ Không hình dạng về sau thở dài một hơi.
Dù sao Tôn Ngộ Không dáng vẻ rõ ràng càng khuynh hướng với yêu quái.
Tôn Ngộ Không hai mắt loạn chuyển, hai cái này yêu quái rất hiển nhiên đem hắn cũng làm thành yêu quái. Hai vị tựa hồ mới vừa rồi là đang chạy trối chết,
không có chúng ta chỉ là đang tản bộ thôi.
Đao mệnh như thế chuyện mất mặt thế nào có thể sẽ thừa nhận.
Cóc Tinh nói.
Đúng, hai chúng ta tiểu tình lữ là đang tản bộ.
Xà Tinh tiến lên ôm Cóc Tinh bả vai nói.
Bởi vì thân cao chênh lệch, hai người dáng vẻ cực kỳ buồn cười.
Tôn Ngộ Không có chút ngộng.
Cóc cùng rắn thế mà thành tình lữ.
Núp trong bóng tối Sở Vân cũng ngộng.
Hai cái này yêu quái quả nhiên là kỳ hoa.
Không có việc gì, chúng ta liền đi trước.
Hai người tựa hồ cũng nhìn ra Tôn Ngộ Không không tầm thường.
Dù sao nếu như là bình thường yêu quái, lấy thực lực của hai người hẳn là còn có thể nhìn ra một tia yêu khí, Tôn Ngộ Không trên thân cũng không có yêu khí, hơn nữa còn có một tia thần thánh khí tức.
Đương nhiên Tôn Ngộ Không đã sớm đã vượt ra yêu vương phạm chủ.
Dù sao Tôn Ngộ Không tu luyện chính là đại phẩm thiên tiên quyết, hơn nữa còn là Phật môn nhận định thỉnh kinh người.
Mặc dù có yêu khí, lấy hai người tầm mắt cũng là nhìn không thấu.
Đợi một chút,
gặp hai người muốn đi, Tôn Ngộ Không gọi lại đối phương.
Các ngươi tốt nhất hướng cái phương hướng này đi.
Tôn Ngộ Không chỉ vào phương nam nói.
Lúc này hai cái yêu quái đang muốn hướng bắc đi,
thì ra Tôn Ngộ Không cảm giác từ phương bắc tới một người, đối phương tốc độ cực nhanh, rất có thể chính là chạy hai cái này yêu quái tới.
Cái này cũng không nhọc đến phí tâm,
chúng ta đi. Cốc Tinh một thân phản cốt. Chỉ gặp hai người vừa hướng bắc đi, liền đón đầu đụng phải Quốc Vương. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Lúc này Quốc Vương trạng thái vô cùng huyền diệu, hạn chế người cùng tiên ở giữa. Mặc dù hắn là người bình thường, nhưng lại có được chém giết tiên năng lực. Vậy hạ làm gì hùng hổ dọa người, không bằng thả chúng ta một ngựa. Nữ xà Tinh tiến lên cầu xin tha thứ nói. Vậy hạ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía người đến. Đối phương hơn 30 tuổi quan cảnh, trên người có một tia nhàn nhạt đế vương khí vận. Xem ra hẳn là Quốc Vương. Tôn Ngộ Không có một tia cảm giác không ổn. Có thể xuất hiện ở đây Quốc Vương, chẳng lẽ lại là Sa Chỉ Quốc Vương? Tôn Ngộ Không nhớ kỹ Sa Chỉ Quốc Vương là cái lao đầu a, các ngươi những này yêu nghiệt, lại dám đến ta Sa Chỉ Quốc phát ngôn bừa bãi, thật cảm thấy bản vương dễ bị lừa gạt sao? Quốc Vương phẫn nộ nói. Sở dĩ cảm giác này là bởi vì đời trước ba vị quốc sư làm thật sự là quá tốt rồi. Trước đó Hổ Lộc Dương ba yêu, ngoại trừ không chào đón hòa thượng bên ngoài, chuyện còn lại đều làm thật không tệ, thâm thụ lao Quốc Vương tin tưởng. Mà bây giờ mấy cái này vừa đến, liền trưng tập bách tính xây cung điện, rất rõ ràng chính là yêu quái. Nghe được đối phương nói chuyện, Tôn Ngộ Không cảm thấy không lành. Trước đó hắn vẫn còn đang suy tư Sa Chỉ Quốc gặp được cái gì phiền phức. Hiện tại hắn cuối cùng biết, mấy cái này yêu quái xem ra hẳn là thay thế trước đó ba vị quốc sư, chỉ là không biết tại sao sẽ bị Quốc Vương truy sát. Cái này khó làm. Lấy Tôn Ngộ Không đối với Linh Sơn hiểu rõ, Linh Sơn tuyệt đối sẽ an bài bọn hắn cùng yêu quái đánh cược. Nhưng là bây giờ mấy cái này yêu quái bị Quốc Vương truy sát, Tôn Ngộ Không cảm giác có chút khó làm. Nữ xà Tinh còn muốn nói cái gì, chỉ gặp Quốc Vương kia một kiếm xẹt qua, đem nó đeo đầu. Cốc Tinh muốn chạy trốn, cũng bị Quốc Vương một kiếm ném ra, găm trên mặt đất. Tại giết chết hai cái yêu quái về sau, Quốc Vương cảm giác sảng khoái tinh thần. Trong cơ thể có một cỗ lực lượng tự nhiên sinh ra. Phải, hắn tuổi thọ âm thầm tăng lên 30 năm. Nguyên bản có thể sống đến 70 tuổi hắn, hiện tại thêm đến 100 tuổi. Đương nhiên đây hết thảy đều là Sở Vân động tay chân, mà lại Sở Vân còn đưa hắn một đôi chân thực chi nhãn, bình thường mượn đôi mắt này có thể khám phá yêu tà. Đây hết thảy đều là tại Hư Dị ở giữa hoàn thành. Cho dù là Tôn Ngộ Không, liền tại phụ cận cũng không phát hiện được. Nho nhỏ yêu nghiệt cũng dám đến Sa Chỉ Quốc. Theo sau Quốc Vương rút ra bảo kiếm, hướng nơi xa chạy đi. Trốn ở chỗ tối Tôn Ngộ Không đi ra. Cái này Quốc Vương ra tay thật là hung ác. Đại sư Minh, ngươi đang làm gì sao? Lúc này Trư Bát Giới vừa vặn từ đằng xa đi tới, lập tức liền phát hiện Tôn Ngộ Không bên người có hai cỗ thi thể. Đại sư Minh, ngươi lại sát sinh. Ngươi cái này ngốc tử, hai cái này là người khác giết. Nhưng vào lúc này, hai cỗ thi thể biến hóa ra bản thể, một con là cóc, một con là thanh xà. Hai người bọn họ là yêu quái. Đại sư Minh, cái này sẽ không phải là ngươi chướng ngại pháp a? Trư Bát Giới trêu chọc nói. Ngươi cái này ngốc tử, ngươi biết bọn họ là ai sao? Là ai? Nếu như ta lão Tôn không có đoán sai, hẳn là Sa Chỉ Quốc mới tới quốc sư. Nghe được Sa Chỉ Quốc quốc sư, Trư Bát Giới cũng biến thành cẩn thận. Phải biết 5 năm trước, chính là mấy cái kia cái gọi là quốc sư để bọn hắn uổng công mấy vạn dặm đường. Chúng ta gặp được phiền toái. Trư Bát Giới thần sắc cũng biến thành không tốt lắm. Hẳn là ai đã giết hai cái này yêu quái? Sa Chỉ Quốc Vương. T. Kia lão đăng lại như thế thực lực. Kia là một người trẻ tuổi, hẳn là Quốc Vương nhi tử. Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao đây? Cái này Sa Chỉ Quốc nếu như không có yêu quái, Bồ Tát bên kia cũng không có cách nào bàn giao. Chương 773, Quan Âm cùng Cửu Phượng giao dịch, 1/2, chương 773, Quan Âm cùng Cửu Phượng giao dịch, 1/2, Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao đây? Trư Bát Giới cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như cứ như vậy, bọn hắn bình an đi qua Sa Chỉ Quốc chờ quay đầu Quan Âm Bồ Tát tìm tới, còn phải để bọn hắn một lần nữa lại đi một lần. Mà lại dọc theo con đường này trải qua như thế nhiều gặp chắc trở, cũng biết cái này Sa Chỉ Quốc tất nhiên có kiếp nạn. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đi cầu Bồ Tát. Bản tọa chính là ở đây. Nhưng vào lúc này một đường Phật quang phủ xuống, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện tại trước mặt hai người. Nguyên bản Quan Âm Bồ Tát ngay tại Sa Chỉ Quốc, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ba cái yêu quái đều đã bỏ mình. Thì ra ngay tại vừa rồi, Bồ Tát sử dụng thần du đại pháp tìm kiếm nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh tung tích. Dù sao kia là trong ao sen cá chép, nhất định phải thu hồi. Nhưng mà nhỏ Lý Ngư Tinh A Thanh trên người có Sở Vân cho lệnh bài, sử dụng thần du đại pháp là tìm không thấy. Nhưng mà chính là trong khoảng thời gian này, mới tìm đến ba cái yêu quái thế mà bị xử lý. Bồ Tát, dưới mắt nên làm sao đây? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái. Mấy cái này yêu quái rõ ràng chính là quốc sư đi. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu. Cái này đích xác là bản tọa an bài quốc sư, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn tâm thuật bất chính. Quan Âm Bồ Tát bấm ngón tay tính toán, liền biết cái này ba cái yêu quái làm ra cái gì hoang đường chuyện. Lại muốn cả nước bách tính vì bọn họ tu kiến cung điện. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cái kia quốc vương rõ ràng có vấn đề, xem ra chỉ có thể bỏ qua đánh cược không. Mặc dù như Lai Phật Tổ yêu cầu thập toàn thập mỹ, nhưng Quan Âm Bồ Tát cũng không phải không biết biến báo người. Hiện tại Sa Chỉ Quốc không có cách nào đánh được, chỉ có thể đổi một cái phương thức. Bồ Tát là muốn phục sinh mấy cái này yêu quái sao? Tôn Ngộ Không nhìn một chút trên đất hai cái thi thể, chỉ là bị chém giết, hồn phách của bọn hắn còn không có bị địa phủ câu dẫn, lấy Quan Âm Bồ Tát năng lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn phục sinh. Mấy người bọn hắn tâm thuật bất chính, đã không có phục sinh cần thiết. Quan Âm Bồ Tát hồi đáp, chủ yếu là lo lắng mấy cái này ra hỏa đem vấn đề làm càng hỏng bét. Theo sau Quan Âm Bồ Tát bước ra một bước, liền tới đến địa phủ. Đây không phải Quan Âm Tôn giả sao? Cái gì gió đem ngài thổi tới rồi? Bồ Tát xuất hiện một khắc này, Cửu Phượng liền cảm giác được sự tồn tại của đối phương. tự nhiên là đi về phía tây trên đường gặp một chút phiền phức chuyện, muốn cầu Cửu Phượng Tôn giả hỗ trợ. Ta tựa hồ không có giúp các ngươi nghĩa vụ đi." Cửu Phượng ôm tay nói. Bởi vì đối Tây Thiên hai vị thánh nhân cảm quan rất kém cỏi, Cửu Phượng đối với Linh Sơn tất cả mọi người không có hảo cảm. "Tôn giả nói đúng lắm, bất quá ta nói là giao dịch." "Cái gì giao dịch?" Cửu Phượng lập tức trầm giọng hỏi. "Tại Linh Sơn có một vị tôn giả, thích cất giữ từng cái chủng tộc người, ở trong đó cũng bao quát thượng cổ vu tộc." "Ngươi nói cái gì?" Cửu Phượng tiến lên một bước. Mỗi một cái vu tộc tộc nhân đối với Cửu Phượng đều đầy đủ chân quý. "Ta nói là hiện tại phương Tây còn có người tộc nhân, chỉ là không biết có thể hay không cùng Cửu Phượng các hạ trao đổi." Quan Âm Bồ Tát đắc ý nhìn về phía Cửu Phượng, nàng biết Cửu Phượng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cuộc giao dịch này. "Ngươi muốn cái gì?" "Ta nghĩ tại địa ngục ở trong tìm ba cái thực lực cường đại quỷ tu, để bọn hắn bổ túc xa chỉ quốc một khó. Chỉ cần quá rồi xa chỉ quốc chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Sau này cũng không cần lại đi tìm cái khác yêu quái bổ túc kiếp nạn sổ mượn." "Tốt, thành giao." "Bất quá là quá khẩn cấp, ta nghĩ trước mang đi quỷ tu." Cửu Phượng suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, dù sao Linh Sơn sau này còn muốn nghỉ vào địa phủ. "Kia Quan Âm Tôn giả xin mời đi theo ta." Tại Cửu Phượng dẫn dắt phía dưới, Bồ Tát đi tới một chỗ khác địa phủ. Ở chỗ này đều là một chút quỷ tu, chỉ có điều những này quỷ tu khác biệt, tu luyện ra đặc biệt pháp thuật thân thể tiếp cận thế là hoa thú. Nơi này đều là thượng cổ lưu lại quỷ tu, bọn hắn đều có thực lực cường đại, rất nhiều người thực lực thậm chí có thể sánh vai chân tiên. Một cái quỷ tu có thể tu luyện tới sánh vai chân tiên, đã là khá là ghê gớm chuyện. Quan Âm Bồ Tát liếc nhìn lại. Tại bầy quỷ tu nơi hẻo lánh bên trong, có ba người ngồi cùng một chỗ. Ba cái kia là ai? Bọn hắn là phát động khởi nghĩa khăn vàng Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương, bởi vì công lớn không vào địa ngục, nhưng tại địa phủ tu hành. Mặc dù Trương Giác phát động khởi nghĩa khăn vàng, nhưng là hắn đại biểu là rộng rãi nông dân bách tính, đem toàn bộ mục nát Hán đế quốc mang hướng về phía mặt lộ, dù cho cuối thời Đông Hán anh hùng xuất hiện lớp lớp, cũng không cách nào cứu vớt cái này mục nát đế quốc. Bởi vì công lao quá lớn, cho nên không vào địa ngục. Liên bọn hắn, rất nhanh ba người liền tới đến trước mặt hai người. "Chúng ta huynh đệ ba người bái kiến Cửu Phượng đại nhân, Bồ Tát." Ba người cũng vô cùng nghi hoặc. Phải biết địa phủ này đã rơi vào vu tộc trên tay, mà bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp Cửu Phượng đại nhân cũng không chào đón Tây Thiên thần Phật. Quan Âm Bồ Tát có thể xuất hiện ở đây, đúng là không tầm thường. Cửu Phượng thì là nhìn về phía Quan Âm, là ý nói từ ngươi để giải thích. "Ta xem ba người các ngươi tu hành không dễ, nguyện ý cho các ngươi một trận tạo hóa. Không biết chúng ta ba huynh đệ có thể vì Bồ Tát làm chút cái gì?" Ở đây ba người cũng không có đơn giản nhân vật, nhất là Trương Giác còn kích động mấy chục vạn bách tính phát động khởi nghĩa khăn vàng. Tại thế gian, đây chính là đỉnh tiêm nhân tài. Tự nhiên biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. "Rất đơn giản, vì ta làm một việc." Nói chuyện đồng thời, Quan Âm Bồ Tát vung tay lên, cường hành pháp lực rót vào ba người trong cơ thể. Ba người lập tức sống lại, từ quỷ tu biến thành tu tiên giả, thực lực càng là đạt đến cảnh giới kim tiên. Đối với như thế giống như thao tác, Cửu Phượng cũng không kinh ngạc, bởi vì nàng cũng có thể làm được. Đương nhiên đây cũng là Quan Âm Bồ Tát mức cực hạn. Thực lực càng cao càng khó lấy phục sinh. Lấy Quan Âm Bồ Tát thực lực, có thể tùy ý phục sinh thiên tiên trở xuống người. Ba người thực lực gần nhau trần tiên, Quan Âm Bồ Tát cũng cảm giác rất cố hết sức. Đồng thời hắn còn tiêu hao một chút bình tương ngọc lộ, đem ba người thực lực cất cao đến cảnh giới kim tiên. Thực lực quá kém, không có khả năng cho Đường Tăng sư độ tạo thành phiền phức. "Chúng ta đây là sống lại." Trương Giác không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Hắn đều đã chết mấy trăm năm sao, hôm nay thế mà bị người sống lại. Đồng thời nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút. Quan Âm Bồ Tát phục sinh bọn hắn, xem ra bọn hắn việc cần phải làm khẳng định cực kỳ nguy hiểm. "Đa tạ Quan Âm Bồ Tát viện thủ, chỉ là không biết chúng ta huynh đệ ba người có thể vì Bồ Tát làm chút cái gì." "Rất đơn giản, huynh đệ các ngươi ba người đi xa chỉ quốc, đem một cái tên là Đường Tam Tạng Hòa Thượng bắt lại đóng lại nửa tháng." Nghe được yêu cầu này, ba người thở dài một hơi. Chỉ là bắt một tên hòa thượng mà thôi, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Bọn hắn một mực tại địa phủ tu hành, cũng không biết thế gian chuyện xảy ra, cũng không biết Đường Tăng Tây Thiên tỉnh kinh. Một bên Cửu Phượng vừa cẩn thận dò xét Bồ Tát một chút. Đây là nói rõ muốn hố Trương Giác ba huynh đệ, ác bọn hắn không biết bảo hộ Đường Tăng đoàn đội thực lực, a ba người đi chỉ là đưa.